Không biết trôi qua bao lâu, cổ tháp chỗ cao nhất treo chiếc kia bụi bặm tích dày vài tấc chuông đồng đột nhiên từ minh lên, âm trầm tiếng chuông tại thâm sơn ở giữa tiếng vọng truyền vang, thật lâu chưa tiêu. Đen nhánh cổ tháp bên trong không có chút nào sáng ngời, toàn bộ nhờ Lạc Thường Bảo bọn người trong tay cây châm lửa chiếu sáng. Vào tới đại môn, liền thấy phía sau cửa là một gian tứ phía đều tường đại đường, không có cái bàn, không có thang lầu, trống trải cực kỳ sạch sẽ. Tại đại đường bốn nơi hẻo lánh, đang đứng bốn tòa không biết ra sao chất liệu cao lớn thạch nhân giống, bọn hắn hai tay cầm móc sắt, cái kéo, đầy người xích sắt cuốn quanh, tướng mạo dữ tợn trợn mắt, cũng không biết là cái gì giảng cứu. Bình thường bày ra loại này ghê tẩm tượng đá địa phương, nhiều bao nhiêu ít đều có chút giảng cứu quy củ, hiểu sơ phong thủy Lạc Thường Bảo trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi rất là nghi hoặc. Đại ca, cái này địa phương giống như liền lớn như vậy, cửa sổ không có, thang lầu không có, xà nhà bên trên cũng là dốc tuyết, chẳng lẽ lại là có mật đạo cái gì? Đồng hành nói, các ngươi đi trước bốn phía kiểm tra, nhìn xem có cái gì cơ quan ám đạo loại hình, ngàn vạn cẩn thận, trong truyền thuyết tài ông, phú công, bảo hòa thượng là ba cái quái nhân, bọn hắn ở đây kiến tạo cổ tháp, có khả năng cũng không phải là vì tu hành, mà là tặng cho sau khi chết mình trong núi mộ lăng. Lạc Thường Bảo nhắc nhở, còn lại ba người lập tức sắc mặt nghiêm nghị, nguyên bản bọn hắn còn không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại nghe Lạc Thường Bảo kiểu nói này, ngược lại là có chút ít khả năng. Kết quả là bốn người lập tức ngay tại trong đại đường bốn phía tìm tòi, ý đồ tìm tới một chút có giá trị phát hiện. Đồng bạn ba người bên trong, Lạc Thường Bảo coi trọng nhất kỳ thật vẫn là duy nhất nữ tính Hồng Mạt Lị, nàng này tinh thông cơ quan chi thuật, tầm mắt cùng người thường khác biệt, tất nhiên là lại càng dễ phát hiện đến một chút người khác suy nghĩ không đến chi tiết nơi hẻo lánh. Quả nhiên, khi không thu được gì thời gian một nén nhang qua đi, Lạc Thường Bảo bọn người nhanh từ bỏ thời điểm, Hồng Mạt Lị bên kia rốt cục chuyển đến động tĩnh. Đại ca, mau tới đây nhìn bên này nhìn. Mọi người mừng rỡ, nhao nhao liền cất bước hướng phía Hồng Mạt Lị chỗ chạy tới. Chỉ thấy Hồng Mạt Lị chính ngồi xổm ở một khối tam giác bất quy tắc trạng gạch bên cạnh, theo nàng trong tay nắm chặt một thanh ngắn chuôi xẻn sắt dọc theo gạch biên giới khe hở cắm vào, lập tức liền nảy lên mảnh đất này gạch. Liền thấy trên mặt đất gạch phía dưới, lại đặt vào một cái sớm đã vết dỉ loang lổ hộp sắt. Hồng Mạt Lị ngẩng đầu nhìn Lạc Thường Bảo một chút. Phá giải rơi đi, tiểu trong nội tâm có cơ quan. Lạc Thường Bảo dặn dò. Hồng Mạt Lị trực tiếp rút ra mình châm gài tóc, vặn rơi bộ phận sau, nháy mắt mấy đầu dây kém liền xuất hiện ở nàng trong tay. Hộp sắt khóa cũng không thể đào thoát năm tháng tàn phá, khi Hồng Mạt Lị đem dây kém cắm vào lỗ khóa ở trong lúc, đông cảm giác lực cản rất lớn, bất quá cũng may tay nàng nghệ phi phàm, vẫn như cũ thuần thục thao tác. Chợt nghe két một tiếng vang lên, nắp hộp nháy mắt tự động bắn ra, Lạc Thường Bảo biến sắc, nắm lên còn ngồi xổm ở hộp sắt bên cạnh Hồng Mạt Lị liền hướng phía một bên tránh khỏi. Nhưng mà trong tưởng tượng cơ quan cạm bẫy cũng không có xuất hiện, Vương Thành Trạch nhìn xem trong hộp sắt một khối bàn tay lớn nhỏ đồng tiền lệnh bài nói ra, đại ca, không có nguy hiểm, chính là trong hộp có cái đồ vật. Hồng Mạt Lị không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, nàng thế nhưng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nếu là thật sự có cạm bẫy cái gì, không có Lạc Thường Bảo xuất thủ tương trợ, nàng tuyệt đối liền chết thảm ở tại chỗ. Cái này đồ vật. Nhìn xem trong hộp khối kia đồng tiền lệnh bài. Lạc Thường Bảo đột nhiên lâm vào suy tư, mình giống như tại cái gì địa phương gặp qua cái này đồ vật. À, vừa mới ta tại bên kia trên tường nhìn đến một cái vòng tròn lỗ lỗ khảm, kích thước lớn nhỏ cùng cái này tốt phù hợp à. Vương Thành Trạch nói. Sở hữu người mừng rỡ, giống như đúng là như thế, vừa mới tại trong đại đường tìm tòi lâu như vậy, bọn hắn tự nhiên là cũng phát hiện qua cái kia lỗ tròn lỗ khảm tồn tại. Lạc Thường Bảo nói, Tiểu Vương, đem cái này đồ vật lấy tới, đưa đến bức tường bên kia thử nhìn một chút. Vâng. Vương Thành Trạch xuất ra bên hông đeo bay chảo, trực tiếp liền đem đồng tiền lệnh bài cho từ trong hộp sắt bắt ra. Vô sự phát sinh, dị thường bình tĩnh. Xem ra cái này đồng tiền trên lệnh bài cũng không có bất luận cái gì cơ quan tồn tại. Mọi người đi đến bức tường kia tồn tại có lỗ tròn lỗ khảm bên tường, theo Lạc Thường Bảo đeo lên có thể ngăn cách bất luận cái gì độc kim tầm ti găng tay, liền cầm lấy đồng tiền lệnh bài, đem cái này đồ vật cho nhét vào cái kia lỗ khảm ở trong. Không có chút nào động tĩnh. Vô dụng sao? Vương Thành Trạch buồn bực gãi đầu một cái. Đại ca, ngươi chuyển động mấy lần thử nhìn một chút. Hồng Mạt Lị nhắc nhở. Lạc Thường Bảo gật gật đầu, lập tức làm theo. Lập tức trong tường liền vang lên tạch 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 bánh răng chuyển động âm thanh, theo trong đại đường một trận oanh minh, bức tường này bích nháy mắt mọi người ở đây trong ánh mắt xuất hiện một đầu dài khe hở, sau đó hướng phía hai bên trái phải chậm rãi tách ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Khói bụi cuồn cuộn, cổ quái mùi đập vào mặt. Đây là trầm tích không biết bao nhiêu năm hư thối khí tức cùng mục nát mùi nấm mốc. Mọi người vội vàng ngừng thở, nhanh chóng triệt thoái phía sau, ý đồ cùng cái này chắn ngay tại tách ra vách tường kéo ra khoảng cách. Ước chừng chạy ra 7-8 trượng xa, mọi người lúc này mới ngừng xuống tới, ánh mắt ngưng trọng đánh giá bức tường kia đã rộng mở đến cực hạn vách tường. Đại ca, cái này cổ tháp tình huống có chút không thích hợp à, nhìn cái này nhất trọng ngăn cách, thật rất giống là lăng mộ. Hồng Mạt Lị biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói. Tài ông, phú công, bảo hòa thượng cả đời tài phú, tuyệt đối ngay tại bên trong. Lạc Thương Bảo nói là nói như vậy, nhưng bên trong trong lòng lại điên cuồng hiện ra một cô nói không rõ đạo không rõ kiềm chế. Làm tâm bảo nhiều năm người, hắn biết một chuyến này kiêng kỵ nhất chính là một cái tham chữ. Rất nhiều tâm bảo người lại bởi vì tham mà ném mạng, dưới mắt cái này cổ tháp tình huống quả thực là vượt ra khỏi Lạc Thương Bảo tưởng tượng. Trừ bỏ cổ tháp tầng này vỏ ngoài, cái này kiến trúc nội bộ căn bản là cùng cổ tháp không có bất luận cái gì một điểm liên quan, hoàn toàn là tại che giấu hai mắt người. Đi, đi ra ngoài trước. Lạc Thương Bảo quyết định thật nhanh, cắn răng nói. Nhưng vào lúc này, cổ tháp đại môn ầm vang sát nhập, đóng chặt không lưu một tia khe hở, tia từ ngoài cửa lớn chiếu vào ánh trăng cũng là lập tức biến mất, toàn bộ trong đại đường nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh, toàn bộ nhờ Lạc Thương Bảo bốn người trong tay cây châm lửa chiếu sáng. Ầm, 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 ầm. Đánh bức tường kia sau tường mặt trong thông đạo, đột nhiên truyền đến một tiếng thanh chấn thai nhức góc tiếng bước chân, nghi là có cái gì đổ vật ngay tại từ bên trong đi ra. Đồng thời tốc độ còn không chậm. Mọi người lập tức liền toàn thân căng thẳng lên, giờ này khắc này, bọn hắn trong tay ánh lửa là như thế miểu tiểu vi yếu, căn bản không chiếu sáng xa xa địa phương, ngược lại bởi vì thân ở vào trong bóng tối duy nhất nguồn sáng phụ cận, Lạc Thương Bảo bốn người trực tiếp liền trở thành toàn trường bắt mắt nhất bắt mắt tồn tại. Ầm. Đột nhiên, tiếng bước chân dừng lại. Toàn bộ hắc ám trong đại đường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một người dám lên tiếng, tất cả đều bình phong lấy khí quyển không dám hô hấp. Ai cũng biết cái kia từ trong thông đạo đi ra đồ vật, này lại khẳng định tại trong hắc ám lẳng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Một cú bị nhìn trộm lấy dùng mình khoảnh khắc tại mỗi người toàn trên thân hạ lượn lờ. Đông đông đông. Đồng hành hai tay kịch liệt run rẩy, hắn có thể rất rõ ràng nghe được từ mình trong lồng ngực truyền tới tiếng tim đập, tại Lạc Thương Bảo không nói gì trước đó, hắn căn bản không dám làm bất luận cái gì động đậy, chỉ có thể hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên cái lối đi kia chỗ phương hướng, phòng ngừa cái kia đồ vật tới gần. Trong chốc lát, một trương trắng bệch đói gầy khuôn mặt đống nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn, đối phương hai mắt trống rỗng, trong hốc mắt hoàn toàn không có con mắt tồn tại, bờ môi thốn liệt đôi môi lại cười đến là như thế âm trầm quỷ dị, khiến người không khỏi giật mình trong lòng, toàn thân nháy mắt dùng mình không thôi. A! Một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên, Lạc Thương Bảo bọn người vội vàng nghe danh vọng đi, liền thấy đồng hành bị một đạo bóng trắng dắt lấy trực tiếp biến mất tại hắc ám bên trong, mà hắn trong tay cây kia cây châm lửa rớt xuống đất. Không bao lâu ánh lửa liền phai nhạt xuống, cơ hồ không được tiếp tục chiếu sáng hiệu quả. Đồng hành! Đồng hành! Đồng hành ngươi ở đâu? Lạc Thương Bảo trong chớp mắt rút ra bên hông bội đao, xông đến đồng hành bản chạm lấy vị trí, nhưng bốn phía sớm đã không có vết chân bóng dáng, đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Đồng hành! Lạc Thương Bảo phẫn nộ tại bốn phía bồi hồi, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, đồng hành tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn biến mất tại đại đường ở trong. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đại ca, hắn có phải hay không là bị bắt vào nơi đó mặt? Vương Thành Trạch hốt hoảng giơ cây châm lửa chạy tới, chỉ vào vừa rồi bức tường kia tường phương hướng nói. Căn bản không cần cân nhắc, sự tình tất nhiên là như thế không thể nghi ngờ. Lạc Thương Bảo một mặt tâm trầm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra địch nhân sẽ xuất hiện như thế vô thanh vô tức, vừa mới đồng hành cùng hắn ở giữa bất quá trượng xa khoảng cách, nhưng liền vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền bị bắt đi biến mất tại trước mắt mình. Các ngươi đều cách ta gần một chút, tuyệt đối đừng tái xuất chuyện, chúng ta đi trước đại môn bên kia, nhìn xem có thể không thể nghĩ biện pháp một lần nữa mở ra cánh cửa kia, đem các ngươi hai cái cho đưa ra ngoài về sau, ta trở lại lục soát cứu đồng hành. Lạc Thương Bảo thấp giọng nói, trước mắt hai cũng không biết ẩn tàng tại trong hắc ám cái kia đồ vật đến cùng là cái gì, Vương Thành Trạch cùng Hồng Mạt Lị hai người thực lực cùng đồng hành không khác, lại đợi tại nơi đây, liền xem như tái xuất chuyện Lạc Thương Bảo cũng không giữ được bọn hắn. Cho nên dưới mắt chuyện quan trọng nhất, chính là đem hai người này cho đưa đến an toàn địa phương, Lạc Thương Bảo cũng không muốn lại nhìn thấy có người xảy ra chuyện. Ba người lưng tựa lưng, nhanh chóng hướng đại môn bên kia đi đến, ngay tại lúc cái này thời điểm, trước đó kia to lớn tiếng bước chân bỗng nhiên lại vang lên. Ầm, ầm, ầm. Lạc Thương Bảo có thể rất rõ ràng cảm giác được cái thanh âm kia ngay tại hướng nhóm người mình bên này gần lại gần. Bỗng nhiên, một đạo to lớn thân ảnh liền xuất hiện ở ánh lửa bên ngoài âm u ở trong. Chương 162, sát bên trong quái vật. Tìm kia tiếng chuông, Tần Nguyệt Sinh một đường hướng nơi núi rừng sâu xa tiến đến, dựa vào một tay nghe âm thanh phân biệt vị bản sự, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi vào chỗ sâu nhất rừng sâu núi thẳm bên trong, một cô man hoang khí tức lập tức đập vào mặt. Tần Nguyệt Sinh đứng tại một gốc cao lớn trên ngọn cây nhìn phương xa đại sơn ở giữa, lúc này đêm đã khuya, nồng vụ mây đen cực độ ảnh hưởng người tầm mắt. Bất quá cũng may Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng bực này thị lực thần khí, khiến cho hắn có thể tinh chuẩn nhìn thấy rất xa xa địa phương. Ồ! Đột nhiên, Tần Nguyệt Sinh tại một chỗ sơn phong biên giới ẩn ẩn nhìn đến một tia kiến trúc hình dáng, mặc dù lộ ra vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu biên sừng, nhưng Tần Nguyệt Sinh vẫn là dựa vào Bích Lạc Đồng năng lực phát hiện đến. Đông! 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 Tiếng chuông tại dãy núi ở giữa truyền vang, bởi vì tiếng vọng quan hệ, khiến cho tiếng chuông này trở nên khắp nơi đều là, rất khó nhận ra cụ thể âm thanh nguyên. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến tòa nào ở vào ngọn núi mặt ngoài kiến trúc, chỉ sợ vẫn thật là không cách nào tìm tới cái gì có giá trị đầu mối. Không do dự, hắn lập tức liền hướng phía tòa nào kiến trúc chỗ đại sơn chạy vội tới, tốc độ nhanh chóng, tại đêm tối ở trong giống như là một đạo tàn ảnh. Không bao lâu về sau, Tần Nguyệt Sinh mới rốt cục đi vào tòa nào đại sơn chân núi, không thể không nói thật đúng là nhìn núi làm ngựa chết, rõ ràng nhìn xem rất gần đại sơn, liền xem như lấy Tần Nguyệt Sinh tốc độ, cũng sửng sốt phi đi một phen không nhỏ công phu mới đến. Mà nhìn xem ở vào trên núi cổ tháp, Tần Nguyệt Sinh liền bắt đầu phóng nhãn tại ngọn núi mặt ngoài tìm kiếm lên có thể dùng đến lên núi điểm dừng chân. Phiến khu vực này đại sơn tất cả đều là loại kia ngọn núi dốc đứng thẳng đứng ngọn núi hiểm trở, mặt ngoài bóng loáng vô cùng, nhưng điểm dừng chân cực ít, quả nhiên là hoàng hạc chi bay còn không từng chiếm được, vượn nhu muốn độ sầu leo trèo. Theo người thường, muốn lên núi lại là được tốn hao một phen không nhỏ khí lực, nhưng đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, liền không có như vậy khó khăn. Trực tiếp đem thiên ma tà nhận cắm vào đá núi bên trong, dù là cái này nham thạch lại cứng rắn, tại thiên ma tà nhận trước mặt, lại là đều không được đi, lưới đao nháy mắt liền giống như đâm đầu hũ đâm vào nham thạch thể nội. Tần Nguyệt Sinh dẫm lên trôi đao, dùng sức đạp một cái, cả người lúc này giống như trùng thiên tháo, nhảy lên thượng thiên. Mắt thấy đi vào cao ba trượng chỗ, Tần Nguyệt Sinh lập tức một tay đối thiên ma tà nhận một chảo, lập tức thiên ma tà nhận liền từ nham thạch ở trong rẽ rùa mà ra, bay thẳng đến Tần Nguyệt Sinh trong tay. Lại là hắn từ tư đồ tinh nơi đó cưỡng đoạt tới võ học, Trích Tinh Thủ. Ầm. Tần Nguyệt Sinh đại lực đạp ở một khối 90 độ thẳng đứng trên hòn đá, theo hắn cả người bỗng nhiên một lần phát lực, này khu vực khoảnh khắc bạo liệt đổ sụp, khối lớn nham thạch đá vụn cùng như trời mưa liền hướng dưới núi rơi xuống mà đi. Mượn cỗ này điểm dừng chân cung cấp trợ lực, Tần Nguyệt Sinh lần nữa lên cao mấy trượng chi cao, giống như chim bay ở trong núi nô nước tấp nập, rất nhanh liền biến mất tại giữa sườn núi tràn ngập sương mù sắc ở trong. Cục. Vững vàng rơi vào cổ tháp bên ngoài trên bình đài, mắt nhìn cách đó không xa tàn tạ mềm cầu, Tần Nguyệt Sinh lập tức quay đầu, đem ánh mắt nhìn phía tòa nào cổ tháp. Lúc này cái này địa phương nguyên bản truyền tới ngột ngạt tiếng chuông đã đình chỉ, nhìn qua lộ ra yên tĩnh, dị thường yên tĩnh. Xuất ra linh hồ tâm nhãn cùng trừ tà con góc. Rất bình thường, không có một chút lệ khí tồn tại dấu hiệu. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền hướng phía cổ tháp đại môn đi tới. Đẩy đẩy, cửa đá rất nặng. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp chém ra một đao, lấy băng sơn bá đao toàn lực chém vào trên cửa đá. Vâng. Ngay cả như vậy, bề ngoài bên trên cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều hơn một đầu sâu 2-3 chỉ vết đao, tuyệt không hủy hoại, bởi vậy có thể thấy được cái này tuyệt không phải một cái phổ thông chất liệu cửa đá. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp đưa tay đè lại cửa đá mặt ngoài, lựa chọn tại chỗ phân giải. Phân giải thành công, thu hoạch được thép nham ít 30. Vâng. Lập tức mấy chục khối chính chính phương phương màu xám cự thạch liền từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất, mỗi một khối đều có Tần Nguyệt Sinh cao như vậy. Động tĩnh không thể coi thường, nháy mắt liền phá vỡ cái này trong đêm yên tĩnh. Ánh trăng trong sáng bởi vì cửa đá biến mất mà chiếu vào cổ tháp bên trong, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền nhìn rõ ràng bên trong đại đường tình hình. Trống trải đại đường trên mặt đất, lại có một con trâu đực còn tại chảy máu cánh tay. Có người so ta sớm hơn tới qua nơi đây. Tần Nguyệt Sinh đi vào cổ tháp, trực tiếp đi vào con kia tay cụt bên cạnh. Khớp xương tiểu, năm ngón tay dài nhỏ, móng tay bên trong co son phấn bột nước cặn bã, là nữ nhân cánh tay. Từ huyết trên tình huống đến xem, trận này tay cụt đánh nhau hẳn là cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Nhìn về phía bức tường kia trên vách tường, nội bộ đen nhánh vô cùng thông đạo, Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng nhìn ban đêm năng lực, ngay cả xuất ra cây châm lửa đều không cần, trực tiếp liền hướng phía chỗ sâu đi vào. Thông đạo chính chính phương phương, mới vào lúc liền đã coi như là rộng rãi, nhưng là để Tần Nguyệt Sinh không có nghĩ tới là vậy mà càng chạy càng rộng rãi hơn, đồng nhiên một cái bắt giác gian phòng liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Nơi đây địa phương không biết cao bao nhiêu, tổng một trong mắt nhìn đi căn bản không nhìn thấy đỉnh, bốn phía trên vách tường tồn tại từng cái khô lâu phù điêu, từng cái đều so với người lớn, hốc mắt cùng nhau nhìn chằm chằm gian phòng chính trung ương một tòa mô hình nhỏ cựu trọng phù đồ tháp. Cựu trọng Phật phía dưới nghi là có dòng nước tồn tại, có thể rất rõ ràng nghe được nước chảy xoạt. Không nghĩ tới cái này cổ tháp nội bộ vậy mà có động thiên khác, chỉ là không biết những này đồ vật dựng lên đi vào ngọn nguồn là dùng tới làm cái gì. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Nhìn xem chính phía trước Tần Nguyệt Sinh cũng không có phát hiện đến, một trắng bệnh âm hiểm cười không có mắt nữ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, toàn bộ quá trình lặng yên im ắng thậm chí không có chút nào động tĩnh, lại để Tần Nguyệt Sinh đều không có chút nào phát giác. Nàng xương trắng chất đống hai tay bỗng nhiên liền đối với Tần Nguyệt Sinh cổ bắt tới, đúng lúc này, nàng hai tay giống như đụng phải lấp kín vô hình tường không khí, chớp mắt không tới tay chỉ liền đã bắt đầu phát sinh tăng dã. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu, vừa thấy được người này không nhân quỷ không quỷ không có mắt nữ, trực tiếp liền thể nội huyền thiên nội lực cùng nguyên khí hoàn toàn bộc phát, hắn cả người nháy mắt trở nên giống như một viên tiểu như mặt trời, thuần dương hạo đãng, trừ tà khó gần. A, không có mắt nữ kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể khoảnh khắc ngay tại Tần Nguyệt Sinh thế công phía dưới hồi phi yên diệt. Huyền thiên nội lực vốn là mang theo trừ tà uy lực, mà nguyên khí càng là không cần nhiều lời, thuần dương đến cực điểm, chính là những này quỷ quái yêu dị thiên đại khắc tinh. Tần Nguyệt Sinh ám cảm giác không thích hợp, lúc này liền phát ra một tiếng cao vút ngang dương đãng hồn hống. Không có lấy kiềm chế yết hầu tập trung, đãng hồn hống trực tiếp liền lấy 360 độ toàn phương vị khuyết tán hình thức hướng phía bốn phía truyền vang ra ngoài, lập tức cái này bắt rắc gian phòng bên trong liền tiếng vọng lên không ít tiếng kêu rên. Kia thanh thế quả thực giống như trăm nữ khóc nỉ non, đặc biệt là khiếp người. Từng vệt bóng trắng tại Tần Nguyệt Sinh hướng trên đỉnh đầu bốn phía bay loạn, Tần Nguyệt Sinh cái này một cuống họng quả thực tựa như là nổ con rơi tổ. Nháy mắt kinh động đến nơi đây nguyên bản nghỉ lại lấy những cái kia bẩn đồ vật. Ngẩng đầu nhìn đại lượng không có mắt nữ tại không trung tung bay, Tần Nguyệt Sinh đưa tay liền từ thiên ma eo trong túi lấy ra kiểm chế yết hầu mang tại trên cổ, bắt đầu dùng đãng hồn hống càn quét lên những này không nên tồn ở chỗ trên đời này tà ma. Từng cái không có mắt nữ tại đãng hồn hống sóng âm phía dưới hồn phi phách tán, ngay cả cặn bã đều không có còn thừa xuống tới, đang lúc Tần Nguyệt Sinh không chút kiêng kỵ càn quét thời điểm, chợt có một đạo bóng ma từ trên đỉnh đầu hắn phương đè xuống. Cảm nhận được kình phong kia nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh biến sắc, lập tức liền lấy thiên ma tà nhận trở tay nghịch bổ, một đao đối phía trên chém tới. Ầm. Liền gặp kia vậy mà là một con to lớn đầu to quái vật, hắn có người thân thể, nhưng lại cao đến hơn một trượng, đầu thân tỷ lệ cực độ không cân đối, cho người ta nhìn tựa như là một viên dưa hấu bên trên mọc ra một cái tiểu lưu. Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh đao khí, đầu to quái vật cánh tay nháy mắt liền cho một đao chém xuống, đại lượng tanh hôi nước bẩn trực tiếp phun ra. Tần Nguyệt Sinh lập tức nội lực chặn lại, đều đem những này máu đen cho sắp xếp đến tả hữu. Hô hô hô. Đầu to quái vật một ngụm răng hô nết miệng giống to, vung lấy đầu lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới, động tác của nó động tĩnh quả thực không nhỏ, trực tiếp liền chấn mặt đất ầm ầm rung động, phiến đá nhao nhao vỡ vụn. Phảng phất một cỗ máy đuổi đất hướng phía Tần Nguyệt Sinh bạo trùng mà tới. Tại đối bính khí lực phương diện, Tần Nguyệt Sinh từ lúc tập võ đến nay chưa từng hư qua ai, dù là dưới mắt đối mặt chính là một đầu không biết tên quái vật, cũng không thể để cho hắn né tránh nửa bước. Thiên thủ hóa Phật. Tần Nguyệt Sinh lúc này lấy thần công đánh ra, muốn đối cứng một phen. Oeng. Đầu to quái vật khí thế hung hăng cùng Tần Nguyệt Sinh đụng vào, nháy mắt đầu lâu khoảnh khắc nổ tung, sửng sốt tại một hơi ở giữa liền bị Thiên thủ Phật pháp tướng Thiên thủ ngàn trưởng cho đập đỉnh đầu thủng trăm ngàn lỗ, toàn bộ đầu lâu nháy mắt băng liệt. Tiến lên chi thế nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Nô. Dù cho tổn thương nghiêm trọng như vậy, cái này đầu to quái vật nhưng như cụ nghĩ đến muốn từ dưới đất bò dậy, Tần Nguyệt Sinh nơi nào sẽ cho nó cơ hội này, trực tiếp hai tay nắm chặt thiên ma tà nhận, lấy lực phách hoa sơn chi thế, hung mãnh chặt xuống. Đao khí lăng lệ, trong chốc lát liền thấy một viên to lớn đầu lâu lăn xuống nơi xa, đầu to quái vật đầu thân tách rời. Không có đầu to quái vật quấy rối, còn lại những cái kia tà ma tự nhiên là từng cái bị Tần Nguyệt Sinh tiêu diệt sạch sẽ. Những này tà ma cùng con quái vật này, nhất định không phải tiên thiên sinh ra ở đây. Có người ở đây tứ nuôi bọn chúng. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Lần này sẽ là ai chứ? Quỷ tộc. Hoặc là chẳng lẽ lại là vương đảo cái kia bê vì lấy lòng cái kia thái giám, mà tại cái này thầm sơn ở trong vụng trộm làm cái gì yêu thiêu thân. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi hướng tòa nào cựu trọng Phật, cái này bắt rắc gian phòng bên trong là thuộc cái này đồ vật là cổ quái nhất, đã trong lúc nhất thời tìm không thấy cái gì khác manh mối, vậy liền trước đem cái này phá hủy nhìn xem. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh chuẩn bị đi hướng cựu trọng Phật thời điểm, phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên truyền đến một trận thanh âm yếu ớt. Cứu mạng a, cứu mạng. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại bắt rắc gian phòng phía trên, có một tầng từ trong vách tường lồi ra tới bình đài, vừa mới mình còn không thế nào chú ý, hiện tại đã có người đang cầu cứu, vị trí hẳn là ngay tại kia trên bệ đá. Tần Nguyệt Sinh lập tức dùng sức nhảy lên, nhất cử nhảy lên bệ đá, lập tức liền thấy hai nam nhân chính không nhúc nhích nằm trên mặt đất, vừa mới tiếng cầu cứu chính là từ trong đó một cái nam nhân trong miệng phát ra tới. Các ngươi là ai? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Mau cứu ta, mau cứu ta. Lạc Thương Bảo máu me đầy mặt nhìn xem Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, dùng đến trong cơ thể mình còn sót lại không nhiều khí lực hô. Tần Nguyệt Sinh xuất ra linh hồ tâm nhãn đối xem xét một phen, lại đi ra phía trước bắt lấy đầu của đối phương mở ra phân giải công năng, đợi xác định người này không phải tà ma về sau, hắn lúc này mới đem mình nội lực cho độ vào đến Lạc Thương Bảo thể nội, trợ giúp hắn chữa thương. Không thể không nói Lạc Thương Bảo bị thương là có chút nặng, gân mạch đứt từng khúc không nói, hai tay xương cốt đều gãy, tựa hồ kinh lịch một trận hoàn toàn nghiền ép thức chiến đấu, có thể kéo lại một hơi nhịn đến mình xuất hiện, cũng coi là phi thường không dễ dàng. Theo nội lực độ nhập, Lạc Thương Bảo trên mặt rốt cục nổi lên huyết sắc, người cũng nhìn tinh thần không ít, bất quá thần sắc ở trong hề vải lại là nhất thời bán hội tiêu trừ không xong, cái này cần thời gian dài điều dưỡng. Đa tạ thiếu hiệp, có thể hay không mời ngươi cứu một chút huynh đệ của ta, đợi Lạc mộ sau khi đi ra ngoài, tất có thâm tạ. Lạc Thương Bảo hữu khí vô lực nói cảm ơn. Tần Nguyệt Sinh đưa tay dùng hai ngón đè lại bên cạnh người thanh niên kia cổ, rất nhanh liền lắc đầu, cứu không được, hắn đã không có khí tức. Tiểu Vương. Lạc Thương Bảo lập tức hai mắt đỏ lên, nhịn không được bi thống hô. Mặc dù hắn là nội lực võ giả, nhưng đối với mình tầm bảo trong đội ngũ Vương Thành Trạch, Đồng Hành, Hồng Mạt Lị ba người lại là không có chút nào ý khinh thường, nhiều năm trước tới nay vẫn luôn bắt bọn hắn làm anh em ruột của mình muội muội nhìn nhau. Mà Vương Thành Trạch lại là hắn ngày bình thường chiếu cố nhiều nhất một vị huynh đệ. Tần Nguyệt Sinh trước khi đến, Lạc Thương Bảo vẫn chỉ là coi là Vương Thành Trạch bởi vì trọng thương quan hệ mà đã hôn mê, dưới mắt biết được hắn vậy mà sớm đã chết đi, còn chết tại bên cạnh mình, cái này khiến Lạc Thương Bảo làm sao không buồn từ tâm tới. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hai người các ngươi làm sao lại bị bắt được nơi này tới? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Lạc Thương Bảo liền đem mình một nhóm kinh lịch cho hết nói ra. Nguyên lai trước đó hắn mang theo Vương Thành Trạch cùng Hồng Mạt Lị hai người liền chuẩn bị muốn trước rời đi đại đường thời điểm, cái này đầu to quái vật trực tiếp liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, lấy đầu to quái vật lực lượng, vẹn vẹn chỉ là nội lực cảnh nhất trọng Lạc Thương Bảo căn bản cũng không phải là nó đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn quái vật một ngụm nuốt lấy Hồng Mạt Lị, chỉ còn lại một đầu tay cụt còn rơi xuống đất. Mà hắn cùng Vương Thành Trạch không địch lại, liền bị con kia đầu to quái vật cho mang đến nơi này. Nơi đây còn có cái khác quái vật tà ma tồn tại sao? Thiếu hiệp, cái này ta cũng không rõ ràng, lúc đầu chúng ta coi là nơi này chỉ là năm đó giang hồ ở trong ba cái kỳ nhân nghỉ lại chi địa mà thôi, ai có thể nghĩ tới bên trong vậy mà tồn tại loại quái vật này. Vậy ngươi trước vận công chữa thương, nơi đây tà ma ta đều đã thanh trừ sạch sẽ, hẳn là sẽ không lại có đồ vật đến uy hiếp ngươi, ta đi kêu cửu trọng phù đồ tháp phủ cận tìm kiếm tình huống. Tần Nguyệt Sinh giao phó một câu, lập tức liền nhảy xuống bệ đá, đi đến cửu trọng Phật bên cạnh. Tòa này cựu trọng phù đồ tháp cao chừng 3 trượng, cửa sổ cố đều đã bị người dùng cây sắt, tấm sắt đúc chết, mặt ngoài không có một chút khe hở. Bất quá cái này nhưng khó không đến Tần Nguyệt Sinh, chỉ cần hắn nguyện ý, ở trước mặt hắn liền không tồn tại lấy chướng ngại nói chuyện. Theo Tần Nguyệt Sinh đưa tay đè lại phù đồ tháp một tầng cửa sắt, nháy mắt liền đem cái này phiến đại môn cho phân giải hết. Lập tức, một cái đèn đuốc sáng trưng màu trắng gian phòng liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Chỉ thấy gian phòng bốn nơi hẻo lánh đều trưng bày một chiếc nhân ngư đèn đồng, đèn bên trong thịnh phóng lấy màu xám cho nhạt dầu cao, chính là đèn nhị bên trên kia xóa nhu mục ánh lửa nhiên liệu. Từ phù đồ tháp trên khung cửa tích cho độ dày đến xem, gian phòng kia bên trong hẳn là đã rất nhiều năm không ai tiến vào mới đúng. Nhưng cái này bốn ngọn đèn đồng nhưng như cũ chưa đốt hầu như không còn, không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh nhớ tới trong truyền thuyết đồng dạng kỳ dị chi vật. Giao nhân ca cao, đèn minh ngàn năm. Chương 163, nguy cơ trùng trùng. Đem một thanh phi đao ném vào gian phòng bên trong, không có bất luận cái gì dị động, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền một bước đi vào. Gian phòng đỉnh chóp là tứ tượng đồ án, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ họa chính là sinh động như thật, sắc thái lộng lẫy, tại tứ tượng vây tụ trung tâm, chính là khảm nạm lấy một viên cái bát lớn nhỏ kim châu, dự tính giá cả không ít. Tại sao không có bên trên tầng thứ hai thang lầu? Nhìn xem bốn phía, Tần Nguyệt Sinh buồn bực nói. Trong gian phòng đó trừ kia bốn ngọn đèn đồng cùng cái này tứ tượng đỉnh bên ngoài, liền không còn gì khác đồ vật, toàn bộ nhìn tựa như là một gian mật thất. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền dùng thiên ma tà nhận đi không ngừng gõ bất luận cái gì có hiểm nghi đồ vật, ý đồ có thể thử ra một chút đầu mối. Đèn đồng, không có phản ứng. Tứ tượng đỉnh, không có phản ứng. Kim Châu, cạch. Cùng ngày ma tà nhận đụng đụng Kim Châu nháy mắt, liền thấy cả viên Kim Châu trực tiếp hóa vào, cái này cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh đem làm hỏng rồi. Mà là trong gian phòng đó cơ quan vừa vặn liền giấu ở viên này Kim Châu phía trên. tạch 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 ken két. Khiến người nghe răng mỏi như quái thanh lập tức liền từ gian phòng vách tường đằng sau vang lên, lập tức cả phòng lập tức liền hướng phía dưới đồng đều nhanh chìm xuống dưới. Nhìn xem đại môn chậm rãi trở nên càng ngày càng nhỏ, ra cửa vào bị vách đá cho che lên, Tần Nguyệt Sinh trong lòng kinh ngạc, trong đầu không khỏi liền nổi lên đồng dạng đồ vật. Thang máy. Không sai, gian phòng này quả thực tựa như là thang máy đồng dạng, chở Tần Nguyệt Sinh hướng phía dưới hàng đi. Cỡ nào thần kỳ cơ quan thuật. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được khen, không nghĩ tới tại cái này rừng sâu núi thẳm ở trong lại có người có thể làm ra loại này đồ vật. Ước chừng giảm xuống hơn 30 trượng, gian phòng rốt cục ngừng xuống tới, cái kia ra cửa vào chỗ mặt, một cái màu tím sậm bàn lòng cửa thình lình xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Phía sau cửa cảnh tượng, khiến người hiếu kỳ. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một cước đá ra, nháy mắt liền đem cái này phiến long môn cho đạp cái chia 5 x 7. Lập tức liền lộ ra phía sau cửa đầu kia thuần từ cẩm thạch che phủ thẳng tắp đường hành lang. Bên trong đường hành lang cách mỗi 5 bước khoảng cách, liền có một chiếc treo ở trên vách tường đèn đồng, vì thế trô mang đến sáng tỏ. Đều đã đi vào nơi này, tự nhiên không có trở về đạo lý, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vừa bay đao hướng phía bên trong đường hành lang toàn lực văng ra ngoài, lập tức phi đao bạo bay hơn 10 trượng xa, chợt có thanh âm xé gió đánh tới, hơn 20 mũi tên từ đường hành lang vách tường bạo lộ ra lỗ tròn bên trong bắn ra, toàn bộ bắn về phía phi đao phương hướng. Nhưng phi đao hình thể tiểu xảo, tốc độ lại nhanh chóng, chỗ nào là cơ quan mũi tên có thể đuổi theo kịp, nhao nhao làm vô dụng công. Quả nhiên có cả bẫy. Tần Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng, lập tức liền hướng phía đường hành lang đi vào. Nội lực võ giả có nội lực hộ thể, bình thường ám khí căn bản là không đả thương được bọn hắn, lại tăng thêm võ giả phản ứng linh mẫn một chút, rất dễ dàng liền có thể tránh né rơi một chút phạm vi nhỏ tính ám khí cả bẫy. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân chạy vội, một mảng lớn cẩm thạch gạch đột nhiên dưới chân hắn một phân thành hai. Lộ ra gạch phía dưới cái hố nhỏ bên trong chỗ dựng đứng cắm những cái kia ngâm độc mũi nhọn. Lại là ác độc địa thứ cạm bẫy. Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng đem thiên ma tà nhận cắm vào đường hành lang đỉnh chót, mượn thiên ma tà nhận lấy nhảy dây chi thế trực tiếp lắc đã tới chưa địa thứ cái hố nhỏ bên cạnh, lập tức trích tinh thủ khẽ hấp, liền đem thiên ma tà nhận trùng nhập trong tay. Tiếp xuống tới tiến lên trên đường, ám tiễn, gai sắt trục lăn, súng phun lửa, mưa to độc tiêu, hai mặt ngàn cân kẹp các loại ám khí cạm bẫy tầng tầng lớp lớp. Nhưng tất cả đều bị Tần Nguyệt Sinh hoặc cản hoặc tránh cho từng cái đánh tan, hoàn toàn không được một chút tác dụng. Mắt thấy đi vào cuối hành lang, nơi đây đúng là một khối sườn dốc, lối ra ngay tại sườn dốc phía trên, Tần Nguyệt Sinh lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền dự định đi lên, nhưng vào lúc này, sườn dốc ngay phía trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng oanh minh. Liền gặp một viên đường kính tối thiểu vượt qua trưởng thành độ cao cự thạch tầm vang rơi đập, liền mượn sườn dốc lăn xuống tăng tốc độ nhanh trong hướng phía đã đi lên sườn dốc Tần Nguyệt Sinh lăn đụng mà tới. Ầm ầm. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, cái này sườn dốc tránh không thể tránh, lui về cũng chạy không thoát muốn bị đuổi kịp hạ tràng, hắn lập tức cầm đao đối đá lăn trực diện lên tiếp, toàn lực chém ra một đao, muốn lấy đao chống lại. Cho tàn ác. Vâng. Tần Nguyệt Sinh cả người liền giống như là một đạo nhọn mang đụng phải cự thạch chính diện. Lập tức liền thấy thiên ma tà nhận rơi đao chỗ, mặt đá nhao nhao nứt ra, chớp mắt không đến liền cả viên sụp đổ ra, bị Tần Nguyệt Sinh cho từ đó xuyên qua thẳng vào, trong khoảnh khắc phân băng tăng dã. Đầu này đường hành lang chỉ là cơ quan cạm bẫy liền có hơn 20 loại, lại tăng thêm cuối cùng này một viên cự thạch ép trận, người thường dám xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như ngoại rèn võ giả tới đều quá sức. Quay đầu mắt nhìn đường hành lang, Tần Nguyệt Sinh không khỏi thầm nghĩ. Vừa mới rất nhiều ám khí, đều là từ có thể đối ngoại rèn võ giả thân thể tạo thành tổn thương tinh thiết chế tạo, có thể thấy được lúc trước nơi đây người kiến tạo nhất định phi thường giàu có, đầu này cẩm thạch đường hành lang cộng thêm một đống lớn tinh thiết cạm bẫy. Dù là Tần gia muốn phòng chế một phần đều phải ước lượng 3 phần. Đi ra đường hành lang, một cỗ nước tanh hôi lập tức xông vào mũi, Tần Nguyệt Sinh tập trung nhìn vào, liền thấy tại đường hành lang bên ngoài, vậy mà là một mảnh đen nhánh không biết sâu cạn đầm nước. Cái này, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh vật. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này cổ tháp dưới mặt đất vậy mà có động thiên khác, có khắc càn khôn. Đầm nước phía trên, từng đạo bóng đen không nhúc nhích tí nào bị dán tại trên mặt nước phương, số lượng lít nha lít nhít. Không dưới 500. Tần Nguyệt Sinh dùng bích lạc đồng nhìn lại, lập tức biến sắc. Những bóng đen kia, lại tất cả đều là người. Bọn hắn hai tay đặt phía sau lưng, có dây gai buộc, một đầu dây đỏ ghìm cổ của bọn hắn, sống sờ sờ đem treo dán tại giữa không trung. Treo cổ chết người, tử trạng là phi thường thê thảm, đủ để cho người nhìn về sau sợ hãi bất an, trong đêm ác mộng liên tục. Nhìn xem những người này trên thân bởi vì nhiều năm qua đi, mà trở nên rách mướp áo vải. Tần Nguyệt Sinh phi thường hoài nghi bọn hắn khả năng chính là ban đầu ở nơi đây dựng lên tòa này cổ tháp cùng dưới mặt đất trùng điệp nội bộ cấu tạo đám thợ thủ công. Thật sự là tàn nhẫn, không chỉ có vụng trộm ẩn nút tại thâm sơn ở trong tu kiến cổ tháp, còn vì sẽ không đem nơi đây phong thanh tiết lộ ra ngoài mà hại chết tất cả tham dự nhân sĩ. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền đối nơi đây ẩn giấu bí mật cảm thấy càng thêm tò mò. Trước mắt đầm nước không đường, kia thế tất kế tiếp chỗ liền tồn ở chỗ đầm nước cuối cùng, muốn đến cái kia địa phương, hoặc là đáy nước ẩn giấu đi cái gì cơ quan, người bên ngoài xúc động về sau sẽ có cầu loại hình đồ vật từ mặt nước dưới đáy trồi lên, cung cấp người hành tẩu. Hoặc là chính là lúc trước kiến tạo để mà hành tẩu cầu, đã bị phá hủy mất. Mặc kệ tình huống vì cái nào, lại là đều không ảnh hưởng tới Tần Nguyệt Sinh một hai, chỉ gặp hắn từ thiên ma eo trong túi xuất ra thủy hành ngự phiến, trực tiếp liền hướng phía trên mặt nước đi ra ngoài. Cục. Vững vững vàng vàng dẫm ở trên mặt nước, hoàn toàn không có một chút muốn chìm xuống ý tứ, thủy hành ngự phiến năng lực tại lúc này lại là thể hiện cực kỳ rõ nét ra. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp hướng phía đầm nước bờ bên kia đi đến, đồng thời cầm đao cảnh giác bốn phía, đặc biệt là mặt nước dưới đáy, để phòng ngừa sẽ có cái gì núp trong bóng tối tà ma đột nhiên đối với mình khởi xướng tập kích. Ào ào ào. Hết thảy đều tương đương yên tĩnh, chỉ có Tần Nguyệt Sinh ở trên mặt nước hành tẩu lúc phát tán ra sóng nước cấm thanh. Từng vòng gợn sóng hướng phía tứ phía bát phương khuyết tán ra, cũng không biết biến mất tại cái gì địa phương. Cô. Một viên cực kỳ không làm cho người chú mục bong bóng từ dưới mặt nước dâng lên, khi rời đi nổi lên mặt nước thời khắc đó, bong bóng đông nhiên bạo phá, vang lên một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Ào ào ào. Căn bản không có để người cơ hội phản ứng, Tần Nguyệt Sinh bên chân đông nhiên có ba đạo bóng đen vọt ra khỏi mặt nước, tản ra u lục quang mang lục đồng âm lãnh nhìn chăm chú lên hắn, đồng thời nhao nhao đem vũ khí trong tay đối mục tiêu giận đâm ra đi. May mà Tần Nguyệt Sinh sớm có đề phòng, lúc này thiên ma tà nhận quét ngang hất lên, liền có hình bán nguyệt đao quang tại khoảnh khắc hiện hiện, đem kia ba đạo bóng đen công kích cho hết ngăn cản xuống tới. Một kích không thành, bọn chúng lập tức liền muốn một lần nữa trốn đầm nước phía dưới, chuẩn bị xuống một lần vận sức chờ phát động tiến công. Nhưng nào có dễ dàng như vậy, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp trích tinh thủ một chảo, một đạo vào nước tốc độ hơi chậm bóng đen liền bị hắn cho cưỡng ép từ mặt nước dưới đáy ngạnh sinh sinh túm ra, nháy mắt đi vào Tần Nguyệt Sinh trong tay. Xem xét, đúng là một tướng mạo xấu xí, đỉnh đầu sợi tóc như do ngớt đấm cộc cộc dính tại trên mặt không chân tà ma, con mắt của nó vừa lớn vừa tròn, làn da trắng bệnh, miệng giống như loài chim lồi ra, cực kỳ quái dị. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nội lực chấn động, liền đem con quái vật này toàn thân phá hủy rách nước, lập tức làm sơ phân giải, đem cặn bã cho hết ném vào trong nước. Thật sự là một chỗ tà ma của ta, nếu không phải hôm nay để ta phát hiện, về sau nói không chính xác liền muốn náo ra cái gì hòa loạn. Tần Nguyệt Sinh lúc này đối mặt nước chính là vừa hô, đã hồn hống sóng âm toàn bộ rót vào trong nước, chấn này phiến đầm nước khu vực lập tức liền rung động kịch liệt lên, giống như đun sôi nước nóng. Ong ong ong. Rất nhanh đầm nước phía dưới ẩn giấu những cái kia tà ma liền không nhịn được, nhao nhao táo bạo nhảy ra mặt nước, tranh nhau chen lấn cầm từng chôi sớm đã vết dỉ loang lổ quốc, quốc sát, côn sắt đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Đây chính là Tần Nguyệt Sinh muốn xem đến, mình không biết bơi, căn bản không thể nào làm được chui vào đáy nước đem những này tà ma chém giết, nếu là bọn chúng có thể chủ động đối với mình khởi xướng tập kích, kia nhất là không thể tốt hơn. Đối mặt với số lượng đông đảo tà ma vọt ra khỏi mặt nước, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt thôi động sáu tay ngoại xương. Đối những cái kia tà ma liền thi triển ra đến từ tư đồ tinh thứ hai cửa võ học, toái tinh thủ. Toái tinh thủ yêu cầu nội lực chia hai cỗ, cũng lấy khác biệt vận chuyển phương hướng kèm theo tại mục tiêu trên thân, chỉ cần ngươi nội lực đầy đủ cường đại, liền có thể nháy mắt đem mục tiêu thân thể cho nghiền nát hai nửa. Dựa theo tư đồ tinh cho Tần Nguyệt Sinh sao chép bí tịch bên trên nói, cái này hai cỗ nội lực khống chế lại là cần võ giả dựa vào hai tay trái điều khiển. Cho nên một võ giả toái tinh thủ cùng lúc nhiều nhất chỉ có thể thi triển tại một mục tiêu trên thân. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng là khác rồi, sáu tay ngoại xương mang đến cho hắn sáu đầu cánh tay trợ lực, đầy đủ để hắn tại không sử dụng mình nguyên bản cánh tay thời điểm, đem toái tinh thủ mục tiêu từ một cái, tăng trưởng đến ba cái. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng cái tà ma chưa tới gần Tần Nguyệt Sinh quanh thân, liền đã giữa không trung ở trong thân thể đột nhiên vỡ vụn, chân cụt tay đứt toàn bộ rơi vào trong nước, ném ra không ít bọt nước. Tần Nguyệt Sinh hai tay sai thiên ma tà nhận không ngừng chém giết, có băng sơn bá đao hai trượng đao khí, hắn liền xem như không cần cố ý tới gần tà ma đều có thể đem viễn trình chém giết. Cứu! Một con tà ma từ Tần Nguyệt Sinh sau lưng mặt nước nhảy ra, hai tay trực tiếp chụp vào mắt cá chân hắn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh nhãn quan lục lộ hai nghe bắt phương, khi mặt nước chuyển đến vang động nháy mắt, hắn liền đã phát giác chắp sau lưng động tĩnh. Lúc này Tần Nguyệt Sinh trở lại chính là đại lực một cước, trực tiếp tinh chuẩn quất bắn đến tà ma trên mặt. Nó cả viên đầu lâu nháy mắt phịch một tiếng nổ tung, thân thể phảng phất như lưu tinh bạo bay, cuối cùng đâm vào bên đầm nước duyên vách đá phía trên. Không bao lâu về sau, nơi đây lại không một con tà ma còn sót lại, ngược lại là trên mặt nước phiêu đầy các loại bế vật. Tần Nguyệt Sinh vung đao vung huyết, lập tức tiếp tục hướng phía đầm nước bờ bên kia đi đến. Cái này trên đường đi lại là lại không có xuất hiện cái gì tà ma trở ngại hắn, Tần Nguyệt Sinh phi thường thuận lợi phát hiện đến một chỗ cùng lúc đến đầm nước bên bờ giống nhau như lúc bậy đá, lập tức liền sải bước đi đi lên. Bậy đá ở vào lấp kín vách đá phía dưới, có một đầu đường hành lang có thể tiến vào trong đó, có thể nhìn thấy tại đường hành lang cửa vào hai bên, các đứng lặng lấy một tòa nghi là môn thần tượng đá, bọn hắn cầm trong tay dịu to bản, truy tròn, người mặc giáp trụ đầu hổ dày, sau lưng còn có áo choàng bằng rùa, ngược lại là uy phong lẫm liệt. Bởi vì giờ khắc này chính bản thân ở vào một cái tà ma bụi thân địa phương, Tần Nguyệt Sinh không khỏi hoài nghi cái này hai tòa tượng đá phải chăng cũng tồn tại cái gì nguy hiểm, liền tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp hai đao chém ra, trực tiếp liền đem tượng đá cho đánh cho chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. A! Lập tức nguyên địa liền vang lên kêu rên phẫn nộ gầm rú, hai đạo ưu lục sắc binh sĩ vong hồn liền từ vỡ vụn tượng đá bên trong bay ra. Bọn chúng hồn thể trở nên vô cùng suy yếu, giống như nến tàn trong gió, ảm đạm vô cùng, lại là Tần Nguyệt Sinh đánh đòn phủ đầu cử động gây nên. Thật là có vấn đề. Nhìn thấy chính mình suy đoán vậy mà thành sự thật, Tần Nguyệt Sinh không khỏi âm thầm liễu lưới, bất quá tay trên đầu cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp lấy huyền thiên nội lực một trưởng vô ra, nháy mắt liền đánh tan hai cái này vong hồn hồn thể. Khi hồn thể tiêu tán, hai viên lục châu lập tức rớt xuống đất, lâm vào trên mặt đất nhiều năm tích lũy xuống tới bụi bặm dày chồng ở trong. Tần Nguyệt Sinh đưa tay trộn một cái, hai viên lục châu liền bay đến hắn trong tay. Là không, phân giải hồn châu. Phải. Nháy mắt, hai viên lục châu biến mất, biến thành hai sợi xám trắng trạng khói xanh trực tiếp chui vào Tần Nguyệt Sinh trong đầu. U ám dưới mặt đất, hai tên mặc áo giáp nam nhân đang tay cầm roi đứng tại chỗ cao, nhìn chằm chằm mỗi một cái tại phía dưới làm việc lao công. Lý ca, ngươi nói ba cái kia lão gia hỏa đem chúng ta bắt tới cho bọn hắn khi giám sát, đợi sự tỉnh thành, bọn hắn thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Một người thấp giọng hỏi. Khó mà nói, ngươi nhìn những người này hiện tại ngay tại xây những này đồ vật, giống hay không là một chỗ dưới mặt đất lăng mộ. Khác một người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ai? Lý ca ngươi kiểu nói này, thật đúng là quái giống A. Hình tượng nhất chuyển. Hai người này bị trói tại hai cây thạch trụ phía trên, chính cuồng loạn sợ hãi gào rít giận dữ. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta thể tuyệt đối sẽ không đem tình huống nơi này cho tiết lộ ra ngoài. Đừng giết ta. Ba người các ngươi láo tặc. Ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tại hai người bọn họ ánh mắt bên trong, ba tên mặc không đồng nhất lão nhân đang đứng tại cách đó không xa một mặt cười quái dị nhìn xem bọn hắn. Chỉ thấy cái này ba cái lão nhân trong tay đều cầm lấy một thanh thiết truy, trực tiếp liền chậm rãi hướng phía hai người này bên này đi tới. Đừng, đừng, a. Chương 164, Long Mạch. Ừm. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên thanh tỉnh lại, ngay tại vừa rồi như vậy một nháy mắt, đầu óc hắn ở trong nổi lên rất nhiều vốn không thuộc về hắn ký ức. Là vừa rồi kia hai cái vong hồn khi còn sống giữ lại xuống tới ký ức hình tượng. Nguyên lai hai người này vốn là Phủ Dương Châu quan binh, đống nhiên nào đó một ngày bị người cho bắt đến khu này rừng sâu núi thẳm bên trong, tại ba cái kia lão nhân uy hiếp lợi dụ phía dưới, thay bọn hắn làm lên giám sát sống. Đồng thời đối phương ba người còn ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần nơi đây một xây xong, liền lập tức thả bọn họ rời đi. Nhưng là sau cùng tình huống chính như Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy như thế, ba cái kia lão nhân cũng không có tuân thủ hứa hẹn, ngược lại đem cái này hai tên quan binh tàn nhẫn sát hại, đồng thời đem bọn hắn hồn phách phụ thuộc vu thạch giống phía trên, dùng để thủ hộ nơi đây, không cho kẻ ngoại lai có thể xâm nhập. Dựa theo Lạc Thường Bảo trước đó cùng Tần Nguyệt Sinh nói qua tình báo, ba cái kia lão nhân hẳn là trong truyền thuyết tài ông, phúc công, bảo hòa thượng. Kiến tạo cổ tháp, lại ác ý hại người, nơi đây tà ma nhiều như thế hơn phân nửa cũng cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, ba tên này đến cùng là muốn làm gì? Giờ này khắc này, Tần Nguyệt Sinh trong lòng dị thường nghi hoặc. Nếu như ba người này thật chỉ là muốn xây cái chỗ bí ẩn đến giấu vào mình cả đời thu thập tiền tài cùng mình thi thể làm lăng mộ, kia hoàn toàn không cần thiết đem tất cả công tượng lao công sát hại về sau còn từng cái treo treo lên. Lượng công việc này đối với vẹn vẹn chỉ có ba người sức lao động đến nói, rõ ràng quá lớn phí khổ tâm, ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh xem ra, loại tình huống này càng giống là một loại nào đó thần bí nghi thức. Tựa hồ, tài ông, phúc công, bảo hòa thượng ba người tại nơi đây là muốn mưu đồ lấy cái gì. Mang theo sự nghi ngờ này, Tần Nguyệt Sinh tán đi phía sau sáu tay, trực tiếp đi vào đầu kia đường hành lang, hắn ngược lại muốn xem, nơi đây đến tột cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì. Hàng khí bốn phía mộ thất bên trong, ngay cả hàng ngụm khí đều có thể nhìn thấy lửa nóng xương trắng, đầy đất băng cứng cùng mộ thất nơi hẻo lánh bên trong khối băng lớn quanh năm duy trì lấy nơi đây tuyệt đối nhiệt độ thấp. Tần Nguyệt Sinh không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cảnh tượng, tuyệt đối không ngờ rằng mình đi đến cuối hành lang, phá vỡ cuối cùng trên vách đá cánh cửa sắt này về sau, nội bộ vậy mà lại là như thế này một cái hình tượng. Ba bộ tràn đầy xương lạnh băng quan một chữ triển khai, bày ra tại mộ thất vị trí trung ương, tại ba bộ băng quan bốn phía, đều là từng đống so với người còn cao hơn vàng bạc tài bảo, cùng mấy chục cái đại sắt cái dương. Mộ táng, nơi đây quả nhiên là một cái mộ táng. Bị xương lạnh bao phủ băng quan, làm cho không người nào có thể từ bên ngoài nhìn rõ ràng nội bộ tình hình, bất quá tại bên trong nằm hẳn là mấy chục năm trước tại ông, Phúc Công, Bảo Hòa Thượng ba người. Thật sự là giàu có, quả nhiên tìm tới tại ông, Phúc Công, Bảo Hòa Thượng chỗ táng chỗ, liền có thể trở thành giang nam nhà giàu nhất nghe đồn cũng không phải là lời đồn, ba người này tài sản chung vào một chỗ là thật khổng lồ. Tần Nguyệt Sinh tiện tay chộp tới một khối lạnh như băng gạch vàng, không khỏi nói. Đang lúc hắn dự định đi đến kia ba bộ băng quan bên cạnh xem xét lúc, sau lưng đường hành lang đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo bóng người chính hướng phía bên mình đi tới. Lại là tà ma. Tần Nguyệt Sinh làm bộ định tiến lên đem chém giết, nhưng ở lúc này, kia cái bóng người nói chuyện. Là thiếu hiệp sao? Tần Nguyệt Sinh nhận ra thanh âm này, là Lạc Thường Bảo. Gia hỏa này chạy thế nào nơi này? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Rất nhanh Lạc Thường Bảo liền từ đường hành lang bên trong đi ra. Hai cánh tay của hắn tại hắn lúc hành tẩu liền giống như không xương giống như lắc lư, lại là thương thế kia vẫn không có thể khôi phục tốt. Sao ngươi lại tới đây? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ta tại kia cửu trọng phù đồ tháp bên cạnh quan sát một hồi, trong lúc vô tình phát hiện đến một cái cơ quan, khiến cho căn phòng kia lại lần nữa từ dưới đất thăng lên đi lên, ta một nhịn không được, lại tới. Lạc Thường Bảo mỏi mệt nói. Tần Nguyệt Sinh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay trộn một cái, lập tức liền đem Lạc Thường Bảo cánh tay giam giữ vừa vặn. Là không, phân giải Lạc Thường Bảo. Không phải tà ma ngụy trang. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới yên tâm, chậm rãi buông lỏng tay ra, ngươi là thế nào từ kia đầm nước tới. Ta khinh công còn tính là không sai, liền đạp trên những cái kia treo dán tại trên mặt nước quỷ thắt cổ đầu độ tới. Lại còn có thể dạng này. Tần Nguyệt Sinh nghe hắn câu trả lời này bỗng nhiên tư duy sáng sủa, không thể không nói mỗi người não mạch kín chính là khác biệt. Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có nghĩ qua muốn đi đụng vào những cái kia sâu thi. Bởi vì ai cũng nói không chính xác những cái kia thi thể trên thân có thể hay không ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm. Lạc Thường Bảo người này ngược lại là mãng có thể, vì vượt qua đầm nước trực tiếp liền làm như vậy, khiến Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời mở rộng tầm mắt. Đã đối phương đều đã tới, mình tự nhiên không có đạo lý lại đem hắn cho chạy trở về, Tần Nguyệt Sinh liền không quan tâm Lạc Thường Bảo, mình hướng thẳng đến một bộ băng quan đi đến. Nhìn xem cái này đầy mộ thất vàng bạc tài bảo, Lạc Thường Bảo lập tức nhịn không được hai mắt đỏ lên. Lần này hắn cùng mình các huynh đệ đi vào cổ tháp tầm bảo, cũng không chính là vì những này tài ông, Phúc Công, Bảo Hòa Thượng tài phú nha, nhưng bây giờ bảo tàng là tìm đến, hắn những cái kia đồng cam cộng khổ cùng nhau đi tới các huynh đệ lại không, trong lúc nhất thời thật sự là vui sướng không cách nào cùng người khác chia sẻ, chỉ có thể đem đắng chát hối hận hướng mình trong nội tâm nhét. Tần Nguyệt Sinh đi đến băng quan bên cạnh, đưa tay một vòng, lập tức trên bàn tay nội lực liền đem băng quan mặt ngoài xương lạnh cho hết phủ nhẹ, lộ ra nội bộ tình hình. Tiểu hồng sắc trên thảm, đang nằm một nhắm mắt mỉm cười đầu chọc lão nhân, nhìn hắn làn da như người bình thường, nếu không phải hắn nằm tại trong quan tài băng, Tần Nguyệt Sinh lần đầu tiên nhìn thấy thật sẽ nghĩ lầm hắn chỉ là chính ở vào ngủ say ở trong. Chết mà bất hủ, sinh động như thật. Tuy nói nơi đây nhiệt độ cực thấp, dễ dàng bảo hộ thi thể bất hủ, nhưng cuối cùng không phải có thể dài lâu duy trì được thi thể nguyên nhân, nhất định là người này trước khi chết nếm qua cái gì chống phân hủy chi vật. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ. Từng cái đem còn lại hai bộ băng quan cũng cho xem xét một phen, chứ nằm tại người ở bên trong bên ngoài, cố đều cùng thứ nhất phó không có khác nhau chút nào. Thiếu hiệp. Người mau nhìn cái này. Đột nhiên, một mực bồi hồi tại tài bảo chồng bên cạnh Lạc Thường Bảo lớn tiếng hướng về phía Tần Nguyệt Sinh hô. Có cái gì phát hiện à? Tần Nguyệt Sinh lập tức đi tới, liền thấy tại một đống núi vàng hậu phương, đứng thẳng một khối cực kỳ đột ngột màu xám bia đá. Tấm bia đá này biên giới rách mướp, lỗ hồng đông đảo. Mặt ngoài vẫn tồn tại đại lượng vết rách, nhìn hẳn là rất cổ lao đồ vật. Tại bia đá mặt ngoài, khắc lục lấy đại lượng văn tự, nhưng Lạc Thường Bảo lại một cái đều xem không hiểu, bởi vì những văn tự này cũng không phải là đại đường sử dụng. Tần Nguyệt Sinh đi đến bia đá phía trước, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, loại này cũng không phải là đại đường văn tự, hắn vậy mà toàn bộ xem hiểu. Lúc trước đạt được Huyền Thiên Bảo Giám thời điểm, Huyền Thiên Bảo Giám ghi chép ở một khối vải gấm phía trên. Phía trên kia văn tự liền như là trước mắt tấm bia đá này bên trên giống nhau như lúc, Tần Nguyệt Sinh xem không hiểu phía dưới trực tiếp liền cho phân giải hết. Trừ cao minh đến Huyền Thiên Bảo Giám bên ngoài, còn được đến cho tới nay, Tần Nguyệt Sinh đều đem coi như là gần gà, chưa hề sử dụng từng tới một cái kỹ năng. Cổ Hán Lao Tần Văn. Đúng vậy, cái này kỹ năng đánh cho đến nay, Tần Nguyệt Sinh liền chưa hề thử qua nó hiệu quả, bởi vì hắn căn bản tiếp xúc không đến cổ Hán Lao Tần Văn, thậm chí liền cổ Hán Lao Tần Văn là cái gì Tần Nguyệt Sinh đều không rõ. Bất quá dưới mắt tốt, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, khối này cổ lao trên tấm bia đá chỗ khắc lục cổ Hán Lao Tần Văn, làm khó được người khác, lại khó không đến Tần Nguyệt Sinh. Ta tìm khắp thiên hạ đại địa, đạp biến Cửu Châu, cuối cùng tìm được ba đầu long mạch, Thiên Sơn một đầu, Trung Nguyên một đầu, Phương Nam một đầu, trong đó lại lấy Trung Nguyên long khí nặng nhất, về sau tất thành đế hoàng hướng đều rơi xây chi địa, nhưng long mạch mặc kệ là thịnh là suy, cuối cùng cũng có khí tản ra phàm một ngày. Một dòng suy, một dòng thịnh, trường long mạch người, Giang Sơn thay đổi, thiên hạ đổi chủ, nay đại Hán 365 năm, thay mặt Hán thiên tử chấn này long mạch, chưa chạm tạm phong, như sau này quốc gia vì hôn quân chấp trưởng, thiên mệnh người nhưng tới đây hậu táng tiên tổ, thừa vận long mạch chi khí, phá vỡ Giang Sơn, nặng cả thiên hạ. Tần Nguyệt Sinh trong lòng nhắc tới, không khỏi trong lòng giật mình. Nơi đây có long mạch, hậu táng tiên tổ liền có thể để thiên hạ đổi chủ. Như thế mơ hồ sao, rùa rùa. Thiếu hiệp, phía trên viết cái gì, ngươi có thể xem hiểu không? Lạc Thường Bảo đứng tại bên cạnh tò mò hỏi. Như thế văn tự quá quá cổ lão, ta chưa từng nghe thấy. Tần Nguyệt Sinh lập tức lắc đầu. Nhưng ta thấy thiếu hiệp ngươi vừa mới nhìn rất là nghiêm túc, không giống xem không hiểu dáng vẻ a. Ai, lời ấy sai rồi, ta mặc dù xem không hiểu, nhưng luôn cảm thấy những văn tự này ẩn chứa bí mật rất lớn, có thể là cái gì tuyệt thế thần công, cần nhiều hơn tham tưởng mới có thể phá giải, nếu không ngươi cũng tới thử một chút. Tần Nguyệt Sinh lắc lư nói. Là thế này phải không? Lạc Thường Bảo có chút hoài nghi, bất quá vẫn là thành thành thật thật đi đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh, đối bia đá cẩn thận tra xét. Tần Nguyệt Sinh tiếp tục nhìn xuống đi. Thừa vận chi pháp, có hai điểm tương giải, nhất thiết phải nghiêm ngặt tuân theo. Một, lấy bậc cha chú thi thể đặt long mạch phía trên, tổ tiên đệ tam trong vòng vì tốt, thi thể phẩm tướng hoàn hảo vì tốt. Hai, thừa vận hậu đại nhất định phải nguyên dương dồi dào, không phải không cách nào chịu đựng lấy long khí ra thân, không những không cách nào chỉnh thiên vận vì thiên tử, ngược lại sẽ còn bởi vì thất bại mà họa ngay cả con cháu, táng gia bại sản, cửa nát nhà tan. Nếu là thời khắc tất yếu, long mạch thừa vận không chỉ có không cách nào đối thương sinh mang đến phúc phận, ngược lại sẽ còn gây nên Cửu Châu chiến hỏa, sinh linh đồ thán, nhưng đạp nát ngày bia, lấy ra bia bên trong chạm long kiếm, chặt đứt long mạch, nhớ lấy. Long mạch, hoàng đế. Tần Nguyệt Sinh quay đầu nhìn về phía kia ba bộ băng quan. Giờ này khắc này, hắn có bảy thành xác suất có thể xác định cái này tại ông, Phúc Công, Bảo Hòa Thượng ba người hẳn là giống như chính mình hiểu được cổ Hán Lao Tần Văn, cho nên mới sẽ tại cái này rừng sâu núi thẳm ở trong xây cái gì cổ tháp, chính là vì chiếm lấy đầu này phương Nam long mạch. Bọn hắn lành nghề chấp nhận mục, một nửa thân thể đều nhanh xuống mồ niên kỷ, phát hiện đến đầu này đủ để cho khắp thiên hạ chấn kinh, để lại đường sợ hãi một cái khác đầu long mạch. Mà dựa vào đầu này long mạch, ba người bọn họ hậu đại liền sẽ có được trở thành hoàng đế khả năng. Lạc Đại Hiệp, Tài Ông, Phúc Công, Bảo Hòa Thượng ba người này đại khái là bao nhiêu năm trước người, ngươi biết sao? Ba người bọn họ quan hệ trong đó như thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Lạc Thường Bảo nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Hắn dưới mắt 10 thành xác suất có thể xác định, Tần Nguyệt Sinh nhất định có thể xem hiểu tấm bia đá này bên trên văn tự. Chỉ bất quá đối phương cưỡng ép giả vờ như không biết, hắn cũng không thể không cần mệnh đi chọc thủng, dù sao mình dưới mắt có thương tích trong người, luận đánh nhau căn bản không thể nào là Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Cho nên Lạc Thường Bảo dù cho trong lòng lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Hẳn là hơn 20 năm trước đi, ta nhớ được ba người bọn họ là tại cái kia thời điểm đột nhiên giảm âm thanh di tích. Tần Nguyệt Sinh yên lặng tính toán một chút, nếu hơn 20 năm trước ba người này tìm đến long mạch, như vậy tu kiến tòa này cổ tháp cùng dưới mặt đất rất nhiều kiến trúc khẳng định đều cần tốn hao không ít thời gian, cái này thời điểm ba người này khẳng định đều là còn sống. Nói cách khác, ba người này hạ táng đại khái thời gian, hẳn là tại hơn 10 năm. Cái này hơn 10 năm bên trong, bọn hắn hậu đại được thừa vận bao nhiêu long khí a? Hẳn là thiên hạ này thật sẽ đổi chủ không thành. Thiếu hiệp, theo ta từ tiểu đạo tin tức biết, tại ông Phúc Công, Bảo Hòa Thượng ba người kỳ thật chính là một mái cùng thai thân huynh đệ. Lạc Thường Bảo đống nhiên lại tuôn ra một cái mánh liệu. Ừm. Tần Nguyệt Sinh mới chợt hiểu ra, vì cái gì ba người này có thể hảo hảo hợp tác, cộng đồng cướp đoạt đầu này long mạch. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn chỉ có thể một người họ, đã ba người đều là thân huynh đệ, kia được long mạch, đến thời điểm mặc kệ nhà ai hậu nhân có thể hái được hoàng vị, đều là bản tộc phúc khí, tất nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời. Bọn hắn cái này ba cái chú định không nhìn thấy bộ kia thịnh cảnh tiên tổ một mực vì hậu thế đưa đi tạo hóa chính là, cái khác cũng không cần quản nhiều như vậy. Nếu là hôm nay Tần Nguyệt Sinh không có đi vào nơi đây, mặc cho ba người này thi thể táng tại long mạch phía trên, tích lũy tháng ngày hấp thu long khí vì con cháu thừa vận, chỉ sợ lại không ra mấy năm, thiên hạ này liền thật phải có người cầm vũ khí nổi dậy, chuẩn bị tạo phản. Như đúng như tấm bia đá kia bên trên nói, đến lúc đó từ đại đường hoàng thất trong tay đoạt được thiên hạ, chắc chắn là tài ông, Phúc Công, Bảo Hòa Thượng ba người này hậu nhân. Các ngươi tính toán đoạt đại cơ duyên, phía sau không biết được đổi lên bao nhiêu bách tính tính mệnh cùng máu tươi, thay đổi triều đại vinh hoa phú quý, cao cao tại thượng các ngươi hưởng dụng, chiến khó mang đến ôn dịch, nghèo khó, cửa nát nhà tan lại phải do thiên hạ bách tính cho các ngươi gánh chịu. Chỉ bằng các ngươi cái này ba cái khắp nơi trộm tới vô tội bách tính cho các ngươi tu kiến lăng mộ, hoàn thành sau còn đem bọn hắn tàn nhẫn sát hại xuất sinh, cũng xứng làm cái gì hoàng đế mộng. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem kia ba bộ băng quan, trong lòng lập tức liền quyết định chủ ý. Hoặc là đem cái này ba bộ thi thể từ long mạch bên trên dịch chuyển khỏi, đoạn mất bọn hắn hoàng đế mộng, hoặc là đạp nát bia đá lấy kiếm chặt đứt long mạch, tóm lại quyết không thể bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Tại Lạc Thường Bảo ánh mắt bên trong, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi hướng băng quan, một đao liền đối một bộ băng quan chặt xuống dưới. Oeng! Tại đao khí phía dưới, kia băng quan ầm vang vỡ vụn, bên trong không xác thối thân lập tức lăn xuống mà ra, mềm mặt ném xuống đất. Trước đó nhìn thấy những này thi thể bất hủ, Tần Nguyệt Sinh còn tưởng rằng bọn hắn là khi còn sống ăn cái gì kháng mục nát đồ vật, nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng hơn phân nửa là nơi đây long mạch chi khí công lao. Thiếu hiệp, ngươi đây là... Lạc Thường Bảo rất là chấn kinh. Bình thường giống hắn dạng này tầm bảo người, nếu là tại tầm bảo ở trong gặp được thi thể, cũng sẽ không lựa chọn đối nó bất kính. Nhưng dưới mắt Tần Nguyệt Sinh hành vi lại là thật to vượt ra khỏi Lạc Thường Bảo dự kiến. Đây là người sao? Đem người khác hảo hảo quan tài đều chặt nát, đây là được lớn bao nhiêu thù a? Lạc Thường Bảo một mặt một bức. Chương 165, Trảm Long Mạch. Khen. Đao khí chạm tại kia thi thể phía trên, lại phát ra âm vang sắt vang, hoàn toàn không có một chút bị chặt xấu dấu hiệu. Tần Nguyệt Sinh hơi kinh hãi, cái này bày ra trên long mạch hơn 10 năm thi thể, đúng là đã phát sinh rõ rệt biến dị. Không chỉ là nhục thân bất hủ, đồng thời còn kim cương bất hoại. Băng quan vừa vỡ, đại lượng hàn khí liền từ bên trong phiêu tán mà ra, trổ đến nhao nhao khối băng ngưng đông lạnh, biến thành từng khối, từng đầu băng truy. Lạc Thường Bảo đống cảm giác thân thể lạnh lẽo, kia từ trong quan tài băng phát ra hàn khí vậy mà xuyên thấu qua hắn hộ thể nội lực, mà trực tiếp thông qua lỗ chân lông rót vào đến thể nội. Không tốt. Lạc Thường Bảo nháy mắt biến sắc, chỉ gặp hắn cả khuôn mặt đều trở nên tím bầm, lại là bị hàn khí cong đến không nhẹ. Tần Nguyệt Sinh vô tâm chú ý hắn, hai mắt chăm chú nhìn cô kia nằm dạp trên mặt đất thi thể. Chỉ thấy kia thi thể nhìn như sủi lơ đứng im hình dạng, nhưng ở Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng phóng đại quan sát, lại là có thể rất rõ ràng cảm giác được tay trái của hắn ngón áp út cùng ngón cái vậy mà tại động. Mặc dù biên độ phi thường rất nhỏ, thường nhân con mắt khó mà bắt giữ, nhưng Tần Nguyệt Sinh chính là nhìn cái nhất thanh nhị sở. Sống. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, cô kia thi thể đột nhiên bỗng nhiên liền mở hai mắt ra, một vòng kim quang nháy mắt nở rộ lấp lóe. Bạch. Nháy mắt, này thi thể liền từ trên mặt đất thẳng tắp đứng lên. Không phải người bình thường cái chủng loại kia đứng thẳng hình thức, mà là liền giống như một cây đáng tin thẳng lên đồng dạng. Sắt chết vùng dậy a. Lạc Thường Bảo lập tức nhịn không được khiếp sợ hô, đối người chết bất kính hạ chẳng tới. Bỗng nhiên, kia thi thể trực tiếp liền đất bằng trôi đi đối với Tần Nguyệt Sinh lao đến, một quyền thẳng vung mà ra. Tần Nguyệt Sinh nội lực kèm ở bàn tay, trực tiếp liền lấy trưởng đánh ra. Ầm. Liền gặp thi thể trên bàn tay bỗng nhiên hiện ra một vòng kim quang, trực tiếp tháo bỏ xuống Tần Nguyệt Sinh một thân khí lực. Ẩn ẩn có thể thấy được một đầu kim long tại thi thể trên cánh tay nổi lên, đối Tần Nguyệt Sinh chính là gầm lên giận dữ. Long ngâm đắng hai, lập tức Tần Nguyệt Sinh thấy hoa mắt, không khỏi liền nhìn đến rất nhiều kim tinh điểm trắng. Hắn không khỏi trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là long mạch chi khí lợi hại? Có thể để cho mình đều đã mất đi một nháy mắt ý thức. Thi thể hai tay lắc một cái, hai đầu mảnh khảnh kim long quay quanh với hắn hai tay, nhìn qua liền giống như thần linh hạ phàm, thần dị vô cùng. Cái, tình huống như thế nào? Lạc Thường Bảo một mặt rung động. Long mạch quả nhiên có bất phàm chi uy, bất quá ngươi cũng chỉ là dính đầu này long mạch mấy phần phúc vận mà thôi, ta liền không tin không đối phó được ngươi. Tần Nguyệt Sinh quát lạnh một tiếng, nháy mắt giơ cao thiên ma tả nhận mãnh lực bổ ra, lấy kinh người đao khí giận chạm long khí thi thể. Đao khí thanh thế to lớn, đồng thời chém xuống tốc độ tương đương nhanh chóng, cái này thi thể sớm đã không có linh trí, vẹn vẹn chỉ bằng mượn bản năng của thân thể hành động mà thôi. Hắn căn bản không có muốn chôn ý tứ. Đưa tay đối đao khí liền huy quyền lên tiếp, ý đồ cùng Tần Nguyệt Sinh chính diện chống lại. Ầm. Có long khí hộ thể, quả nhiên là có khác biệt lớn, cái này thi thể đối cứng Tần Nguyệt Sinh thiên ma tà nhận không chút nào rơi hạ phong, kim quang kia long khí tựa như là nội lực võ giả nội lực, bọc lấy toàn thân hắn khiến cho sẽ không nhận tổn thương. Hai người bên cạnh chiến bên cạnh di động, đại lượng vàng bạc tài bảo tại bọn hắn giao thủ phía dưới vỡ vụn nhau nhau, nhìn Lạc Thường Bảo trong lòng là đừng đề cập có bao nhiêu đau lòng, đồng thời cũng đối Tần Nguyệt Sinh thực lực cảm giác đến càng khắc sâu nhận biết. Dưới mắt Tần Nguyệt Sinh cùng cái này thi giao thủ, chỗ sinh ra dư uy, liền xem như Lạc Thường Bảo thân là nội lực cảnh nhất trọng thực lực, cũng không dám áp sát quá gần, để tránh bị liên lụy mà ngộ thương. Nhiều phiên giao thủ xuống tới, Tần Nguyệt Sinh mắt thấy mình bằng vào thiên ma tà nhận vậy mà ép không được cái này một bộ bởi vì dính long khí mà sát chết vùng dậy thi thể, liền đột nhiên biến chiêu. Chỉ gặp hắn đem thiên ma tà nhận vừa thu lại, nháy mắt thiên thủ hóa Phật, đem vô tận trưởng kình tiết ra. Mỗi khi có một trưởng vỗ bên trong thi thể, hắn trên người long khí liền sẽ ảm đạm một điểm, hơn ngàn trưởng nện xuống tới, long khí lập tức liễu lo tiêu tán, lộ ra thi thể bản thể. 3. Tần Nguyệt Sinh không lưu tình chút nào một trưởng đánh trúng đối phương cái chán, nháy mắt này thi trực tiếp xương đầu nứt ra, toàn bộ cổ lật ngược 180 độ, lại là ngay ngắn đều đoạn mất. Băng sơn bá đao. Một đao chém xuống, đã mất đi long khí che chở thi thể chỗ nào còn có thể là thiên ma tà nhận đối thủ, lập tức một chém làm hai, hóa thành hai đoạn. Long mạch quả nhiên thần kỳ, ta đã hoàn toàn tin tưởng đem tiên tổ thi thể táng tại long mạch phía trên, liền có thể để hậu đại con cháu cướp đoạt giang sơn, đổi chủ thiên hạ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem kia bị mình chém thành hai nửa thi thể thầm nghĩ. Cái này một bộ như thế, mặt khác hai cỗ thế tất cũng sẽ không kém đi nơi nào, Tần Nguyệt Sinh có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không lại lựa chọn bạo lực phá quan tài, làm như vậy chỉ làm cho mình mang đến phiền toái không cần thiết. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh đi đến băng quan bên cạnh, liền dự định đẩy ra cái này băng quan, trực tiếp đem bên trong hai cỗ thi thể cho phân giải hết, dạng này bọn hắn liền không cách nào lại vì riêng phần mình con cháu thừa vận long khí. Nhưng mà chưa từng nghĩ, khi Tần Nguyệt Sinh vừa mới đẩy ra băng quan đóng nháy mắt, băng quan phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng quái dị vang động. Cách. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức hướng thanh âm vang lên địa phương nhìn lại, liền gặp một tia khói đen lặng yên từ băng quan dưới đáy tầng băng trong khe hở bày ra. Đây là. Tần Nguyệt Sinh ngửi ngửi, đống nhiên trừng lớn hai mắt, thuốc nổ. Vâng. Một tiếng kinh bạo, mặt đất dưới đáy nháy mắt xuất hiện rung động dữ dội. Ai có thể nghĩ tới, Bảo Hòa Thượng ba người này vậy mà còn tại mộ thất dưới mặt đất chôn giấu thuốc nổ, mà khởi động cơ quan liền ở chỗ trong đó một bộ quan tài phía trên. Vâng. 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 Đại lượng bạo tạc hiện lên. Tần Nguyệt Sinh đều đã có thể cảm giác được dưới chân mặt đất ngay tại rung động, đồng thời dần dần phát nhiệt. Cầm hàn băng xương xương mù nhau nhau bắt đầu hòa tan, lại là dưới mặt đất đang có đại lượng nhiệt khí tuôn ra. Không được. Tần Nguyệt Sinh vội vàng hướng Lạc Thường Bảo quát, ngươi nhanh lên chạy đi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sập. Nói xong, liền không tiếp tục để ý người này, mà là hướng phía tấm bia đá kia chạy tới. Nếu như nơi đây bị tạc sụp đổ, những người này thi thể như thường là bị mai táng tại long mạch phía trên. Bởi vì không gian dưới đất đều đổ sụp quan hệ, về sau muốn tìm được những người này thi thể địa phương lại là càng thêm khó khăn. Liên lại không cách nào ngăn cản ba người này hậu đại thừa vận, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tại Cửu Châu nơi nào đó cầm vũ khí nổi dậy, khởi nghĩa lật đổ đại đường, tiếp quản Giang Sơn. Tần Nguyệt Sinh một quyền đánh nát bia đá, quả nhiên như đá bia mặt ngoài khắc lục văn tự nói tới đồng dạng, trong đó thật có dấu một thanh Trảm Long kiếm. Kiếm này dài ba thước, lưỡi kiếm xích hồng, chuôi kiếm là hắc thạch chất liệu, vào tay rất nặng. Lúc trước Bảo Hòa Thượng ba người mặc dù biết cổ Hán Lao Tần Văn, nhưng có thể xem hiểu số lượng từ nhất định không nhiều, không phải bọn hắn tuyệt đối không thể lại đem ghi lại Trảm Long chi pháp bia đá hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại tại chỗ này mộ thất ở trong. Tay cầm Trảm Long kiếm, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đột nhiên nghĩ đến trên tấm bia đá cũng không có nói muốn chạm chỗ nào là long mạch. Cái này lập tức liền để hắn cảm giác đến xấu hổ. Vâng! Mộ thất bên trong một chỗ mặt đất đột nhiên nổ tung. Đại lượng hỏa diễm cùng khí lãng nháy mắt liền từ cái kia lỗ hổng ở trong tuấn ra, lại là bạo tạc đã đi vào khẩn yếu con đầu, nhìn xem mộ thất bốn phía đều tại lung lay sắp đổ dáng vẻ, hiển nhiên tiếp qua không được bao lâu, nơi đây liền muốn triệt để bị tạc sở. Tần Nguyệt Sinh khẽ cắn môi, cũng cố kỵ không lên nhiều lắm, coi như hắn là nội lực cảnh tam trọng thực lực, nếu như bị khốn ở cái này mấy chục trượng sâu dưới mặt đất, chỉ sợ hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trọng điểm là hắn cũng không có hậu đại, liền xem như đem thi thể chôn ở nơi đây, Tần gia cũng sẽ không thừa vận, ngày sau có cơ hội khởi nghĩa trở thành thiên hạ chi chủ. Ra lệnh một tiếng, cho tới nay đều yên lặng trốn ở Tần Nguyệt Sinh trong ngực nhiếp hồn ma lập tức bò lên ra, tại Tần Nguyệt Sinh trên thân hóa thành nhiếp hồn thủ, thật to tăng lên hắn cánh tay này lực lượng. Lấy nhiếp hồn thủ nắm chặt Trảm Long kiếm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đối mặt đất dùng sức chặt xuống dưới. Khen! Kiếm khí liệt địa hơn 10 trượng, kim hoàng nước suối lập tức liền không cầm được từ đầu này bị Trảm Long kiếm chém ra tới khe hở ở trong phun ra ngoài. Nói thật ra, cái này hoàng kim nước suối nhìn cũng rất giống như là huyết dịch. Mặt đất, cổ tháp bên ngoài. Mảnh này rừng sâu núi thẳm bên trong, đột nhiên vang lên một thanh chấn trời động địa long âm. Một đạo tam trảo kim long thân ảnh nháy mắt liền từ phía dưới mặt đất phóng người lên, đối bầu trời ngâm giống. Phu cận phi cầm tẩu thú nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, không dám có chút động đậy. Ở vào dưới mặt đất Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có khả năng biết bên ngoài này lại xảy ra chuyện gì, chém ra một kiếm về sau, căn bản không có hắn cơ hội phản ứng, cả gian mộ thất bỗng nhiên bắt đầu toàn diện bạo tạc, bốn phía bắt đầu đổ sụp. Tần Nguyệt Sinh vội vàng cầm Trảm Long kiếm hướng đường hành lang chạy đi, một bên đảo mệnh một bên lung tung vung chém trong tay Trảm Long kiếm. Mỗi khi Trảm Long kiếm đối bốn phía tạo thành dấu vết thời điểm, liền sẽ có chất lỏng màu vàng nóng từ kia vết kiếm bên trong chạy ra. Cái này khiến Tần Nguyệt Sinh càng ngày càng tin tưởng chỗ này dưới mặt đất lăng mộ chính là ở vào long mạch ở trong. Trước đó tòa nào cựu trọng phù đồ tháp vì sao lại hạ xuống mấy chục trượng sâu. Nguyên nhân Tần Nguyệt Sinh đã hiểu, nguyên lai long mạch liền ở vào tại cái này chiều sâu. Mình dưới mắt đi qua mỗi một cái địa phương, đều là long mạch. Một đường trốn, một đường chặt, đại lượng kim thủy từ đường hành lang vách tường ở trong dâng trào. Khi đi vào chỗ kia bên đầm nước lúc, Tần Nguyệt Sinh không cần suy nghĩ. Trực tiếp liền nhảy lên 30 trượng nhảy ra ngoài. Rầm rầm rầm. Từ tiếng thứ nhất bạo tạc đến bây giờ, cũng bất quá mới trôi qua mấy hơi thời gian, quả nhiên là liên hoàn bạo tạc, một đường từ mộ thất khuyết tán ra tới. Tần Nguyệt Sinh đã hoàn toàn chú ý không lên quay đầu lại, chạy so bạo tạc càng nhanh, hắn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng để Tần Nguyệt Sinh kiêng kỵ chính là không biết khi nào sẽ triệt để đổ sụp không gian dưới đất. Nếu là tòa nào cựu trọng phù đô tháp sụp đổ, thang máy công năng không có biện pháp dùng. Tần Nguyệt Sinh coi như thật chính là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Dù sao cái này thế nhưng là sâu đạt mấy chục trượng dưới mặt đất. Thiếu hiệp, mau cứu ta. Chạy qua đầm nước, sắp tiến vào đầu kia đã từng tràn đầy cạm bẫy đường hành lang lúc, đột nhiên một cái nóng nảy tiếng cầu cứu đưa tới Tần Nguyệt Sinh chú ý. Hắn vô ý thức hướng bên kia nhìn lại, liền thấy Lạc Thường Bảo giờ phút này chính kẹt tại một đống lớn nhỏ không đều đá rơi phía dưới, nửa người dưới cho hết mai một. Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ dùng sức khẽ hấp, lập tức liền đem Lạc Thường Bảo cả người từ đống đá dưới đáy lôi ra. Lạc Thường Bảo đều chưa kịp phản ứng, lập tức liền cảm thấy mình cả người trực tiếp từ dưới đất bay lên, nhẹ nhàng giữa không trung ở trong tung bay bay. Lại là Tần Nguyệt Sinh dùng trích tinh thủ khống chế thân thể của hắn, mang theo hắn cùng một chỗ tiến lên. Mắt thấy cửu trọng phù đồ tháp đã xuất hiện ở trong mắt mình, khoảng cách cũng là càng ngày càng gần, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng vui mừng, lập tức liền gia tăng sức lực, nhất cử xông vào kia tứ tượng trong gian phòng. 3. Một trưởng vô đánh vào viên kia kim châu, nháy mắt cả phòng liền vang lên oanh minh, chậm rãi đi lên phương thăng đi. Nhưng ở dưới mắt loại nguy cơ này thời khắc, tốc độ này không thể nghi ngờ là quá chậm rãi, quả thực không cách nào làm cho người chịu đựng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vừa hô, làm vỡ nát gian phòng nóc phòng, lập tức liền thấy hướng trên đỉnh đầu kia thẳng đứng con đường bằng đá. Hắn một cước dùng sức ở trên vách tường đạp một cái, trực tiếp lên cao mấy trượng, lập tức tả hữu nô nước tấp nập, liền nhanh chóng hướng phía con đường bằng đá đỉnh đạp đi. Đột nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, con đường bằng đá nháy mắt nổ tung, một khối tối thiểu hơn ngàn cân cự thạch tầm vang khuynh đảo, đối Tần Nguyệt Sinh thân thể liền đè ép xuống tới. Nếu là bị khối này tảng đá trở ngại đến tốc độ, hậu quả khó mà lường được, Tần Nguyệt Sinh lúc này bắt đầu dùng sáu tay ngoại xương, sáu đầu cánh tay điên cuồng liền đối với khối kia cự thạch phát khởi công kích. Ầm, ầm, ầm. Tần Nguyệt Sinh liền giống như là một viên mũi khoan từ cự thạch trung tâm quán xuyên ra ngoài, tiếp tục hướng phía bên trên phương cuồng nhanh leo lên. Cái này dưới đất đổ sụp chi thế đã càng ngày càng nghiêm trọng, từng khối lớn nhỏ trọng lượng không đồng đều tảng đá không ngừng rơi đập, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép đối cứng, không thể tránh né. Bởi vì vừa trốn liền sẽ tốc độ xuống hàng, đồng thời lãng phí nhiều thời gian hơn. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Sinh phía dưới con đường bằng đá đột nhiên triệt để sụp đổ, hai bên hòn đá rơi đập xuống tới đem con đường bằng đá cho ngăn chặn cực kỳ chặt chẽ, lại là triệt để biến thành tử lộ. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, sử dụng trích tinh thủ cái tay kia đã cùng dính dấp Lạc Thường Bảo triệt để đã mất đi liên hệ. Cái này, người này là vĩnh viễn bị khốn ở lòng đất này phía dưới. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ thở dài, tốc độ không giảm tiếp tục lên cao. Ầm ầm. Nhìn xem cổ tháp tại bụi đất tung bay ở trong sụp đổ, đỉnh chóp một ngụm chuông lớn nghiêng lọt vào bên cạnh vách núi phía dưới, đại lượng nham thạch nhao nhao theo sắt lăn xuống, động tĩnh là thật không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh một thân dơ giấy bẩn thỉu đứng tại cầu treo bên cạnh. Hai mắt không có chút nào hướng sụp đổ cổ nháy mắt vừa nhìn bên trên một chút, lực chú ý tất cả đều tập trung đến cách đó không xa trong núi. Kia thật là vô cùng khiến người cảm thấy rung động một màn. Chỉ thấy một đầu tam trảo kim long chính ghé vào đại địa phía trên, thân thể của nó giống như sơn phong to lớn, ba con móng vuốt đều cầm lấy một tòa đại sơn đỉnh núi, long đầu đối bầu trời gào thét. Đáng sợ long uy hướng tứ phía bắt phương khuếch tán, khiến người không khỏi cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Chẳng lẽ đây chính là long mạch? Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn mình trong tay cầm Trảm Long kiếm, phía trên còn dính lấy những cái kia kim thủy. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, đầu kia tam chảo kim long đột nhiên vô lực ngã xuống đại địa, vừa mới gào thét nghi là nó hồi quang phản chiếu sau cuối cùng một điểm sinh cường. Liền gặp tam chảo kim long toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn ra, tại dãy núi ở giữa biến thành đại lượng kim quang mưa to. Xem ra nơi đây đầu này long mạch lại là bị Tần Nguyệt Sinh cho chặt đứt. Kim sắc mưa to bên trong, một viên kim sắc quang đoàn đồng bình tại bầu trời, liền gặp nó chia ra làm bảy, lập tức lấy như lưu tinh tốc độ hướng phía khác biệt phương hướng bay ra ngoài, trong chớp mắt liền đã biến mất tại phương xa chân trời. Hám làm giàu sắc mưa to che lấp, Tần Nguyệt Sinh tuyệt không có thể phát hiện đến cái này dị biến. Bất quá hắn lại là rõ ràng cảm giác đến theo tam chảo kim long tiêu tán về sau, nơi đây linh khí nháy mắt nồng nặc mấy chục lần, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, liền ở tại chỗ tu luyện lên Huyền Thiên Chân Kinh. Chương 166, thừa vận người. Đông Hải bên cạnh bờ, một chiếc chiến thuyền thuyền lớn. Hai tên cầm trong tay quạt lông phương sĩ đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn cái này một phương tinh không. Đông nhiên từ phương xa chân trời bay tới một sợi kim quang, lập tức lại rất nhanh vạch phá bầu trời đêm, biến mất tại màn đêm ở trong. Hai người này biểu lộ biến đổi, nhao nhao khó có thể tin liếc nhau một cái. Vừa rồi kia là... Người cũng nhìn đến. Ừm. Một người biểu lộ quái dị nói ra, bây giờ triều đình đứng trước, vậy mà xuất hiện cái khác long khí, đây là muốn thay đổi hoàng triều dấu hiệu a. Đại đường khí số suy yếu, nhưng còn chưa tới đã hết thời điểm, cái này đột nhiên xuất hiện long khí, lại là dị tướng a, vốn không nên có loại chuyện này phát sinh. Mặt khác một người bấm ngón tay tính toán, lập tức nghiêm túc nói ra, ta lại không có một chút cảm ngộ, còn xin Linh tiên sinh cùng ta bày ra Thiên Chu diễn toán đại trận. Được. Nói xong, hai người lập tức gọi hạ nhân, cầm các loại pháp khí, vật liệu, bàn vuông bày ra lên một cái pháp đàn. Chỉ gặp bọn họ trở lên hương, tứ phương dập đầu, không người bái chờ nghi thức từng cái chấp hành, liền ngồi tại pháp đàn tả hữu hai cái bồ đoàn bên trên, bắt đầu minh thần thi pháp. Không bao lâu về sau, liền gặp hai đạo lam nhạt bóng người lập tức từ hai người đỉnh đầu bên trong bay ra, xem ra đúng là hai tên năm tuổi tả hữu hài đồng hình tượng. Đông nhiên, hai cái này hài đồng mở mắt ra, lập tức phóng lên tận trời, không có mấy hơi công phu liền đã biến mất tại trên bầu trời, không biết đi nơi nào. Thế gian quá khứ, trải qua tang thương. Hư vô phía trên, một con sông lớn lao nhanh chảy xuôi. Hai viên giọt nước từ bọt nước ở trong tóe lên, trong đó lại bao vây lấy từ kia hai tên phương sĩ thể nội bay ra hài đồng. Một sợi bọt nước từ giọt nước bên cạnh thoảng qua, Linh tiên sinh nhìn lại, liền thấy tại bọt nước bên trong, nháy mắt hiện lên vô số hình tượng. Cái kia vốn là một vừa mới giáng sinh bé trai, trong chớp mắt liền trưởng thành không ít, đang ngồi về tư thục bên trong đi theo lão tiên sinh học chữ. Lại một cái chớp mắt, phảng phất qua hơn 10 năm, người này cùng một cô nương tại vườn hoa bên trong chơi đùa, cuối cùng không khỏi liền không nhịn được tại cánh đồng hoa bên trong phạm sai lầm. Đêm động phòng hoa trúc, mở tiệm kiếm sống nuôi sống gia đình, trung niên có con, vui đến phát khóc. Tuổi ra đệ tứ cùng đường, thọ chung mà ngủ. Liền như thế một chút, Ninh tiên sinh liền xem hết người này cả đời. Ninh tiên sinh, không thể nhìn nhiều, để phòng nhân quả cuốn thân. Bên cạnh vương sĩ lập tức nhắc nhở. Ninh tiên sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi cười cười, mặc kệ tới qua cái này 5 tháng trường hà bao nhiêu lần, ta luôn luôn sửa không được cái tính tình này. Thời gian không đợi người, bắt đầu đi. Ninh tiên sinh gật gật đầu, được. Hai người duỗi ra song trường, lẫn nhau lấy 5 ngón tay đụng vào đối phương đầu ngón tay, theo sờ một trong rồi, lập tức liền có 5 đầu như là tơ nhện bạch tuyến xuất hiện ở ngón tay của bọn hắn ở giữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền hướng khác biệt phương hướng bay đi. Bạch tuyến càng kéo càng xa, đồng thời còn tự động bệnh thành lưới, rất nhanh liền trên mặt sông tạo thành một trường bao phủ nước sông lưới lớn. Đại lượng bọt nước từ mạng nhện ở trong cọ rửa mà qua, mỗi một lần cọ rửa, đều sẽ khiến cho tấm lưới này tăng nặng một điểm. Không có qua mấy hơi công phu, cả trường lưới liền đã có một nửa diện tích chìm đến mặt nước dưới đáy, hai người sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng kém, mắt thấy liền muốn không chịu nổi, lúc này một viên giọt nước đụng phải mạng nhện. Cũng không có giống là cái khác bọt nước như thế xuyên qua mạng nhện rơi vào trong nước, mà là không nhúc nhích liền vững vàng dính chặt mạng nhện. Hai người vội vàng thu lưới, nhìn chăm chú liền hướng phía viên này giọt nước nhìn sang. Oeng! Từng khối hòn đá rơi đập, một thân ảnh chính cầm một thanh kiếm cùng một thanh nghiệm nguyệt đao tại một đầu đường hành lang bên trong chạy vội, theo hắn mỗi một lần huy kiếm, đường hành lang trên vách tường liền sẽ dâng trào ra đại lượng kim sắc nước suối. Hai người đang muốn hướng người này khuôn mặt nhìn lại. Đột nhiên từ giọt nước ở trong đống nhiên bay ra một viên điểm sáng, nháy mắt từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành một viên ngôi sao màu vàng nứt vỡ cả viên giọt nước, lập tức trôi nổi tại 5 tháng trường hà trên không, quang mang như mặt trời. Chính là Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh. đứng ở mệnh tinh phía trên, thân mang kim diễm xích viêm mạ vàng nón trụ cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh vung tay lên, liền có một cỗ lực lượng kinh khủng chấn áp mà xuống. Ninh Tiên Sinh hai người chỉ cảm giác giống như đỉnh đầu đại sơn, một cái không có chống đỡ liền thân bất do kỷ lọt vào năm tháng trường hà bên trong, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh cũng lập tức biến mất tại trường hà phía trên. Hai cái tiểu hài thân ảnh từ giữa bầu trời rơi vào mà xuống, thẳng tắp ngã vào Ninh Tiên Sinh hai trong thân thể. Phúc! Ngồi tại bồ đoàn bên trên hai người mở choáng mắt, lúc này liền không nhịn được xoay người đại thổ một ngụm máu. Đứng tại bên cạnh hạ nhân vội vàng đưa tới trong tay vải khăn. Mệnh tinh, không nghĩ tới chúng ta lần này vậy mà đụng phải loại chuyện này. Ninh Tiên Sinh xóa đi khỏe miệng vết máu cười khổ nói. Mệnh tinh người, hết thảy vận mệnh đều không có cách nào suy tính bói toán, chúng ta nhìn thấy cái nhìn kia tình hình, người kia hẳn là chặt đứt một đầu long mạch không thể nghi ngờ, lúc này mới dẫn đến long khí tứ tán. Ninh Tiên Sinh dùng vải khăn che miệng từ bồ đoàn bên trên đứng lên, long khí không long mạch dung nạp, thế tất sẽ phụ thuộc vào người, đi mở thuyền đi. Chúng ta thuận vừa mới cái kia đạo long khí bay qua phương hướng một đường tìm kiếm, nếu có thể tìm được thừa vận người, chưa hẳn không thể đỡ làm hoàng xương đế. Giang Nam, nơi nào đó thôn trang. Toàn bộ thôn trang thôn dân đều đã lâm vào ngủ say. Cho nên cũng không có người chú ý tới, một viên kim sắc lưu tinh ngay tại từ phía chân trời tuyến bên trên bay nhanh mà tới. Hưu. Đợi cách tới gần, mới có thể thấy rõ nguyên lai viên này kim sắc lưu tinh đúng là một đầu chỉ có một chảo kim long, tổng cộng bất quá dài 7 thước độ. Đồng nhiên, đầu này độc chảo kim long liền chui vào trong thôn trang một gian nhà tranh, trực tiếp tiến vào một cái chính đại chữ nằm trên mặt đất trúc trên ghế khò khè ngủ say thiếu niên thể nội. Ừm. Thiếu niên đột nhiên mở mắt, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Không biết vì cái gì, hắn không hiểu cảm thấy có chút tim đập nhanh, phảng phất bị một tầng không biết cái gì đồ vật cho bao phủ đồng dạng. Bất quá trái xem phải xem đều không có bất luận cái gì dị trạng, thiếu niên đành phải hai mắt mơ hồ sâu một tiếng, lại lần nữa ngã đầu ngủ thiếp đi. Giang Nam, Đãng Nhạn Sơn. Một thiếu niên đang đứng tại đỉnh núi luyện kiếm, toàn thân của hắn quần áo đều đã bị mồ hôi cho thấm ướt thấu, hiển nhiên tại nơi đây luyện thật lâu. Vì sao cái này khoái kiếm 22 một chiêu cuối cùng ta chính là lĩnh hội không thấu, đến cùng thiếu cái gì, hẳn là thật sự là ta thiên tư không đủ. Thiếu niên tức giận đem trong tay kiếm sắt cắm vào trong đất, cực kỳ phẫn nộ đối trời quát. Hắn sợi tóc dán mồ hôi dán sát vào con mắt, thiếu niên bỗng cảm giác khó chịu, vô ý thức liền đưa tay ở trước mắt phất một cái. Đem tóc cho gọi ra. A, đúng lúc này, thiếu niên liền thấy màn đêm ở trong trận có một viên kim sắc lưu tinh thẳng tắp hướng phía mình va chạm mà tới. Cái gì? Căn bản không kịp tránh né, viên này lưu tinh nháy mắt liền đụng trúng lồng ngực của hắn. Thiếu niên dọa đến toàn thân lắc một cái, nhưng lập tức liền đưa tay bưng kín ngực, không có việc gì. Đột nhiên, hắn chỉ cảm giác trong đầu đột nhiên thông suốt, nguyên bản một mực không cách nào có chỗ tinh tiến khoái kiếm 22 nháy mắt liền trở nên vô cùng rõ ràng. Phảng phất cầm kiếm liền có thể hạ bút thành văn. Thiếu niên vội vàng rút ra kiếm sắt, kích động dị thường tiếp tục bắt đầu luyện kiếm tới. Ngay tại Giang Nam dị tướng liên tục thời khắc, ở xa Trung Nguyên Trường An. Đại đường khai quốc thời điểm, đường Thái Tổ từng thiết hạ thất tinh giám, khâm thiên giám, ti thiên giám, thiên cơ giám. Trong đó thất tinh giám phụ trách quỷ quái yêu dị, bảo đảm thiên hạ an bình. Ti thiên giám phụ trách quan sát thiên văn, suy tính lịch pháp. Thiên cơ giám phụ trách Trường An bên trong các nơi cơ quan ám đạo. Khâm Thiên giám phụ trách xem tứ phương tinh tướng, nhìn lại địa phong thủy, chú ý hết thảy bất luận cái gì sẽ ảnh hưởng đến đại đường quốc vận sự tình. Cái này đêm, Khâm Thiên giám bên trong cao nhất xem trời trên lầu, bốn tên xem sao vọng khí sĩ đứng ở mái nhà đông, tây, nam, bắc bốn góc rơi, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm chỗ phụ trách canh gác thiên vực. Có thể vào được Khâm Thiên giám người, phần lớn đều là nhưng một mực không nháy mắt nhân sĩ, loại chuyện này đối với bọn hắn đến nói ngược lại là một kiện dị thường chuyện dễ dàng. Rất nhiều quái dị tinh tướng cùng phong thủy khí thế thường thường liền xuất hiện tại trong một chớp mắt, lóe lên liền biến mất, nếu là bởi vì chớp mắt mà bỏ qua, thường thường có thể sẽ gây nên rất lớn hậu hoạn. Mau nhìn phương Nam. An tĩnh trong đêm, đứng phương Nam nơi hẻo lánh vọng khí sĩ đột nhiên hô. Lập tức không chịu trách nhiệm canh gác người liền nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang, liền thấy tại Trường An phương Nam không trùng, một đầu kim long thình lình hiện hiện, chính đối Trường An chỗ gào thét. Nhưng không có tiếp tục bao lâu, kim long liền bỗng nhiên tiêu tán. Đem phương Nam bầu trời phủ lên thành một mảnh kim sắc, bảy đầu kim long tại phương Nam ngao du chân trời, ẩn ẩn có bắc thượng chi thế. Là phương Nam ra long mạch. Không, nhìn bộ dạng này đầu kia long mạch đã bị chém, hiện tại phiền toái lớn nhất là nhiễm long khí người có bảy cái, bọn hắn sẽ là đại đường thai hoang ẩm, nhất định phải trừ chi. Khâm Thiên giám hiệu xuất phi thường nhanh, rất nhanh liền có người đem việc này viết tại sổ gấp, trực tiếp mang đến hoàng cung ở trong. Yên tĩnh đại đường thanh long đường phố nối thẳng hoàng thành đại môn. một người mang tin tức phóng ngựa lao vùn vụt, tại Thanh Long trên đường không chút nào giảm tốc phóng tới sớm đã phong bế Sơn Hồng cửa thành. Khâm Thiên Giám có báo. Mở cửa. Người mang tin tức hét lớn một tiếng. Tại Trường An có cái quy củ, Khâm Thiên Giám một khi có báo, kia nhất định là ảnh hưởng quốc vận quốc sự trọng yếu sự tình, dù là hoàng đế đang ngủ phải hảo hảo, cũng sẽ lập tức tòng lòng trên giường bỏ xuống, hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Binh lính thủ thành vội vàng đẩy ra cửa thành, thả người này vọt vào hoàng thành ở trong. Trong hoàng cung nguy cơ trùng trùng, không chỉ có đại nội cao thủ, còn có các loại quân giới thủ vệ, dù là nội lực cao thủ xâm nhập, cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt, cho nên cũng không có người sẽ lo lắng có người ngoài tiến vào hoàng cung sau sẽ náo ra vấn đề gì. Người mang tin tức tặng bức thư, bị cung trong người từng tầng truyền lại, rất nhanh liền đưa đến hoàng đế phê duyệt tấu chương dùng ngự thư phòng. Nhưng giờ phút này ngự thư phòng bên trong, ngồi tại trên long ỷ lại cũng không phải là đương kim thánh thượng. Môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng. Khí chất cao nhã, tướng mạo tuấn tú. Một áo bào đỏ người ngồi ngay ngắn trên long ỷ, một tay nhở mặt xem trong tay cái này phong bút tích đều còn chưa khô bức thư. Nhìn thấy Phương Nam có rồng bốn chữ, hắn lập tức nhíu mày. Long mạch. Phương Nam lại có long mạch. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay bức thư, cái này trong thiên hạ hẳn là đại đường chi cương thổ, chân long chỉ có thể ra ngoài Trường An. Bên cạnh một tiểu thái giám lập tức đáp, An Thái Gia Gia nói đúng lắm. An Thái Gia Gia bốn chữ, tại Hoàng Thành ở trong chính là không ai không biết, không người không hay. Người này chính là tiếng xấu ngút trời thập thường thị một trong, An Điển Liên. Rõ ràng là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ công công, nhưng lại quyền cao chức trọng, dù là cung trong những cái kia 6-70 tuổi lao công công nhìn thấy hắn cũng phải rất cung kính kêu lên một tiếng An Thái Gia Gia. Vũ Văn Tam Thúy. An Điển Liên đối ngoài cửa nói. Lập tức liền có một tay chân dài dài người từ ngự thư phòng bên ngoài đi đến, hắn hai mắt giống như là hai đầu tuyến, khiến người hoàn toàn không nhìn thấy con mắt, lại là cái híp híp mắt. An công công, ta tại. Ngươi mang một số người đi lội Phương Nam, đem những cái kia thừa vận người, đều cho nhà ta giết sạch sành sanh. An Điển Liên tiện tay vung lên, kia phong bức thư nháy mắt liền giống như phi đao gào thét mà ra, hướng phía Vũ Văn Tam Thúy trà sát trôi qua. 3. Người này chắp tay trước ngực vỗ. Đuổi tại phong thư bắn chúng mình lồng ngực trước đó, lợi dụng tay không tiếp giao sắt chi thế đem cho tiếp xuống tới, lập tức gật đầu, nhanh chân liền đi ra ngự thư phòng. Nhìn xem người này bóng lưng, kia tiểu thái dám nhịn không được nói ra, An Thái Gia Gia, ngài đem cái này nhân đồ cho phái đi ra, lần này chi hành sợ là phải chết bên trên không ít người a. An Điển Liên không hiểu nói ra, vậy ta ngược lại là có chút mong đợi. Bóng người thật nhanh tại rừng rậm ở trong xuyên qua, từng cây cây cối tại hắn phía trước liên tiếp đổ xuống. Kinh động đến rất nhiều nghỉ lại ở trên nhánh cây chim bay, trong lúc nhất thời đại lượng bầy chim nhao nhao bay lên, vội vàng di chuyển rời đi phiến khu vực này. Lần này tìm tòi, trừ chặt đứt đầu kia long mạch bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh cũng là không phải là không có thu hoạch, trong tay thanh này chạm long kiếm, chính là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh không sử dụng kiếm, nhưng liền hướng về phía thanh này chạm long kiếm thuộc về cổ Hán Lao Tần Văn thời đại kia, là đủ chứng minh giá trị đến cỡ nào quý giá. Cho đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn chưa từng nghe nói qua có cái gì cổ Hán Lao Tần Văn thời đại kia manh mối. Thanh này bị kia thần bí tìm long mạch người giấu vu thạch bia nội bộ chạm long kiếm, phi thường có nghiên cứu giá trị. Khi Tần Nguyệt Sinh từ trong rừng rậm đi ra thời điểm, trốn ở trên xe ngựa Tần Hoàn lập tức liền từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng phía hắn chạy tới. Nguyệt Sinh đường đệ, ngươi không sao chứ? Làm sao thành dạng này? Chỉ thấy lúc này Tần Nguyệt Sinh, bởi vì sử dụng sáu tay ngoại xương quan hệ, phía sau lưng quần áo đã bị hoàn toàn nứt vỡ. Mà từ bạo tạc dưới mặt đất mộ thất bên trong trốn tới, cho dù hắn tốc độ lại nhanh, cũng khó tránh khỏi dính lên đại lượng cho bụi cùng bùn đất, bởi như vậy liền lộ ra toàn thân vừa dơ vừa loạn, chất vật không chịu nổi, khó tránh khỏi để người buồn bực hắn lần này ra ngoài đều kinh lịch thứ gì. Không sao. Tần Nguyệt Sinh khoát khoát tay, Đường huynh, ngươi trong bao quần áo mang theo quần áo sạch mượn ta một kiện, đến phủ Dương Châu ta lại mua một kiện trả lại ngươi. Ai, Nguyệt Sinh đường đệ, lời này của ngươi nói thật gọi người không thích nghe, ngươi cầm đi mặc cũng được. Nói cái gì còn? Tần Hoàn lập tức đem trên thân cóng bao phục gỡ xuống giải khai, lấy một kiện sạch sẽ áo choàng đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Hai nhân thể hình ngược lại là không sai biệt lắm, Tần Nguyệt Sinh ngay tại chỗ thay đổi trang phục, lập tức cảm giác trên thân nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Đại thúc, ta cho ngươi thêm một lần tiền, đêm nay có thể tiếp lấy đi đường không, tranh thủ ngày mai sáng sớm có thể đến ngươi nói cái kia phiên chợ. Tần Nguyệt Sinh đối Sa Phu nói, công tử, chúng ta đã đuổi đến một ngày đường, cái này ngựa không chịu đựng nổi nha. Cứ việc chạy, nó sẽ ra chuyện ta bồi gấp đôi ngân lượng. Tại trọng kim phía dưới, xe này phu lại là nhịn không được dụ dỗ, lúc này gật đầu đáp ứng xuống tới. Tần Nguyệt Sinh hai người liên tiếp ngồi lên xe ngựa tại phu xe vung roi phía dưới, lại lần nữa lên đường, rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm ở trong. Chương 167, gặp chuyện bất bình. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, tại Tần Nguyệt Sinh giá cao dụ hoặc hạ, xe ngựa rốt cục tại giữa trưa thời điểm đuổi đến Tốt Khánh Tập. Đây là một cái có chút quặng cu é phiên chợ, nội bộ trên phố hơn 10 nhà, có tiệm thợ rèn, y quán, khách sạn các loại, coi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Mà ở liên tiếp một cái suốt đêm đi đường phía dưới, liền xem như xe ngựa sử dụng ngựa là sức chịu đựng cực tốt Đại Lương Hồng Tông Mã đều không chịu nổi. Đi vào Tốt Khánh Tập thời điểm, con ngựa này đã là miệng sùi bọt mép, bốn chân phát run, một cái nhịn không được nháy mắt liền té quỵ trên đất. Cả cỗ xe ngựa lúc này một nghiêng, trọng tâm lập tức bất ổn, trực tiếp không ức chế được khuynh đảo hướng về phía mặt đất. Lần này động tĩnh lập tức liền đưa tới ngồi ở trong xe tu luyện Tần Nguyệt Sinh chú ý. Hắn trực tiếp một phát bắt được Tần Hoàn bả vai, mặt khác một tay cầm Thiên Ma Tà Nhận hướng lên vung lên, lập tức phá vỡ chân xe, cả người nháy mắt nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào trên đường phố. A, Sa Phu lại là không có vận tốt như vậy, trực tiếp ngay tiếp theo xe ngựa cùng nhau quẳng xuống đất, đau đến hô to. Xem ra chiếc xe ngựa này là không có biện pháp lại ngồi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, liền đem Sa Phu từ dưới đất hút tới, đồng thời xuất ra một trương ngân phiếu đưa cho hắn. Cái này coi như là ta bồi ngựa cùng xe ngựa tiền. Sa Phu tiếp nhận, vội vàng cảm tạ. Giống hắn dạng này phổ thông bách tính, nếu như gặp phải giang hồ hiệp khách quỵt nợ không chịu bồi thường tiền tình huống, nhưng thật ra là vô cùng phiền phức. Bởi vì giang hồ hiệp khách vừa đi ngươi liền rốt cuộc tìm không đến, cái này đồ vật hư hao tiền khẳng định đều phải rơi xuống khổ chủ trên đầu, mà một cái người thường lại có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy, bồi thường một con ngựa cùng một chiếc xe ngựa, không biết cần bọn hắn giao phó ra bao nhiêu tháng củi tiền. Cho nên không có thân phận giang hồ hiệp khách, bình thường đều là từng cái ngành nghề nhất không yêu tiếp đại khách nhân, không có một trong. Đi thôi, đi trước tìm khách sạn nghỉ chân ăn cơm, ta còn được tắm rửa. Tần Nguyên Sinh nói với Tần Hoàn, trực tiếp liền hướng phía đường đi phía trước đi đến. Kỳ thật cũng không cần làm sao tìm được, toàn bộ Tốt Khánh Tập cũng chỉ có một cái khách sạn, dù sao không có người nào sẽ ngốc đến tại loại này dã ngoại hoang vu chi địa, mở khách sạn cùng người khác đoạt mối làm ăn. Tốt Khánh Tập ngoài khách sạn bộ thoạt nhìn là tương đương đơn sơ, tất cả đều là từ viết ngoáy phá ra gỗ tròn trụ lẫn nhau ngộng và chốt hợp lại mà thành, tổng cộng có 2 tầng lâu. Đi vào khách sạn đại môn, liền thấy nội bộ cũng là tương đương đơn sơ. Một trương đại trường một bản phụ cận trưng bày 4 tờ tiểu bản bông. Dựa vào tường bên cạnh dài phía sau quầy đứng một cái chính gặm hạt dưa thư sinh, quầy hàng bên trong trên kệ rượu bày đầy các loại dùng vải đỏ phong bao lấy bình rượu. Đàn trên mặt chỉnh tề dán một trương giấy đỏ, viết một cái mực nước chữ lớn. Rượu. Lúc này trong khách sạn đã có người đang ngồi ăn cơm, Tần Nguyệt Sinh hai người tiến đến, nháy mắt liền đưa tới trong hành lang chú ý của mọi người. Hết thảy 3 nhóm người. Thứ nhất băng chiếm đoạt tấm kia lớn nhất đại trường một bản. Tổng cộng có 7 người, từng cái một mặt hung hăng khí, hung thần ác sát, đồng thời lưng hùm vai gấu, nhìn xem rất khó dây vào. Thứ hai nhóm người có 3 cái, mặc thống nhất, đều là thanh niên, nhìn xem giống như là cái nào đó thế lực hoặc là môn phái thành viên. Thứ ba nhóm người là một nam một nữ, nam tuấn nữ đẹp, mặc lộng lẫy bất phàm, khí chất cũng viễn siêu thường nhân, giống như một đôi thần tiên quyến lữ, nhìn xem ngược lại là xứng. Tân Nguyệt Sinh hoàn toàn không giả cùng bọn hắn từng cái đối mặt, thần thái lạnh nhạt. Nhìn xem hắn trong tay chuôi này Thiên Ma Tà Nhận, cùng cong ở sau lưng cái kia thanh dùng Tần Hoàn áo choàng bao vây lại Trạm Long kiếm, mọi người tại đây đều lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, rất nhanh liền đem ánh mắt cho thu về. Khách quan, nghỉ chân sao? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh đi tới nháy mắt, cái kia bản tại gặm hạt dưa thư sinh lập tức buông xuống trong tay hạt dưa, vỗ vỗ tay chạy tới. Ừm, đến 2 gian phòng trên, lại đem các ngươi cái này tốt nhất đồ ăn đến 4 cái. Tần Nguyệt Sinh hướng phía một trương bàn trống đi đến. Thư sinh theo sát phía sau hắn, muốn uống rượu sao? Không uống, đến nước sôi để nguội. Được rồi. Hai người ngồi xuống, Tần Hoàn liền nhịn không được thấp giọng hỏi, Nguyệt Sinh đường đệ, những người này đều là giang hồ hiệp khách sao? Hẳn là. Tần Nguyệt Sinh đánh giá đám người này một chút, đắp. Bất quá nhìn những người này thần thái cùng cử chỉ, có chút quái dị, không giống Tần Nguyệt Sinh bọn hắn dạng này là trên đường đi qua nơi đây, ngược lại giống như là đang đợi cái gì. Cái này không khỏi liền để Tần Nguyệt Sinh âm thầm lưu tâm. Có để phòng ý nghĩ. Rất độc tấu nhanh sinh liền bưng 4 mâm đồ ăn đi tới, Tần Nguyệt Sinh xuất ra trên bàn mộc trong ống đũa, dùng nội lực một vòng, lập tức gấp thức ăn bắt đầu ăn, ngược lại là một chút cũng đều không kiêng kỵ. Tần Hoàn đợi thư sinh đi về sau, thực sự là nhịn không được nhắc nhở, Nguyệt Sinh đường đệ, cẩn thận thức ăn này bên trong có ngông hãn dược à. Không có việc gì, ta đã giúp ngươi ăn thử qua, không độc không thuốc, có thể yên tâm ăn chi. Tần Nguyệt Sinh không thèm để ý nói. Làm chữa trị giữa nguyên công sau đạt được nguyên dương quyết, đối với thể nội thanh độc năng lực cao hơn một bậc. Cái gì mông hán dược, thuốc sổ loại hình, chỉ cần Tần Nguyệt Sinh vận khí nhất chuyển, liền có thể đem từ thể nội bài xuất sạch sẽ, không có chút nào còn thừa. Thấy Tần Nguyệt Sinh ăn uống thả cửa, mới vừa buổi sáng cũng chưa ăn đồ vật Tần Hoàn lại là cũng không nhịn được, tranh thủ thời gian thúc đẩy bữa, liền ăn. Không đầy một lát, lại từ bên ngoài khách sạn đi đến một người đàn ông tóc dài, hắn một thân màu đen trang phục, sau lưng có một thanh cự khuyết, sắc mặt hơi có vẻ đổi phế, nháy mắt tựa như là hút sắt đá, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tần Nguyệt Sinh nhướng mày, cái này người trên thân vậy mà tại vô hình tản mát ra một cỗ rất nặng nề khí tràng, Tần Nguyệt Sinh chỗ ngồi, vừa vặn cũng bị bao phủ không cái này khí tràng ở trong. Nguyệt Sinh đường đệ. Tần Hoàn kinh hô. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy trên bàn thịnh món ăn đĩa biên giới, vậy mà trong nháy mắt liền nước toát ra mấy cái vết rách, thậm chí liền Tần Hoàn trong tay cầm đũa gỗ đều hướng phía dưới sai lệch. Người này đây là võ công gì? Tần Nguyệt Sinh không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Tạch tạch tạch. Theo cái này nam nhân đi vào khách sạn, cả gian khách sạn lúc này trở nên vang lên kẹt kẹt, không chỉ có là các tấm bàn gỗ chiếc ghế, ngay cả lương trụ đều phát ra lung lay sắp đổ động tĩnh, nghe được người trong lòng thẳng run, sợ khách sạn này đại đường đột nhiên liền ngã sợ. Vẫn ngồi như vậy uống trà vậy đối thần tiên quyến lữ bên trong, nam nhân đột nhiên cười nói, ngay cả đại hiệp vẫn là mau mau thu ngươi thần thông đi, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ nơi đây liền muốn sợ. Ngay cả đại hiệp. Người này nói chuyện, lập tức những người còn lại nhao nhao chấn kinh. Thế nhưng là vị kia thế như núi Liên Bách Sơn ngay cả đại hiệp. Chơi, vị này thế nhưng là Giang Nam Bách binh bảng bên trên cao thủ, ngày bình thường đều tại 13-14 chi tự đâu. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, Tần Nguyệt Sinh thính lực vô cùng tốt, lập tức liền đem bọn hắn nói cho nghe cái nhất thanh nhị sở. Thế như núi Liên Bách Sơn. Tần Nguyệt Sinh âm thầm nhẹ gật đầu, cái này tên hiệu ngược lại là lấy không giả, người này trên thân phát ra khí thế hoàn toàn chính xác rất như là như núi lớn nặng nề. Tên nam tử kia nói chuyện, Liên Bách Sơn gật gật đầu, không nói gì. Nhưng mọi người rất rõ ràng liền có thể cảm giác được trước kia cô áp lực nháy mắt biến mất, hết thể lại lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này trong khách sạn chỉ còn lại một trương bàn trống ghế dựa, Liên Bách Sơn tất nhiên là trực tiếp liền hướng phía bên kia đi tới, nhưng hắn không có lựa chọn lập tức ngồi xuống, mà là trước đem phía sau cự khuyết gỡ xuống, phóng tới trên mặt đất, lúc này mới ngồi xuống tới. Tần Nguyệt Sinh dựa vào bích lạc đồng lập tức liền thấy rõ ràng, cái kia thanh cự khuyết bị đặt trên mặt đất về sau. Vị trí mặt đất nháy mắt liền lún xuống dưới, xuất hiện một cái mấy chỉ sâu cái hố nhỏ. Có thể thấy được thanh này cự khuyết trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Theo Liên Bách Sơn đến, khách sạn bầu không khí ngược lại là sinh động một chút, Tần Nguyệt Sinh nghe người ta số nhiều nhất nhóm người kia bắt đầu thảo luận lên Giang Nam Bách binh bảng sự tình, rất nhanh chủ đề liền dần dần bắt đầu chết đi, kéo đến một kiện để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hứng thú sự tình phía trên. Thu thủy người ta. Nguyên lai, lần này thu thủy người ta tổ chức Giang Nam Võ Lâm tụ hội sự tình. Rất nhiều người đều biết, mà bọn hắn chi cho nên muốn làm cái này tụ hội nguyên nhân, trừ là bởi vì cái kia Bạch Nhạc kiếm thánh kiếm chủng mật tàng bên ngoài, còn có cái nguyên nhân lớn nhất. Đó chính là thu thủy người ta có đệ tử chết tại người trong ma giáo trong tay. Không chỉ có là thu thủy người ta, còn có không ít thế lực môn phái đều gặp đến tập kích, lúc này mới sẽ có thu thủy người ta phụ trách dẫn đầu, Giang Nam Võ Lâm nhất hô bách đứng, đều đi qua thu thủy người ta tham gia trận này tụ hội sự tình phát sinh. Bởi vậy Tần Nguyệt Sinh biết được. Trong khách sạn những người này cũng đều là cùng mình đồng dạng, muốn đi phủ Dương Châu thu thủy người ta giang hồ hiệp khách. Xem ra lần này quy mô quả thực không nhỏ à, lúc này mới ở nửa đường bên trên liền đụng đến nhiều người như vậy. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, huynh đệ chúng ta là Thanh Hà huyện Bảy Kiệt, gặp qua chư vị, nếu như ta đoán không sai, chư vị cũng là muốn đi phủ Dương Châu thu thủy người ta. Kia mở lớn trường một bên cạnh bàn, một đại hán đứng dậy ôm quyền đối bốn phía nói. Lập tức Tần Nguyệt Sinh hai người, đám kia thanh niên, vậy đối nam nữ. Liên Bách Sơn đều đem ánh mắt nhìn qua. Chính là, chúng ta ba vị sư huynh đệ đại biểu Hồng Nhạn Sơn trang trôi qua tham gia. Có nhân chủ động mở đầu, bên cạnh kia ba tên mặc thống nhất thanh niên liền lập tức đáp lại nói. Nguyên lai là Hồng Nhạn Sơn trang đệ tử, kính đã lâu, không biết vị cô nương này cùng công tử là. Đại hán lại đối kia thần tiên quyến lữ hỏi. Tại hạ Đoạn Vô Nhai, vị này là sư muội của ta, Vân Giao. Đoạn Vô Nhai. Đại hán vô ý thức nghĩ, nhưng là chưa hề từng nghe qua cái tên này. Đành phải rất quan phương cười cười, nguyên lai là Đoàn thiếu hiệp, Mây nữ hiệp, Cửu ngưỡng đại danh, Cửu ngưỡng đại danh. Tần Nguyệt Sinh lập tức cho nhìn vui vẻ, ngươi kính đã lâu cái truy. Liên Bách Sơn không cần giới thiệu, tất nhiên là tất cả mọi người biết hắn, kết quả là trong hành lang liền chỉ còn lại có Tần Nguyệt Sinh cùng Tần Hoàn hai cái này người vô danh. Nhìn xem những người này đều nhìn phía mình, Tần Nguyệt Sinh liền đứng dậy chắp tay nói, tại hạ Tần Nguyệt Sinh, thành Thanh Dương nhân sĩ, vị này là ta đường huynh, Tần Hoàn. Tần Nguyệt Sinh. lúc đầu coi là chỉ bằng mình cho tới nay đều cậu tại thành Thanh Dương bên trong, chưa hề ra ngoài qua kinh lịch, nhất định là không có người nhận biết mình, Tần Nguyệt Sinh giao phó xong tên của mình về sau liền dự định ngồi xuống. Nhưng không có nghĩ tới là, tên kia đại hán nháy mắt liền tỏ vẻ ra là mình biết cái tên này. Nguyên lai ngươi chính là Giang Nam Bách Binh bảng bên trên thứ 99 vị Hắc La Sắt Tần Nguyệt Sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Ừm. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền sửng sốt. Người này làm sao lại nhận ra mình? Còn có cái này 99 vị Hắc La Sắt là cái quỷ gì, ra mình cũng không đen a. Nghe được Tần Nguyệt Sinh vậy mà tại Giang Nam Bách Binh bảng bên trên bảng nổi danh, mọi người nhao nhao đối với hắn nhiều đánh giá vài lần, trong đó lại lấy ngồi tại Tần Nguyệt Sinh bên người Tần Hoàn rung động nhất. Giang Nam Bách Binh bảng tại các địa thư trong tiệm đều là có bán, đổi mới thay thế tần suất đại khái là 1-2 tháng xảy ra một bản, đã từng Tần Hoàn cũng mua qua xem, tất nhiên là biết cái này đồ vật giá trị. Có thể lên Giang Nam Bách Binh bảng, đều là Giang Nam nổi danh cao thủ, kém cỏi nhất đều phải là ngoại rèn ra xương trình độ. Minh vị này đường đệ, vậy mà là bực này cao thủ. Người tập võ cùng ngoại rèn võ giả vẫn là có khác nhau rất lớn, mà nội lực võ giả lại cùng ngoại rèn võ giả kéo ra mấy cái cầu thang. Lại càng không cần phải nói Tần Nguyệt Sinh bây giờ nội lực cảnh tam trọng thực lực, nếu không phải hắn quá khứ chiến tích không có bại lộ, tối thiểu có thể đi vào Giang Nam Bách Binh bảng trước 20. Bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không phải là một cái đối hư danh nhìn rất nặng người, kia đại hán nói như vậy, hắn lạnh nhạt gật đầu cười, may mắn mà thôi. Liên Bách Sơn ý vị thâm trường nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, mặc dù Tần Nguyệt Sinh không có triển lộ qua thực lực, nhưng hắn thân là nội lực võ giả, lại là ẩn ẩn có thể cảm giác được đối phương thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Giang Nam Bách Binh bảng thứ 99 vị, lại là xa xa phối không lên người này thực lực. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, bên ngoài khách sạn vang lên một trận rục ngựa thanh âm, theo ô. Về sau, những cái kia tiếng vang lập tức liền đứng tại khách sạn bên ngoài. Tần Nguyệt Sinh hướng phía khách sạn ngoài cửa lớn nhìn lại, liền thấy một đám mặc ngũ thải ban lan quái nhân từ trên lưng ngựa nhảy xuống, các khiêng một tay chân bị trói, miệng bị chặn lấy mỹ mạo cô nương liền từ bên ngoài đi vào. Cái này một nhóm người tổng cộng 5 người số lượng, cao, béo, gầy, đều 5 loại dáng người đều chiếm một trong, đồng thời mặc trên người đỏ vàng lam lục tử trường bào 5 màu, cố đều là đầu trọc, cho người ta nhìn qua liền cảm giác quái dị cực kỳ. Tiểu nhị, cho các đại gia mở 5 gian phòng. Người cầm đầu trực tiếp hét lớn. Chỉ gặp hắn trên vai khiêng tên kia cô nương một mực tại không ngừng dãy rủa thân thể của mình, đồng thời trong miệng ô ô rung động, ánh mắt khẩn cầu nhìn xem trong đại đường mọi người. Tình huống này xem xét liền biết chính là trắng trợn cướp đoạt tới hoàng hoa đại khuê nữ. Năm người này sợ là liền định ở trong khách sạn này muốn các nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vân Giao thân ảnh đưa tới cái này 5 cái quái nhân chú ý. Cái này 5 người tựa như là sói đói nhìn đến mỹ vị đồ ăn, trong mắt cũng không khỏi sáng lên một vòng tinh quang. Đại ca, cái này tốt, ta thế. Đi tại cái thứ 2 đầu chọc quái nhân lập tức lắm điều bắt đầu ngón tay cười ta nói. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy đỏ đầu, xấu như con cóc, đỉnh đầu càng là đau nhức bao từng mảnh. Lại tăng thêm ngũ quan vật mèo lớn nhỏ mắt, quả nhiên là xấu đến cực hạn, người gặp người ngại. Hắc, đại ca cũng thích, vậy chúng ta liền đem nàng cho bắt tới, đợi chút nữa huynh đệ mấy cái cùng một chỗ dùng. Tốt, cảm ơn đại ca. Đối mặt cái này 5 tên đàn ông xấu xí không e rẻ mắt sáng như đuốc, lại nghe bọn hắn tại trước mắt mình miệng phun ông nôn với ngữ, Vân Giao lập tức liền nhíu mày, đối bên cạnh Đoạn Vô Nhai nói ra, sư huynh, lớn mật dâm tặc, ban ngày ban mặt phía dưới liền đem bực này ác tha hoạt động nói ra. Là thật coi chúng ta những người này không tồn tại không thành. Thanh Hà huyện Bảy Kiệt lập tức cả giận nói, nhao nhao buông xuống trong tay đũa chén rượu đứng lên. Chương 168, bộc lộ tài năng. Thanh Hà huyện Bảy Kiệt dám trực tiếp như vậy ra mặt, cũng là có lực lượng. Vừa đến bọn hắn bên này nhiều người, thứ hai ở đây phần lớn là chính nghĩa chi sĩ, thật giao thủ, bọn hắn tự nhận là phía bên mình khẳng định là chiếm thượng phong, vượt lên trước lên tiếng, lại là dễ dàng lưu lại nhóm người mình chính đạo thanh danh. Dâm tặc. Ngươi nói chúng ta là dâm tặc. Kia 5 tên quái nhân lập tức liền nhao nhao kinh ngạc đem đầu trò quay lại. Ban ngày ban mặt phía dưới như thế âu ngôn ngữ, còn không phải dâm tặc. Ta nhìn các ngươi trên thân khiêng những cô nương này đều là mạnh trộm tới a, chúng ta đã đụng phải, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, các ngươi nếu là không muốn ăn đau khổ, liền nhanh lên đem những cô nương này buông xuống. Thanh Hà huyện Bảy Kiệt người cầm đầu quát lớn. Giờ này khắc này, hắn nhìn đích thật là quang minh lẫm liệt, có một phen đặc biệt uy phong. Ẩm. Nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt, một cái khô gầy nếp vốn bàn tay liền đã đập tại hắn trước ngực. Một đạo khí sóng cổ động mà ra, người kia căn bản không kịp phản ứng, cả người liền đã bay ngược ra khách sạn, toàn bộ lồng ngực sụp đổ hơn phân nửa, lại là không sống nổi. Đại ca. Còn lại Lục Kiệt gặp một lần cảnh này, lập tức biểu lộ dây lát biến. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, có được ngoại rèn luyện ra thực lực đại ca thậm chí ngay cả quái nhân này một trưởng cũng đỡ không nổi, khoảnh khắc liền đã chết tại đối phương dưới lòng bàn tay, cái này cần là dạng gì thực lực a? Khi quái nhân này xuất trưởng ngay mắt, Tần Nguyệt Sinh, Liên Bách Sơn, Đoạn Vô Nhai, Vân Giao bốn người nhao nhao ánh mắt nhất động. Đúng là nội lực cao thủ. Ta người này bình sinh ghét nhất người khác nói ta là dâm tặc, nói người khác là dâm tặc chính là đang nói người khác xấu, đánh chết các ngươi những này bỏ vào trong miệng cái dám chó đồ vật, lao tử như thế anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, làm sao lại là dâm tặc. Xuất thủ quái nhân dị thường tự luyến vuốt ve khuôn mặt của mình, biểu lộ phi thường say mê. Đại ca, đừng giết người, mau đưa mỹ nhân này cho bắt tới, mang về gian phòng. Đứng bên cạnh bốn tên quái nhân tựa như là cái si ngốc giống như, nhao nhao không tình nguyện lắc tay chỉ Vân Giao hô. Hoang đường. Đoạn Vô Nhai quát lạnh một tiếng, lúc này vỗ mình để lên bàn vỏ kiếm, chỉ thấy cả thanh kiếm nháy mắt bay lên, tại nửa không trung ung dung đảo quanh. Đoạn Vô Nhai tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được chuôi kiếm, đem bảo kiếm của mình từ trong vỏ kiếm cho rút ra, một kiếm đâm về một quái nhân. Kiếm của hắn thật nhanh, chớp mắt liền đã đi vào quái nhân trước mặt, nhưng vào lúc này, đối phương cũng cùng nhau động. Liền gặp quái nhân kia bỗng nhiên há to mồm, trực tiếp đem Đoạn Vô Nhai mũi kiếm cho nuốt vào trong miệng. Tạch tạch tạch. Nho nhỏ nhấm nuốt, bảo kiếm nháy mắt liền bị hắn ăn cái hiếm nát, đại lượng khối sắt tại quái nhân trong miệng lật qua lật lại, bị hắn giống như là nhai đường đậu giống như cắn thành bột phấn. Cái gì? Đoạn Vô Nhai giật mình. Gặp tình hình này, Tần Nguyệt Sinh cũng là nhịn không được cảm giác đến kinh ngạc. Đây là cỡ nào tốt răng lợi à, vậy mà có thể sinh nhai đồng sắt, mà lại từ Đoạn Vô Nhai mặc khí chất đến xem, hắn sử dụng bảo kiếm chất liệu nhất định không kém đi đâu, nhưng ngay cả như vậy vẫn như cũng bị quái nhân kia ăn hết. Nguyệt Sinh đường đệ, người này tựa như là giang nam ác tặc răng sắt đồng nha tiền luân a. Tần Hoàn đột nhiên nói. Người biết, ta đã từng mua qua giang nam ác tặc bách nhân phổ, phía trên có người này chân dung. Tần Hoàn gật gật đầu, lại chỉ vào mặt khác bốn cái quái nhân nói ra, nếu như ta nhớ kỹ không sai, bốn người bọn họ cũng hẳn là giang nam ác tặc, năm người này là huynh đệ kết nghĩa, trời sinh trưởng tướng xấu xí, tính cách và mẹo, là giang nam ác tặc bách nhân phổ trên có tên dâm tặc. Bên kia Đoạn Vô Nhai vũ khí bị ăn, Tiền Luân cười hắc hắc, lúc này liền một tay đối hắn bắt tới, chỉ thấy tiền này luân trên tay năm ngón tay biến thành màu đen, hẳn là bôi lên cái gì đổ vỡ, Đoạn Vô Nhai tự nhiên là sẽ không để cho hắn bắt lấy mình. Lúc này nội lực chấn động, trực tiếp đem Tiền Luân bàn tay cho trấn ra. Tiền Luân sững sờ, lại là không nghĩ tới Đoạn Vô Nhai nhìn xem như thế tuổi còn trẻ, vậy mà đã là nội lực cao thủ, cái này lập tức liền để hắn trong lòng cảm giác đến cực độ không cân bằng. Nghĩ chính lúc trước giống đối phương số tuổi này thời điểm, thế nhưng là còn đông luyện 39 hạ luyện tam phục đi theo sư phụ học tập nhất phổ thông quyền pháp đâu, ngay cả ngoại rèn công pháp đều chưa từng nghe nói qua, Đoạn Vô Nhai lại đã bước vào nội lực cảnh. Không cân bằng, ghen ghét. Tiền Luân nháy mắt trong đầu toát ra một cỗ vô danh lòng đố kỵ, lập tức liền bỏ qua trên vai khiêng đại cô nương, hướng thẳng đến Đoạn Vô Nhai đánh tới. Người này hai tay hiện lên chảo, móc tim câu phổi, nháy mắt liền có hơn 10 đạo tử sắc chảo ảnh toàn bộ chen trúc bao phủ hướng Đoạn Vô Nhai chỗ. Những này chảo ảnh phong mang lăng lệ, khiến người mi tâm đột nhiên gấp, Vân Giao liền tranh thủ bảo kiếm của mình đã đánh qua, sư huynh tiếp kiếm. Đoạn Vô Nhai một thân thực lực đều tại cái này kiếm pháp phía trên, như không có kiếm nơi tay. Thực lực tối thiểu bạo hàng 6 phần, cái này tại Tiền Luân trước mặt, không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng tình huống. Một phát bắt được chuôi kiếm, Đoạn Vô Nhai lập tức tự tin trở về, trong nháy mắt huy kiếm vẩy một cái, mình sở trường võ học chọn nguyệt kiếm pháp nên địch đánh ra. Nhìn thấy huynh đệ của mình cùng người khác giao thủ, còn lại 4 tên quái nhân tự nhiên là sẽ không từ đứng ngoài quan sát nhìn. Bọn hắn 5 người, người giang hồ xưng Mai Sơn Ngũ Quỷ, nhưng bọn hắn lại là căn bản không tiếp thụ, ngược lại tự xưng Mai Sơn Ngũ Tiên. Năm người này cả đời làm việc, nhất khinh thường chính là công bằng, nếu có thể lấy nhiều đánh ít, thắng mà không võ, chính là bọn hắn thích làm nhất sự tình. Khi Tiền Luân cùng Đoạn Vô Nhai động thủ nháy mắt, còn lại 4 người lập tức liền nhao nhao vứt bỏ mình khiêng nữ nhân, khí thế hung hăng nhào về phía Đoạn Vô Nhai, trực tiếp liền từ 5 cái khác biệt phương hướng đem Đoạn Vô Nhai toàn diện vây quanh, để hắn trốn không có thể trốn, tránh không thể tránh. Sư Minh, Vân Giao kinh hãi, một cái Mai Sơn Ngũ Quỷ liền đã đủ để ngăn chặn Đoạn Vô Nhai. Cái này nếu là 5 cái cùng lên, Đoạn Vô Nhai nào có khe hở chống đỡ, sợ là nháy mắt liền phải bị 5 người này cho xé xác sống lột, chết không toàn thây. Vân Giao thở nhỏ cùng Đoạn Vô Nhai cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ có thể nói là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tình cảm cực sâu, nàng tự nhiên là không muốn nhìn thấy Đoạn Vô Nhai ra bất kỳ cái gì sự tình. Dù cho bội kiếm của mình đã cho đối phương, tay không tấc sắt phía dưới, Vân Giao quyết định thật nhanh, trực tiếp hai tay nhấc lên cái bản. bắt lấy chân bàn liền hướng phía một mai sơn ngũ quỷ đập tới. Liền thấy phổ phổ thông thông trên bàn gỗ cũng toát ra bàn khí, nàng này lại cũng là một nội lực võ giả. Thanh Hà huyện bảy kiệt, không, hiện tại đã là lục kiệt, bọn hắn cùng Hồng Nhạn Sơn Trang ba cái đệ tử thở mạnh cũng không dám trốn ở một bên, hoàn toàn không có muốn lên tiến đến chợ Đoạn Vô Nhai hai người một chút sức lực ý nghĩ. Trong bọn họ có là võ giả bình thường, có là ngoại rèn võ giả, bất kể là ai tại nội lực võ giả trước mặt, đều là một chiêu liền bị dây tồn tại, ai dám cái này thời điểm tiến lên xính cường, kia chết tại khách sạn bên ngoài đại hán chính là hạ tràng. 5-2, không công bằng A, không bằng đến mấy cái cùng ta chơi đùa. Từ lúc tiến vào khách sạn đến nay, vẫn luôn không có nói qua lời nói Liên Bách Sơn đột nhiên quát, liền gặp hắn một chân trên mặt đất đặt mạnh, lập tức ba tên Mai Sơn ngũ quỷ trực tiếp liền từ nửa không trung quẳng đến trên mặt đất, giống như cóc, đầu dạp xuống đất gắt gao dính tại trên mặt đất, toàn thân khó mà động đậy. Lại là Liên Bách Sơn trước đó loại kia cùng trọng lực trận giống như áp lực lần nữa xuất hiện, trực tiếp khống chế được ở xa 7-8 bước bên ngoài Mai Sơn năm quỷ tăng người. Tần Nguyệt Sinh nhiều hứng thú nhìn xem Liên Bách Sơn, a thông suốt, cái này võ học có chút ý tư, không cần xuất thủ liền có thể hàng địch, quả thực 10 phần cao nhân phong phạm, ta muốn học. Tạch tạch tạch. Cưỡng ép dây rùa Mai Sơn ngũ quỷ toàn thân đều phát ra khiến người run rẩy xương cốt tiếng ma sát, nhưng mà liền xem như dạng này, tay chân của bọn hắn vẫn như cũ không cách nào từ dưới đất nâng lên, chỉ có thể cắn răng phát lực phát đến muốn rách cả mí mắt, gân xanh bạo đột. Liên đại hiệp, loại này ác tặc người người có thể chu diệt, giữ lại vô dụng, trực tiếp giết đi. Tần Nguyệt Sinh giơ tay lên, lập tức một cỗ mãnh liệt hấp lực từ bàn tay hắn ở trong bạo trùng mà ra, kia bản nằm trên mặt đất không cách nào động đậy Mai Sơn năm quỷ tam người nháy mắt liền cảm thấy mình thân thể buông lỏng, lập tức khó mà khống chế liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh bản kia bay đi. A! Liên Bách Sơn giật mình, chính mình thủ đoạn vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị Tần Nguyệt Sinh cho phá giải mất. Muốn làm được loại chuyện này, chỉ có một cái điều kiện, đó chính là đối phương nội lực được so với mình càng thêm hùng hậu. Người này nhìn xem tuổi còn trẻ, nội lực lại kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Ba tên Mai Sơn ngũ quỷ mắt thấy khoảng cách Tần Nguyệt Sinh càng ngày càng gần, lập tức liền làm xong toàn lực đánh cược một lần chuẩn bị, ba người bọn họ vì nội lực cảnh nhất trọng, thật nếu là toàn lực bộc phát, đủ để thuấn sát một nội lực cảnh nhị trọng võ giả. Mắt thấy ba người này mắt lộ ra hung quang, Tần Nguyệt Sinh cười nhạt một tiếng, đồng nhiên bắt lấy thiên ma tà nhận trôi đao chính là chém ra một đao. Soạt. Đao khí quét ngang, mọi người chỉ cảm giác trước mắt bạch quang sáng lên, liền có ba đạo cột máu phóng lên tận trời, tung tóe đổ trên xà nhà khung trang trí. Lập tức từng giọt huyết châu dọc theo xà nhà không ngừng nhỏ xuống, trong lúc nhất thời trong đại đường tràn ngập xông vào mũi mùi máu tanh. Cái này, đợi lấy lại tinh thần, kia Thanh Hà huyện Lục Kiệt cùng Hồng Nhạn Sơn Trang các đệ tử người đều đã nhìn ngớ ngẩn. Một đao, liền một đao, cái này tại Giang Nam Bách binh bảng bên trên chỉ sắp xếp thứ 99 vị Hắc La Sắt Tần Nguyệt Sinh thuấn sát ba tên Mai Sơn ngũ quỷ. Đối phương ba người ngay cả chống cự cơ hội đều không có. Nhìn xem kia ba viên vẫn còn ở trên mặt đất nhấp nhô chết không nhắm mắt thủ cấp, mọi người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đây là cái nào ngốc thiếu cho Tần Nguyệt Sinh sắp xếp bảng, liền hắn cái này thực lực, mới là thứ 99 vị. Xấu xí ai vậy? Tại trước mắt bao người, Tần Nguyệt Sinh đại lực hướng mình miệng bên trong rót miệng nước sôi để nguội. Thoải mái. Thật tơ mờ thoải mái. Nguyên lai đây chính là 10 dặm sườn núi kiếm thần cảm thụ sao? Mình tại Thanh Dương trong thành cầu lâu như vậy, đã bất chi bất giác trở nên mạnh như vậy. Cái gì Mai Sơn ngũ quỷ, ngay cả lão tử một đao đều không chịu nổi, phế vật. Nhưng mà không có người biết giờ phút này Tần Nguyệt Sinh nội tâm hoạt động, bọn hắn chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh hời hợt một đao về sau, lạnh nhạt uống nước, hoàn toàn một bộ cao nhân diễn xuất. Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi liền đối Tần Nguyệt Sinh cảm thấy càng thêm tôn kính. Nhìn thấy mình ba vị huynh đệ nháy mắt chết bởi thiếu niên kia đao hạ, còn lại hai cái Mai Sơn ngũ quỷ trong lòng cũng đừng xách đến cỡ nào rung động. Tần Nguyệt Sinh một đao kia mặc dù chưa chém trúng thân thể của bọn hắn, nhưng đã lặng yên chém vào bọn hắn trong lòng. Ai cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ một cái tốt khánh tập bên trong, vậy mà lại tồn tại bực này cao thủ. Lao Tam chạy mau. Tiền Luân hét lớn một tiếng, nháy mắt bỏ qua Đoạn Vô Nhai quay thân hướng phía hậu đường đại môn vọt tới. Đoạn Vô Nhai cùng hắn đánh chính là sàn sàn với nhau, làm sao lại thả từ bực này ác tặc đào tẩu, lập tức liền cầm kiếm đuổi theo. Vân Giao dựa vào trong tay bàn gỗ lại là cũng không phải là cái cuối cùng Mai Sơn ngũ quỷ đối thủ, hai người nhìn xem huynh đệ mình sư huynh lần lượt biến mất tại hậu đường trong môn, tất nhiên là đều muốn đuổi theo trục đi lên, nhưng lại không ai nhường ai, trong lúc nhất thời lại là làm trễ nải công phu. Đột nhiên tên này Mai Sơn ngũ quỷ một cái lảo đảo, cả người trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không cách nào động đậy, lại là Liên Bách Sơn gây nên. Vân Giao cảm kích đối Liên Bách Sơn ôm quyền nói cảm ơn, đà tạ Liên đại hiệp. Nàng lập tức lại chuyển hướng Tần Nguyệt Sinh bên kia, dự định đối với hắn xuất thủ tương trợ tiến hành nói cảm ơn. Nhưng nào biết khi thấy Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt trong nháy mắt kia, Vân Giao lập tức trái tim thổn thức, trên mặt không tự chủ được liền hiện lên một vòng đỏ ửng. Vừa mới cắm thẳng có cẩn thận quan sát người này bộ dáng, hiện tại nghiêm túc xem xét, ta tựa hồ giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào, nhưng ta trước đó nhưng từ chưa nghe nói qua tên của người này, vì sao lại có một loại phảng phất quen biết đã lâu cảm giác đâu. Thấy Vân Giao này lại không đuổi theo sư huynh của hắn, ngược lại ánh mắt cực nóng nhìn mình chằm chằm, Tần Nguyệt Sinh vô ý thức sờ lên mặt mình, có chút buồn bực. Ngươi nhìn ta làm gì? Bất quá Vân Giao vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, vội vàng thu hồi ánh mắt về sau đường bên kia chạy tới, bất quá lại là quên đi mình vốn định cảm tạ Tần Nguyệt Sinh xuất thủ tương trợ sự tình. Đợi những người này sau khi đi, trong đại đường lập tức liền an tĩnh xuống tới. Cái kia đứng tại phía sau quầy thư sinh hai mắt chừng được lão đại, tay phải cầm một viên hạt dưa đặt ở trong miệng sửng sốt duy trì cái tư thế này dừng lại rất lâu. Ách! Quỳ trên mặt đất Mai Sơn Ngũ Quỷ cuối cùng một người chỉ chính cảm giác trên người áp lực càng ngày càng nặng, cuối cùng chỉ nghe ca một tiếng, hắn cả người lập tức liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, lại là ngũ tạng lục phủ đều đã bị áp lực cực lớn cho chết bể. Liên đại hiệp hảo thủ đoạn, Tần Mỗ bội phục. Tần Nguyên Sinh cười nói, Tần thiếu hiệp đao pháp cũng không tệ, giang nam võ lâm thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực có thể cùng ngươi đánh đồng, ta nhìn ngay cả số lượng một bàn tay đều không vượt qua được. Hổ thẹn hổ thẹn, thiên hạ chi lớn, thiên tiêu thiên tài giống như cá giết sang sông, Tần Mộ chịu không nổi liên đại hiệp đánh giá. Hai người giao lưu vài câu, liền nghe đám kia vừa mới thẳng đều đang giả chết Thanh Hà huyện Lục Kiệt bọn người nhao nhao lại lần nữa sống lại, mười phần khâm phục đối liên Bách Sơn cùng Tần Nguyệt Sinh đưa lên mình tán tử, nếu là định lực hơi kém một chút người, chỉ sợ đều muốn tại những này thổi phồng ở trong mê thất bản thân. Cũng may Tần Nguyệt Sinh tinh thần cao đến 100, có bản thân khống chế cảm xúc năng lực, mà Liên Bách Sơn thành danh nhiều năm, sớm đã nghe chán ghét những này lời lẽ nhạt nhẽo tán thưởng, hai người đều có cực cao kháng tính, nho nhỏ đáp lại vài câu, liền đem những người này cho đuổi trở về. Tần Hoan ngồi tại Tần Nguyệt Sinh bên cạnh một mặt mộng bức, hắn cùng thư sinh kia phản ứng ngược lại là tương đương nhất trí, bất quá thư sinh tại loại này địa phương làm việc vặt, đối với có người chết sự tình tự nhiên là có chút sức đề kháng, nhưng Tần Hoan nhưng là không còn lợi hại như vậy. Vừa mới ăn hết đồ vật, hắn vội vàng chạy đến bên ngoài đại môn một hơi vịn tường cho toàn bộ phun ra. Tất cả mọi người là người trong giang hồ, ân oán báo thù ngày bình thường đều không có hiếm thấy, để thư sinh kia phân phó bếp sau tiếp tục mang thức ăn lên, một đám người cũng là không chút hoang mang hưởng thụ xong mình cái này bỗng nhiên cơm trưa. Chương 169, Phủ Dương Châu. Giang hồ bên trong, động thủ hậu đả, giết người thấy máu cố đều là phổ biến sự tình, Thanh Hà huyện Lục Kiệt nhóm đợi sự tình yên ổn xuống tới. Lập tức liền chạy ra khỏi khách sạn, cho mình chết thảm đại ca nhặt xác, cái này lại là ngay cả cơm đều chú ý không lên ăn, lúc này liền đi tốt khánh tập bên trên một trong tiệm lâm thời đặt trước làm một bộ quan tài, dùng để chở bọn hắn đại ca thi thể. Lúc đầu phát sinh loại chuyện này, bọn hắn những huynh đệ này khẳng định là muốn vì đại ca chết báo thù, nhưng vậy được hung người xuất thủ, Mai Sơn Ngũ Quỷ lão đại đã chết tại Tần Nguyệt Sinh một đao phía dưới, tất nhiên là đại thù được báo, cũng đối với bọn họ huynh đệ mấy cái gì chuyện. Kết quả là thương lượng một phen, cái này Lục Kiệt liền tại tập bên trên dịch trạm bên trong thuê một chiếc xe ngựa, lại phân công hai người phụ trách đem quan tài cho vận chuyển về quê nhà Thanh Hà huyện, để đại ca thi thể có thể táng nhập cố thổ, nhập thổ vi an. Mà trong khách sạn những cái kia Mai Sơn Ngũ Quỷ thi thể, rất nhanh tại thư sinh dẫn đầu hạ, liền có một nhóm người cao mã đại, dáng dấp cùng tháp sắt giống như đại hán từ sau chủ bên trong đi ra. Bọn hắn từng cái nửa người trên mình trần, trên thân treo một kiện trên phố mổ heo đồ tể nhóm mang theo cái chủng loại kia thuộc gia tập dề. Theo sắp từng cô Mai Sơn Ngũ Quỷ thi thể nâng lên, chuyển vào bếp sau ở trong. Rất nhanh lại có gầy yếu điếm tiểu nhị cầm khăn lau cùng thùng nước chạy tới, bắt đầu thanh tẩy vết máu trên mặt đất. Xem bọn hắn mặt không biểu tình, trong tay trầm ổn bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Rất nhanh Liên Bách Sơn liền ăn xong hắn chỗ điểm đồ ăn, lập tức hướng trên bàn buông xuống một thanh bạc vụn, không nói một lời rời đi khách sạn, tốc độ kia nhanh chóng, căn bản để người không có phản ứng. Tần Nguyên Sinh nhìn thoáng qua Tần Hoàn, gia hỏa này hiện tại đã hoàn toàn không có bất luận cái gì khẩu vị có thể nói, hướng trên đỉnh đầu khung trang trí còn tại nhỏ xuống lấy huyết dịch, nếu không phải Tần Nguyệt Sinh sớm đã thấy đã quen sóng to gió lớn người, chỉ sợ cũng khó mà làm được nhạt như tự nhiên thích ứng. Sau khi cơm nước xong, Tần Nguyệt Sinh chính đi vào lập thành gian phòng bên trong tắm rửa một cái, đem một thân bụi đất cùng mỏi mệt đều rửa sạch, liền nằm dài trên giường thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Ngồi ở trên xe ngựa đi đường thể nghiệm cũng không tốt, mặc dù bảo thanh quan đạo rộng rãi, nhưng mặt đường bên trên những cái kia mấp mô hố nhỏ lại là khiến người ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là lại tăng thêm xe ngựa không có chút nào giảm sóc công năng, một đêm đường dài buôn ba xuống tới, hành khách thể nghiệm có thể thấy được có bao thê thảm. Thích hợp nghỉ ngơi vẫn rất có cần thiết, đây mới là Tần Nguyệt sinh chi cho nên muốn tại căn này trong khách sạn đặt trước hai gian phòng nguyên nhân, nghỉ ngơi trước ngủ một giấc, chờ dưỡng đủ tinh thần rồi lên đường. Hôm sau, Tiểu Nhị đến một phần trưng thịt bò đóng gói. Tần Nguyệt sinh hô. Tiếp xuống tới muốn tiến về phủ Dương Châu còn được có một đoạn tàu xe lao lực buôn ba, không sẵn sàng điểm đồ ăn mang theo trên người, để mà trên đường dùng ăn lại là không được. Nhìn thấy Tần Nguyệt sinh dự định rời đi, ngay tại ăn màn thầu hút cháo Hồng Nhạn Sơn Trang ba tên đệ tử liền vội vàng đứng lên cung tiễn, nhìn ra được ba người bọn họ đều đã bị Tần Nguyệt sinh thực lực chết phục. Người chính là như vậy, mạnh hơn ngươi điểm sẽ ghen ghét, nhưng nếu là mạnh quá nhiều, nhiều đến chính bọn hắn đều cảm giác truy không lên lúc, liền sẽ chỉ biểu hiện ra tôn kính cùng sùng bái. Tần Thiếu Hiệp đi tốt. Tần Thiếu Hiệp, chúng ta thu thủy người ta gặp lại. Tần Thiếu Hiệp thuận buồm xuôi gió. Nhìn xem cái này ba người rất nhiệt tình đứng tại cửa khách sạn khoát tay, Tần Nguyệt Sinh rất lạnh nhạt nhẹ gật đầu, ôn quyền cười nói, ba vị cáo tử, tại hạ đi trước một bước. Hai ba ngày sau thu thủy người ta tổ chức Giang Nam Võ Lâm tụ hội liền muốn bắt đầu, đây là Tần Nguyệt Sinh lần thứ nhất đi phủ Dương Châu, lại là trước tiên cần phải sớm đến, để hiểu rõ một chút nơi đó địa hình cùng tình huống, phòng ngừa đến thời điểm tìm không thấy đường. Đi vào tốt khánh tập dịch trạm, thuê một cỗ mới xe ngựa, hai người liền lần nữa bước lên tiến về phủ Dương Châu con đường. Phủ Dương Châu tại Giang Nam, sẽ cùng thế là trung tâm tồn tại, cái này trong đó phồn hoa thịnh cảnh, tất nhiên là không cần nhiều lời. Khi phủ Dương Châu thành trì hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, dù là Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được rất là liễu lưỡi, âm thầm xưng kinh. Kia cao lớn xám trắng tường thành, trên tường thành từng tòa tháp lâu, cao ngất như núi. Liền phảng phất là một đầu hoàng cổ cự thú phủ phục tại đại địa phía trên, từ cao đỉnh thiên, tả hữu hoành liên miên, khiến người phóng nhãn cơ hồ trông không đến thành trì cuối cùng. Đây chính là phủ Dương Châu. Tần Hoàn rung động nói. Sa Phu thấy hai người này biểu lộ, liền biết bọn hắn là lần đầu tiên tới này, không khỏi liền lên tiếng giới thiệu nói, hai vị công tử, phủ Dương Châu đại phức tạp, thiên nam địa bắc nơi này loại người gì cũng có, các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi cũng là có tiền liền có thể tìm được, vào thành về sau. Các ngươi hai vị nhưng nhất thiết phải cẩn thận a, đặc biệt là bọc hành lý bao khỏa, đều phải đánh lên 12 phần chú ý, không phải khả năng một không chú ý đồ vật liền không có. Ngươi là nói ăn cắp? Tần Hoán hỏi. Đúng, nơi đây tam giáo chín lưu vân tập, trộm mạnh buộc, lừa gạt mê, loại người gì cũng có, thủ đoạn cũng là phong phú phức tạp, không thể so cái khác địa phương, đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải cẩn thận, chớ đi chính những cái kia không quen thuộc địa phương, đặc biệt là người ít địa phương. Đa tạ lao bá nhắc nhở. Tần Nguyệt Sinh thấy vị này Sa Phu nói rất đúng trọng tâm, lúc này cảm ơn. Lấy Tần Nguyệt Sinh bây giờ thực lực, người bình thường dám xuống tay với hắn, kia trên cơ bản chính là ngu xuẩn mụ mụ cho ngu xuẩn mở cửa, ngu xuẩn đến nhà. Căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Nhưng người khác là một mảnh hảo tâm, mới có thể nhắc nhở ngươi chú ý những sự tình này hạng, phần này thiện ý nhất định phải cảm tạ. Tần Hoàn cũng là tranh thủ thời gian chắp tay nói, đà tạ lao bá. Càng phát ra tới gần phủ Dương Châu thành trì. Tần Nguyệt Sinh mới càng cảm thấy tòa thành trì này hùng vĩ, kia vào thành cửa thành, không chỉ có đồng thời nhưng song song hành xử tiến 10 chiếc xe ngựa không nói, chỉ là cửa thành chi cao, tối thiểu đều là thành thanh dương hai lần trở lên, nhìn người trong lòng lập tức không hiểu liền cảm giác chính đến nhỏ bé. Nguyệt Sinh đường đệ, cái này phủ Dương Châu thật tốt phồn hoa à, đường đi mặt đường rộng như vậy, như thế tinh tế, những này ven đường cửa hàng, dân cư như thế hoa lệ, thực sự là. Tần Hoàn ghé vào xe ngựa trên cửa sổ xe. Trong lúc nhất thời đều bị hoa mắt, lại không có thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được mình dưới mắt nhìn thấy Dương Châu phồn hoa. Tần Nguyệt Sinh thì ghé vào mặt khác một bên trên cửa sổ xe đối ngoại dò xét. Hai vị công tử dự định ở nơi đó dừng lại. Sa Phu đem đầu thò vào trong xe hỏi. Lão bá ngươi biết thu thủy người ta sao? Công tử muốn đi kia. Sa Phu trần chờ nói, bên kia thế nhưng là tư nhân sân trang, thường nhân không thể tới gần. Vậy liền đi trước phủ Dương Châu tốt nhất khách sạn. Được rồi. Thành Dương Châu nổi danh nhất khách sạn có 3 nhà, một nhà làm bản thổ già nhất Dương Châu khách sạn, lịch sử lâu đời, một nhà là Kim Ngân Các xây dựng vàng bạc khách sạn, xa hoa trình độ viễn siêu bên trên một nhà, nhà thứ 3 tên là Di Tâm Tiểu Cư, xem như khách sạn lại không tính là khách sạn. Theo Sa Phu miêu tả, cái này Di Tâm Tiểu Cư chính là phủ Dương Châu bên trong một chỗ trung tâm khu vực bên trên sân nhỏ, bên trong chiếm diện tích không nhỏ, có đình đài lầu các, giả sơn ao nước, rừng trúc sương phòng, phong cảnh thoải mái. Như từ ở lại hoàn cảnh đi lên nói, Di Tâm Tiểu Cư khẳng định là 3 nhà trong khách sạn lựa chọn hàng đầu. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, đem so sánh với cái khác 2 nhà khách sạn, Di Tâm Tiểu Cư tiền phòng cần phải đắt hơn, 5 lượng vàng một ngày ở lại giá cả, để không ít người cảm thấy nhìn mà phát khiếp, bởi vậy Di Tâm Tiểu Cư ngày bình thường đều là không có cái gì khách nhân. 5 lượng vàng một ngày. Tần Hoàn thật to nuối rộng ra miệng của mình. Mình trên người vòng vèo tổng cộng mới 50 lượng bạc, cũng liền đủ tại cái này Di Tâm tiểu cư ở đây cái 5 ngày liền phải bị đuổi ra ngoài, cái này cái gì khách sạn a, dám như thế công phu sư tử ngoạm, thuần túy là không muốn làm ăn đi. Tần Nguyệt Sinh ngược lại là cảm thấy hứng thú, lại tăng thêm hắn lại không thiếu tiền, lúc này liền để Sa Phu đem mình cho đưa đi Di Tâm tiểu cư. Đường huynh, phủ Dương Châu ta đã đến, tiếp xuống tới đi Trường An con đường, ta lại là không có biện pháp lại cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành, nói thế nào, ngươi là muốn tại phủ Dương Châu bên trong lại ở mấy ngày, vẫn là trực tiếp bắc thượng. Tần Nguyệt Sinh nhảy xuống xe ngựa, khiêng Thiên Ma Tà nhận hỏi. Ta đã tại thành Thanh Dương bên trong ở lại không ít thời gian, lại là không thể lại trên đường thư giãn. Tần Hoan ngồi tại cửa sổ xe đằng sau chắp tay nói, đa tạ Nguyệt Sinh đường đệ cái này một đường tới chiếu cố, chúng ta xin từ biệt, hắn nói gặp lại. Vậy ta ngay tại cái này chúc đường huynh ngươi đi thi thuận lợi, tên đề bảng vàng. Tần Nguyệt Sinh xuất ra một thỏi bạc đưa cho Sa Phu, đại thúc, xin đưa huynh trưởng ta bắc thượng đến kế tiếp dịch trạm, trên đường đi làm phiền ngươi nhiều chiếu cố 1-2. Công tử yên tâm. Sa Phu nhận lấy bạc, vỗ bộ ngực nói. Tại Tần Nguyệt Sinh đưa mắt nhìn phía dưới, xe ngựa chậm rãi biến mất tại cuối con đường. Thu hồi ánh mắt, hắn lập tức nhấc chân liền đi vào đường đi bên cạnh Di Tâm tiểu cư, mới vừa vào rộng mở đại môn. Liền thấy từ đá cội xếp thành đường mòn hai bên, là rừng trúc rậm rạp, liếc nhìn lại đầy dây xanh biếc. Tại đường mòn lối vào, đứng thẳng lấy một cây thạch trụ, giờ phút này đang có chỉ phì miêu một mặt lười biếng nằm tại thạch trụ phía trên, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Tại thạch trụ phía dưới treo một tấm bảng hiệu, phía trên có bút lông chữ viết nói. Hung mãnh, không dễ chọc, chớ đụng. Tần Nguyệt Sinh cười một tiếng, liền hướng phía đường nhỏ chỗ sâu đi vào. Sâu trong rừng trúc có người ta, đợi xuyên qua rừng trúc. Tần Nguyệt Sinh trước mắt lập tức bỗng nhiên sáng sủa, liền thấy một đầu vượt qua tại thanh thủy trên dòng suối nhỏ ủi cầu gỗ, tại dưới dòng suối nhỏ du lịch, là một mảnh cỡ nhỏ hồ nước, bên hồ nước trên có một khung gương nước chính chậm rãi chuyển động, tiếng vọng lên ào ào tiếng nước. Có người sao? Tần Nguyệt Sinh đứng tại cầu gỗ trước đối nơi xa phòng ốc hô. Không thể không nói, cái này Di Tâm tiểu cư bên trong hoàn cảnh thật không có cách nào bắt bẻ. Cho người ta nhìn xem hoàn toàn không giống như là một chỗ khách sạn, càng giống là một tòa đại hộ nhân gia trạch viện. Khó trách nhà ở sẽ thu như vậy đắt đỏ. Tần Nguyệt Sinh nói xong, lập tức liền gặp một gian nhà ở trong có một váy lam tiểu cô nương chạy ra, trên đầu nàng trải lấy 2 cái viên thuốc đầu, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, nhìn xem đặc biệt đáng yêu. Công tử, chúng ta cái này ngũ kim một ngày. Tiểu cô nương nhìn xem Tần Nguyệt Sinh có chút thẹn thùng nói. Ta hiểu được, đây là 100 lượng ngân phiếu, trước mở cho ta một gian phòng. Tần Nguyệt Sinh tài đại khí thô, trực tiếp từ trong ngực lấy ra 1 trương ngân phiếu, đưa cho đối phương. Đi theo ta. Cô bé này nhìn xem có chút sợ người lạ, tiếp nhận ngân phiếu về sau liền vội vàng dẫn theo Tần Nguyệt Sinh hướng phòng ốc bên kia đi đến. Nơi đây kiến trúc cách cục vì về chữ, nội bộ kẹp lấy 2 đầu thẳng tắp hành lang, hành tẩu ở hành lang dưới mái hiên, nghe kia treo ở đấu cùng bên trên chung gió theo gió mà phật đến thanh thúy đinh linh. 3 con hoàng, bạch, đen nhan sắc không giống nhau mèo vẫy đuôi dọc theo hành lang tay vịn xếp hàng đi qua, dù cho bên người có Tần Nguyệt Sinh 2 người, bọn chúng cũng không chút nào cảm thấy bối rối. Vẫn như cũ chậm ung dung tiến lên, nhìn cũng không sợ sinh. Các ngươi cái này nuôi rất nhiều mèo sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ừm, A Châu tỷ tỷ đặc biệt thích mèo, mỗi khi gặp mấy tháng liền sẽ từ bên ngoài mang về mấy cái, lại tăng thêm tiểu cư bên trong mèo con nhóm cũng sẽ thỉnh thoảng sinh mèo con, chúng ta cái này mèo con số lượng liền chưa hề ít qua. Tiểu cô nương quay đầu lại hỏi nói, công tử, ngươi không thích mèo sao? Vậy ta có thể cho ngươi an bài một cái bình thường mèo con nhóm cũng sẽ không đến gần chỗ ở. Không có việc gì, không cần phiền toái như vậy, ta không giảng cứu. Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Làm sơ cho chuyện, Tần Nguyệt Sinh liền hiểu rõ đến tiểu cô nương này tên là Lam Tiểu Nguyên, chính là Di Tâm tiểu cư chủ nhân Chu Châu cô nương từ bên ngoài nhặt về cô nhi, nuôi lớn về sau vẫn làm là Di Tâm tiểu cư một viên, thay Chu Châu cô nương làm một chút dẫn dắt khách nhân, an bài khách nhân nhà ở việc vặt tạp vụ. Lần này đi vào phủ Dương Châu, Tần Nguyệt Sinh chủ yếu tầm nhìn vẫn là vì vừa đi thu thủy người ta, dưới mắt chỗ ở đã tuyển định. Lại là phải nắm chắc thời gian đi bên kia khảo sát một chút thực địa tình huống. Để tránh đến thời điểm trôi qua nhắm mắt bôi đen, cái gì đều không biết. Mấy ngày nữa Giang Nam Võ Lâm Đại hội liền muốn tổ chức, cái kia thời điểm mới là náo nhiệt bắt đầu. Là một nhà dám thu phí ngũ kim một ngày khách sạn, Di Tâm tiểu cư nội bộ gian phòng công trình cùng trang trí tự nhiên là không kém nơi nào. Tần Nguyệt Sinh vừa đi vào làm tiểu nguyên cho mình an bài gian phòng lúc, lập tức đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương hoa nhài bay tới, cái này hương vị không nồng không gây mũi. Tương đối tốt nghe, ngược lại là không có làm cho người chán. Trong phòng giường chiếu, cái bàn, đèn đỡ, bình phòng, cố đều là xem xét liền biết hàng cao cấp, tại giường phụ cận trên mặt đất, còn trải có mềm mại thảm, một cước đạp xuống đi hoàn toàn lâng lâng nhưng, như hành tẩu tại đám mây phía trên. Cái này ở thật đúng là không phải gian phòng, mà là tiền. Công tử, gian phòng này ngươi nhìn có thể chứ? Nếu là không hài lòng, ta có thể mang ngươi đổi lại một gian. Lam Tiểu Nguyên hỏi. Không sai, vậy liền căn này. Tần Nguyệt Sinh thẳng tiếp ứng xuống tới. Công tử có cần tăng thêm một chút vật sao? Ta có thể giúp ngươi an bài. Không cần phiền toái như vậy, ta nghĩ hỏi thăm một chút, ngươi biết thu thủy người ta ở đâu, làm như thế nào đi hả? Nhìn công tử một bộ người tập võ cách ăn mặc, không phải là muốn tham gia thu thủy người ta tổ chức trận kia Giang Nam Võ Lâm Đại Hội. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc, ngươi biết. Đúng a, A Châu tỷ tỷ nàng liền thu đến từ thu thủy người ta thư mời. Vậy thì thật là tốt, ngươi nói cho ta thu thủy người ta làm như thế nào đi, ta đây là lần đầu tiên tới nơi đây, không hiểu đường. Cái này đơn giản. Lam Tiểu Nguyên lập tức chạy đến gian phòng bên trong bàn đọc sách bên cạnh, đổ nước mài mực, liền nhấc bút lên hướng mặt bàn che phủ bên trên một chương giấy tuyên, lập tức thật nhanh bôi họa. Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh bàn, túi đầu quan sát, liền thấy Lam Tiểu Nguyên họa vậy mà là một chương thủy mặc địa đồ. Giải rác mấy bút, liền đã buộc vòng quanh phủ Dương Châu thành trì hình dạng cùng phủ Dương Châu ba cái thanh tú chữ nhỏ, mấy hơi về sau, thành trì phụ cận con đường, núi rừng, một chút kiến trúc cũng bị vẽ ra, lại là rõ ràng dễ hiểu. Theo Lam Tiểu Nguyên dò xét một phen, tại phủ Dương Châu phía bắc một chỗ trên sườn núi vẽ xuống một cái sơn trang cùng thu thủy người ta bốn chữ, chương này phân biệt đường dùng địa đồ cũng coi như là chính thức hoàn thành. Công tử, đây là từ nơi này đi thu thủy người ta lộ tuyến địa đồ, ngươi lại cất kỹ, chỉ cần phương hướng chính xác, ngươi tuyệt đối là có thể dựa vào nó đến thu thủy người ta. Lam Tiểu Nguyên một mặt nói nghiêm túc. Ờ. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận giấy tuyên, đa tạ Tiểu Nguyên cô nương. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Lam Tiểu Nguyên ngọt ngào cười nói. Không có chậm trễ công phu, Tần Nguyệt Sinh cầm lên giấy tuyên lập tức liền khiêng thiên ma tà nhận rời đi Di Tâm Tiểu Cư. Chương 170, một đêm kỳ biến. Có Lam Tiểu Nguyên cho địa đồ, Tần Nguyệt Sinh cái này trong nội tâm tự nhiên là lập tức liền an tâm nhiều, vừa đi ra Di Tâm Tiểu Cư, hắn liền lập tức hướng phía phủ Dương Châu Bắc Môn đi đến. Lẫn vào giữa đám người, Tần Nguyệt Sinh khiêng thiên ma tà nhận thân ảnh trong lúc nhất thời không khỏi lộ ra dị thường làm cho người ta chú mục. Người qua đường nhao nhao ghé mắt quan chi. Đối với những ánh mắt này, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là đều coi thường tới, hắn không có phát hiện chính là, đường đi bên cạnh trong hẻm nhỏ, mấy hàng ánh mắt lại là ánh mắt bất thiện đánh giá thân ảnh của hắn. Vương ca, người này nhìn xem lạ mặt ta, khẳng định nơi khác tới, hẳn là tiện hạ thủ. Nhưng nhìn hắn trong tay cái kia thanh binh khí, là người tập võ a. Sợ rất à, cái này mao đầu tiểu tử còn trẻ như vậy, liền xem như võ giả có thể có bao nhiêu lợi hại, lại nói. Chúng ta cũng không phải muốn cùng hắn động thủ, bất quá là thuận tay cầm một hai mà thôi. Ta đồng ý lao cầu thuyết pháp. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền cùng lúc ăn ý nhẹ gật đầu động thủ, chơi hắn một phiếu. Nói, hai người này lập tức liền đi ra hẻm nhỏ, nháy mắt phân tán tại giữa đám người, phân biệt từ ba cái khác biệt phương hướng nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia tới gần. Băng đường hồ lô u. Đường nhân, thổi đường nhân. Mới nhất son phấn bột nước. Trên đường cái khắp nơi đều là gào to, tứ phía bát phương đều có, lại là cực kỳ ảnh hưởng người thính giác cùng thị giác, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên liền cảm thấy mình phía sau chịu người khác va chạm. Lúc đầu lấy Tần Nguyệt Sinh năng lực phản ứng, nhìn rõ năng lực, nếu là có người tới gần hắn, hắn nháy mắt liền có thể kịp phản ứng cũng né tránh, nhưng cái này trên đường cái đầu người phun trào, đi trên đường trên cơ bản chính là một cái vai sóng vai mặt đối mặt trạng thái, cho nên có người tới gần hắn liền không có quá để ý. Nhưng người nào từng muốn đằng sau tên kia vậy mà đụng phải chính mình. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật sự là quá chật. Tần Nguyệt Sinh trong lòng khẽ động, dù cho không có xoay người sang chỗ khác, hắn đều cảm giác được có người đang động mình thiên ma eo túi. Có ăn cắp. Đồng nhiên, Tần Nguyệt Sinh trên mặt liền nhịn không được lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Dám trộm ta đồ vật ngươi sợ là tặc cháu trai đụng vào tổ tông. Tần Nguyệt Sinh ăn cắp kỹ năng bây giờ đã là viên mãn cảnh giới, muốn nói ăn cắp, hắn kỳ thật cũng là một cái đại ăn cắp. Thậm chí rất đa số tặc nhiều năm người trong nghề, cái này trên tay công phu đều không nhất định có thể có hắn linh hoạt. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh trở lại nhất chuyển, trực tiếp liền đưa tay ra vẻ vô tình đẩy ra bàn tay của đối phương, đồng thời một phát bắt được người này cổ áo phẫn nộ quát đi đường không có mắt a ngươi. Người này mục tiêu chỉ là từ trên thân Tần Nguyệt Sinh trộm đồ vật, cũng không muốn cùng hắn động thủ, này lại tự nhiên là chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, liền xem như có tính tình cũng phải nuốt trở về. Liền cười khổ nói xin lỗi. Thực sự là thật có lỗi, cái này trên đường quá chật chút. Hư Tần Nguyệt Sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem người này đẩy ra, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Không có người chú ý tới, Tần Nguyệt Sinh thu tay lại thời điểm, trong lòng bàn tay lặng yên hiện lên một tia ngân quang. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, cái này ăn cắp lập tức không khỏi lau mặt nó, không nghĩ tới cái này tiểu tử như thế cơ linh, phản ứng nhanh như vậy, ta kém chút liền có thể đắc thủ. Nào biết vừa dứt lời, hắn chỉ cảm giác thân buông lỏng, toàn bộ quần nháy mắt liền chóc ra đến mắt cá chân chỗ, đem kia cái giấm mà cánh cho triển lộ cái thanh rõ ràng sở. A. A. Nô. A thông suốt. Trong lúc nhất thời, bốn phía những người đi đường nhao nhao phát ra ngữ điệu khác biệt sợ hãi thán phục, lại là đối cái này khó gặp một màn cảm giác đến ngạc nhiên. Ăn cắp vội vàng túi đầu xem xét, liền thấy mình dây lưng quần không biết cái gì thời điểm gãy thành hai đoạn, lúc này mới dẫn đến quần không có trói chặt, trực tiếp liền mất. Chuyện gì xảy ra căn bản không có có mơ tưởng cơ hội, trước mắt bao người, ăn cắp cũng là muốn mặt, hắn lập tức liền nhấc lên quần, chạy vội hướng phía hẻm nhỏ bên cạnh chạy tới, tư thái cực kỳ chật vật. Hắc hắc. Tần Nguyệt Sinh đem phi đao thả lại thiên ma eo túi, vừa mới kia trong trước mắt, tay hắn nhanh cực nhanh từ hông trong túi lấy ra phi đao, cũng thần không biết quỷ không hay cắt đứt kia ăn cắp dây lưng quần, bực này tốc độ tay, cái kia ăn cắp liền xem như luyện thêm bên trên 20 năm đều sò không lên. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh thầm vui thời điểm, hắn nhạy cảm giác quan nháy mắt liền cảm giác được có hai người đang đến gần chính mình. Không phải loại kia người qua đường giống như tới gần, mà là có mục đích tính thẳng bước mà tới. Ăn cắp thành đoàn Tần Nguyệt Sinh mày nhăn lại, hắn này lại đang bận đi thu thủy người ta dò đường đâu, cũng không rảnh rỗi cùng những này tam giáo cửu lưu ra hỏa làm nhiều dây dưa. Vừa mới cắt mất dây lưng quần, đã coi như là Tần Nguyệt Sinh nhân tử, dù sao vừa tới phủ Dương Châu, không nên quá kiêu ngạo, nhưng mà nếu có người hết lần này đến lần khác tìm phiền toái tìm tới trên đầu mình, Tần Nguyệt Sinh khẳng định là sẽ không bỏ qua. Ta, Thất Tinh giám đồng thiềm quan viên, không tìm phiền phức, cũng không sợ phiền phức. Cảm thụ được hai cánh tay đang hướng phía mình rồi đến, đồng thời càng ngày càng gần, khi bọn hắn chạm đến mình quần áo nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp điều động lên trong đan điền nội lực, lặng yên vô tức liền tràn lan lên hai người này cánh tay. Ba ba ba. Lập tức liền nghe hai người này cánh tay vang lên giòn âm thanh, đối với người khác ánh mắt bên trong, liền gặp cánh tay của bọn hắn trực tiếp xoay gãy, quả nhiên là thành bánh quai trèo. A. Không hiểu thấu bị này thương thế, hai người này cũng không phải võ giả, chỗ nào gặp ở, lúc này liền gào khóc đại hào ngã trên mặt đất, khoanh tay cánh tay vặn vẹo không thôi. Tần Nguyệt Sinh trở lại nhìn bọn hắn một chút, đưa tay chính là trích tinh thủ một chảo. Trong nháy mắt, hai người này cánh tay trực tiếp từ khuỷu tay chỗ đứt gãy, dưới da xương cốt đều trở nên mắt trần có thể thấy. Liên loại thương thế này, dù là chưa khỏi về sau, hai người bọn họ đời này khẳng định là không cách nào lại làm ăn cắp sự tình, thậm chí liền trong tay muốn sử dụng xuất lực khí đều khó khăn. Tại dân chúng vây xem bên trong, Tần Nguyệt Sinh đã lặng yên rời đi nơi đây. Thu thủy người ta, ở vào phủ Dương Châu thành trì phía Bắc, nếu là đi bộ trôi qua, bao nhiêu cũng phải đi đến cái hơn 10 dặm đường, nhưng Tần Nguyệt Sinh tốc độ này, xa không phải người thường có thể lý giải, một đi vào ngoài cửa thành, tìm chỗ trốn không người, Tần Nguyệt Sinh liền nháy mắt toàn lực bộc phát, lấy thoáng hiện tốc độ hướng phía Bắc chạy như bay. Lam Tiểu Nguyên cho hắn trên bản đồ biểu hiện, chỉ cần xuyên qua một mảnh rừng, đi qua ba tòa dốc núi, liền có thể nhìn thấy phủ Dương Châu phủ cận nổi danh cảnh điểm Lạc Nhạn Sơn núi. Nay sơn núi phong cảnh tươi đẹp, cỏ xanh nhàn nhạt, vạn bụi hoa sinh, chính là văn nhân nhã sĩ ra ngoài đạp thanh du ngoạn tất đi chỗ. Mà tại Lạc Nhạn Sơn núi phía dưới, có một khối nước trong suốt, xa xa nhìn lại tựa như là một chiếc gương giống như trong suốt hồ nước, mỗi khi trời chiều dư huy, mặt trời lặn về phía tây thời điểm, như dáng chiều tà dáng đỏ liền sẽ phản chiếu mặt hồ giống như lụa đỏ bao trùm, liệt hỏa cháy trời, đẹp không sao tả xiết. Cho nên được người xưng là Tịch Dương Kính Hồ. Thu thủy người ta, liền ở vào Tịch Dương Kính Hồ ven hồ, là một tòa trên nước trang. Tần Nguyệt Sinh tốc độ cao nhất chạy vội, liền xem như ngựa hoang đều truy không lên hắn bước chân. Không bao lâu về sau, án chiếu lấy trên bản đồ lộ tuyến chỗ bày ra, Tần Nguyệt Sinh liền nhìn đến khối kia Tịch Dương Kính Hồ, cùng ven hồ tòa nào thủy tạ. Bởi vì nơi đây chính là Giang Nam Võ Lâm Đại hội triệu khai, là chủ xử Lý Phương Thu Thủy người ta tự nhiên sớm đã sớm bố trí, toàn bộ thủy trang bên ngoài nhìn phi thường khí phái, không ít đại kỳ lập can treo lên, còn có một số người trong trang xuất nhập. Tần Nguyệt Sinh cho mời thiếp mang theo, Tư Đồ Tinh lại bị Giao Long Bang khống chế được, tất nhiên là lực lượng tràn đầy, trực tiếp liền hướng phía thủy trang đi tới. Đợi tới gần về sau, mấy tên Thu Thủy người ta đệ tử lập tức liền phát hiện đến hắn, làm Giang Nam nổi danh thế lực. Thu thủy người ta đệ tử tố chất tự nhiên là không kém đi đâu. Từng cái nhìn đều là tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang. Lại tăng thêm bọn hắn đều người mặc bạch bào, trên trán buộc lên một đầu dây buộc, để người xem xét liền cảm thấy ấn tượng khắc sâu, liền biết đây là thu thủy người ta đệ tử. Vị thiếu hiệp kia, trước mắt chúng ta chưa mở trang, ngươi còn không thể đi vào. Một thanh niên lập tức đi tới, không kiêu ngạo không tự ti bình tĩnh nói. Úc, nguyên lai còn không thể đi vào a. Tần Nguyệt Sinh trong lòng im lặng, nhìn đến chính mình là phí công một chuyến. Trước mắt trong trang còn tại bố trí, thiếu hiệp ngươi nếu là cho mời tiếp, có thể tại tháng này 5 ngày lại đến cũng không muộn, đến thời điểm thu thủy người ta định sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng. Bạch Bào đệ tử cười nói. Lời nói của hắn cử chỉ, nói chuyện ăn nói, tất cả đều quy củ, vừa đúng, không khỏi cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác, lập tức liền để Tần Nguyệt Sinh tại trong lòng tán thưởng. Cái này Giang Nam nổi danh thế lực dạy ra đệ tử chính là khác biệt, nếu là đem bọn hắn cùng mình, Đỗ Bối Luân, Lô Tuấn Nghĩa bọn người một đổi thân phận, Tần Nguyệt Sinh ngược lại cảm thấy bọn hắn càng giống là trong danh môn vọng tộc gia thiếu gia. Kia đến thời điểm sẽ có một chút cái gì hoạt động đâu, có thể hiện tại cùng ta lộ ra một chút. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Nghe được hắn vấn đề này, tên này thu thủy người ta đệ tử biểu lộ lại là không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái gì ý tứ hợp lấy ngươi đem thu thủy người ta lần này tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội xem như nhìn việc vui không thành còn hỏi có cái gì hoạt động ngươi là muốn xem kịch vẫn là thả hoa đăng. Cái này không quay dối à? Bất quá dựa vào mình từ nhỏ đến lớn lạnh nhạt tính cách, người này vẫn là không nhanh không chậm hồi đáp hoạt động ngược lại là không có, bất quá đến thời điểm hẳn là sẽ có giang hồ các đại hiệp gia luận võ, chắc hẳn khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Nhìn xem đối phương tuy nói không nói, nhưng biểu lộ ở trong đã ẩn ẩn hiện lộ tiên khách chi ý, Tần Nguyệt Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp cáo từ một câu, liền dọc theo lúc đến đường rời đi. Người này nhìn xem tuổi trẻ, sợ không phải cái nào học một chút võ liền nghĩ đến Giang Nam Võ Lâm Đại Hội mở ra thân thủ lăng đầu thanh. Bên cạnh một thu thủy người ta đệ tử ôm quyền nói. Chớ xem nhẹ người khác, nhìn hắn trong tay cái kia thanh hiểm nguyệt đao phẩm tướng bất phàm, nói không chừng là cái nào môn phái phái ra đệ tử. Kia lại như thế nào? Tại cái này Giang Nam Võ Lâm, chúng ta thu thủy người ta thế nhưng là số một số hai tồn tại, liền xem như Đao Kiếm Tông cùng Lôi Quyền môn đệ tử cũng không dám nói liền nhất định có thể đè ép được võ học của chúng ta, người này nhiều lắm là cũng chính là cái mới ra đời hậu sinh. Phủ Dương Châu phồn hoa, nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng không có đi dạo đi chơi tâm tư, trở lại Di Tâm tiểu cư về sau, mấy ngày nay bên trong, hắn liền toàn trốn ở trong phòng tu luyện. Lần trước may mắn chặt đứt long mạch, dẫn đến kia trong núi thiên địa linh khí tăng vọt. Tần Nguyệt Sinh thừa cơ vét lớn một bút, dựa vào huyền thiên chân kinh tu luyện ra không ít nội lực, khoảng cách xông phá kế tiếp nạp khí đại huyệt lại là lại tới gần một bước. Đối với thực lực, Tần Nguyệt Sinh luôn luôn đều là tồn tại cực lớn khát vọng, cho nên hắn tu luyện, lại là tương đương chăm chỉ khắc khổ. Mà mấy ngày nay bên trong, Di Tâm tiểu cư chủ nhân, Lam Tiểu Nguyên trong miệng nâng lên Chu Châu cô nương chưa hề trở lại qua một lần, tiểu cư bên trong mọi chuyện. Đều là từ Lam Tiểu Nguyên cùng một chút đồng dạng là bị Chu Châu cô nương cho từ bên ngoài nhặt về tiểu nữ hài phụ trách quản lý, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Không xong không xong. Bình minh sáng sớm, Tần Nguyệt Sinh liền khiêng thiên ma tà nhận, con trảm long kiếm từ mình cho ở gian phòng bên trong đi ra, chuẩn bị tiến về thu thủy người ta. Hôm nay chính là Giang Nam Võ Lâm Đại Hội chính là bắt đầu thời gian, đến thời điểm sẽ có vô số Giang Nam Đại Hiệp, Hào Kiệt, toàn bộ tiến về mây tụ nơi đây, trang diện tất nhiên là mười phần náo nhiệt. Có thể cùng những này những cao thủ hội tụ một đường, đến thời điểm còn có thể cắt đâm một hai, loại chuyện này Tần Nguyệt Sinh chỉ là ngẫm lại đều kích động không thôi. Mình cái này một thân thực lực, nếu là không tại Giang Nam Võ Lâm ở trong sông ra một chút thanh danh, vậy coi như quá đáng tiếc. Không ngờ rằng Tần Nguyệt Sinh mới vừa đi ra gian phòng, liền nghe Lam Tiểu Nguyên thanh âm từ nơi không xa chuyển tới, lập tức thân ảnh của nàng xuất hiện ở bên ngoài phòng trên hành lang. Không xong, Tần công tử không xong. Nhìn thấy Lam Tiểu Nguyên cái này một mặt vội vàng hấp tấp biểu lộ, Tần Nguyệt Sinh lập tức buồn bực hỏi Tiểu Nguyên cô nương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để ngươi cái này sáng sớm bên trên liền vội vội vàng vàng. Tần công tử, thu thủy người ta không có. Không có Tần Nguyệt Sinh sững sờ cái này không có là chỉ. Thu thủy người ta toàn trên làng hạ 305 nhân khẩu, toàn bộ một đêm chết thảm, đầy trên làng hạ máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, quả thực vô cùng thê thảm a. Lam Tiểu Nguyên ánh mắt hoảng sợ nói. Cái gì Tần Nguyệt Sinh toàn thân cứng ngắc? Thu thủy người ta, Giang Nam đỉnh cấp thế lực, càng có Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh bực này đều là Giang Nam bách binh bảng trước 10 liệt kê nội lực cao thủ, lại tăng thêm đệ tử trên trăm, có thể nói là nhất đẳng giang hồ thế lực. Dạng này Giang Nam cự đầu, vậy mà tại trong vòng một đêm liền bị người cho đổ cả nhà. Tin tức này như là thật, sợ là một ngày không đến liền phải triệt để dẫn bạo toàn bộ Giang Nam võ lâm đi. Muốn biết Thu thủy người ta bị diệt môn trước đó. Thế nhưng là ngay tại tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội, toàn bộ Giang Nam Võ Lâm hiệp khách nhóm đều đã biết việc này, bây giờ phần lớn đều ở tại cái này Phủ Dương Châu bên trong, liền đợi đến sáng nay tiến đến thu thủy người ta dự tiệc đâu. Nhưng là bây giờ quả thực giống như đánh đòn cảnh cáo a. Biết cụ thể chuyện gì xảy ra sao đến tột cùng là người phương nào gây nên, lại có như thế thực lực. Tần Nguyệt Sinh hỏi. nghe theo thu thủy người ta bên kia trở về người nói, việc này cũng không phải là người làm, mà là bẩn đồ vật, những cái kia chết đi thu thủy người ta đệ tử trên mặt, đều treo làm người ta sợ hãi tiêu dung, cười cùng hồ ly đồng dạng con mắt liền phảng phất còn tại nhìn chằm chằm ngươi, phảng phất bọn hắn còn chưa chết đồng dạng. Lam Tiểu Nguyên dù sao cũng là cái chưa lớn lên tiểu cô nương, nghe được loại chuyện quỷ dị này, sẽ cảm giác được sợ hãi cũng là bình thường. Bất quá dưới mắt Tần Nguyệt Sinh cũng không có thời gian đi an ủi nàng, thu thủy người ta trong vòng một đêm phát sinh loại chuyện này, có thể nói là cực kỳ cổ quái, thậm chí liên lụy đến Tần Nguyệt Sinh cho tới nay đều đang đối mặt lén lút yêu dị. Lại tăng thêm hắn thân là thất tinh giám đồng thiềm quan viên, việc này không được mặc kệ. Chương 171, Ma Giáo. Trong lúc nhất thời, thu thủy người ta đã trở thành ở vào phủ Dương Châu bên trong, giang hồ nhân sĩ nhóm trong miệng mạnh miệng nhất đề, đồng thời cũng là có đại lượng người chạy tới, dự định nhìn một chút thu thủy người ta đến cùng là tình huống như thế nào. Tần Nguyệt Sinh cũng không ngoại lệ, rời đi Di Tâm tiểu cư về sau, lập tức liền hỏa tốc hướng phía thu thủy người ta chạy tới, khi đến Tịch Dương Kính Hồ lúc, nơi đây đã là kín người hết chỗ, khắp nơi đều là cong đao cầm kiếm giang hồ hiệp khách. Thảm A. Không nghĩ tới thu thủy người ta vậy mà lại thảm tao bực này tai họa. Đến tột cùng là người phương nào gây nên, thủ đoạn thực sự là quá tàn nhẫn. Chẳng lẽ lại là người trong ma giáo tìm tới cửa? Nghe những người này nghị luận ầm ĩ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp tới gần Thủy Trang Đại Môn, liền dự định tiến vào trong đó dò xét. Lúc này thu thủy người ta bên trong, khắp nơi đều có người tại tìm kiếm, trong đó một chút tay chân không sạch sẽ thậm chí còn lặng lẽ sờ sờ hướng trong lồng ngực của mình nhét đồ vật, nhìn như động tác rất bí mật, nhưng kỳ thật đều bị Tần Nguyệt Sinh cho hoàn toàn xem ở trong mắt. Bất quá đối với loại chuyện này, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không có muốn đi quản ý nghĩ, thu thủy người ta một vòng, những này trong trang đồ vật cũng liền thuộc về là vật vô chủ, nhanh tay người có được, rất bình thường. Xuất ra linh hồ tâm nhãn đặt ở trước mắt, lập tức Tần Nguyệt Sinh trong mắt liền nhìn đến đại lượng khí xám bồi hồi tại thủy trang bên trong. Hành lang, gian phòng, sân nhỏ, khắp nơi đều là. Những này khí xám giống như phiêu sợi thô, lấy một chương không có hình dáng mặt người làm chủ, chẳng có lộ tuyến tại thu thủy người trong nhà bốn phía phiêu động. Khi những này khí xám xuyên qua thân thể người khác lúc, nháy mắt liền có thể thấy kia người toàn thân đột nhiên không hiểu thấu dùng mình một cái. Thu thủy người ta làm là giang nam đỉnh tiêm thế lực, chắc hẳn đối với quỷ quái yêu dị chi lưu, hẳn là có một chút khắc chế đối phó năng lực, lần này phải là tới nhiều cường đại tà ma, mới có thể trong vòng một đêm đem cả nhà tàn sát, ngay cả một cái thông phong báo tin người đều không thể trốn tới. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, những cái kia thu thủy người ta các đệ tử thi thể gãy chi tất cả đều tản mát trong trang các nơi. Đúng như Lam Tiểu Nguyên nói, những này chết đi đệ tử thủ cấp, trên mặt cố mang theo một cỗ tươi cười quái dị, đồng thời hai con mắt cười lại dài lại cong, nhìn xem có chút khiếp người. Những này thi thể tự nhiên là phải đợi đến quan phủ tới xử lý, không thể không nói động tác của bọn hắn thật đúng là chậm, vội vàng xem náo nhiệt hiệp khách nhóm tất cả đều đã qua tới, quan binh thân ảnh lại ngay cả lông đều không nhìn thấy. Đi vào chủ đường, nơi đây dị thường rộng rãi, vốn nên chính là muốn để dùng cho Giang Nam Võ Lâm Đại Hội làm chủ sân bãi địa phương. Nhưng là dưới mắt, toàn bộ chủ trong đường lại thây ngã khắp nơi trên đất, nha hoàn, hạ nhân, đệ tử, bọn hắn thi thủ đồ sen lẫn đặc biệt hỗn loạn. Tại đối diện đại môn hai cái chủ tọa bên trên, ngồi hai tên xem xét liền khí thế bất phàm không đầu thi thể, xem bọn hắn mặc đặc biệt dễ thấy, xem xét liền biết hẳn là thu thủy người ta hai vị chủ nhân, Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh. Chỉ là đáng tiếc, Tần Nguyệt Sinh đối với hai vị này giang nam nổi danh đại hiệp ngay cả bộ dáng đều chưa từng gặp qua, bọn hắn liền đã chết thảm. Sau khi chết thậm chí liền thủ cấp đều không biết đi nơi nào, rơi xuống cái chết không toàn thây hạ tràng. Lệ khí giá trị cũng không cao, nói rõ kia động thủ tà ma đã không ở nơi này. Tần Nguyệt Sinh đi đến Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh hai người trước người, cầm trong tay trừ tà con quốc thầm nghĩ. Giờ khác này ở chủ đường bên trong, vẫn tồn tại không ít giang hồ hiệp khách, bọn hắn có là lòng nhiệt tình tại kiểm tra manh mối, có thì là đại phát của cải người chết, từ những cái kia thu thủy người ta đệ tử trên thân quét đi chiếc nhẫn, ngọc bội loại hình đồ vật. Thậm chí có còn quá phận đến vươn vào thi thể trong ngực tìm tòi, ý đồ có thể không thể tìm tới chút cái khác đồ vật. Một dâu quai nón đại hán chính ngồi xổm ở một nha hoàn bên người tìm tòi, hắn cũng không có phát hiện đến, đồng nhiên có một đầu như là con run trạng đồ vật liền từ tên này nha hoàn phần cổ đứt gãy bên trong bò lên ra, ngọ nghệ hướng đại hán bàn chân bò đi. Không bao lâu, người này chỉ chính cảm giác bàn chân tê dần, giống như là bị cái gì con muỗi cho đốt đồng dạng, hắn vội vàng túi đầu nhìn lại. Liền thấy mình giày vải bên trên chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lỗ nhỏ. Đốt cảm giác trôi qua rất nhanh, đại hán sờ lên giày mặt, ngược lại là không có quá để ý, trực tiếp đứng dậy hướng phụ cận một bộ thi thể đi đến. Toàn bộ chủ đường bên trong mỗi người đều đang chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình, Tần Nguyệt Sinh đang định đi nơi khác nhìn xem, đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng sợ hãi giống lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy một râu quai nón nam nhân biểu lộ hết sức thống khổ che lấy bộ ngực mình, hắn cả khuôn mặt đều trở nên xanh xám phát tím, đồng thời trong mắt tràn ngập lượng lớn tia máu. A! Đại hán che ngực, miệng bên trong không ngừng muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng là cổ họng của hắn lại giống như là bị cái gì đồ vật chặn lại đồng dạng, ngao ngao nửa ngày chính là nói không nên lời một chữ tới. Cổ quái như vậy tình huống, tự nhiên là nháy mắt liền hấp dẫn tới chủ trong đường ánh mắt mọi người, bọn hắn nhao nhao không giải thích nghi ngờ nhìn chằm chằm người này, thân thể lại là lặng yên làm xong để phòng tư thế. Đột nhiên, đại hán tứ chi cứng đờ, toàn bộ thân thể bỗng nhiên liền thẳng tắp ngửa ra sau mới ngã trên mặt đất, trực tiếp va sụp một cái ghế. Mọi người vội vàng lui lại, cách thật xa quan sát. Tần Nguyệt Sinh có Bích Lạc Đồng tầm nhìn phóng đại gia trì, dù là không cần đi qua cũng có thể rõ ràng quan sát được đại hán thân thể. Liền gặp người này phần bụng phình lên, trước mắt còn tại kéo dài bành trướng nô lên, giống như là bên trong bị lấp khỏa cầu. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, theo phịch một tiếng, người này phần bụng nháy mắt nổ tung, rất nhiều máu hoa cùng ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ cặn bã đều lấy thiên nữ tán hoa chi thế, hướng tứ phía bát phương vung tới. Mọi người ở đây vội vàng tránh đi đồng thời, Tần Nguyệt Sinh lại chú ý đến có một đoàn bóng đen từ đại hán phần bụng bên trong bạo sông mà ra, trực tiếp nhào tới bên cạnh một cách gần nhất thanh niên lồng ngực. A! Một tiếng hét thảm, người kia lồng ngực trong chớp mắt liền đã thêm ra một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết động, lại là lúc trước ngực một mực xuyên qua đến phía sau lưng. TTT! Một đoàn cùng bùn nhão không khác, toàn thân dính mềm đen nhánh, lại mọc ra một trường xấu xí mặt người quái vật thình lình xuất hiện ở trong mắt mọi người. Quái vật này tốc độ quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, đồng thời còn giàu có không thể coi thường tính công kích, có thể trong nháy mắt liền đánh chết một võ giả, trực tiếp liền để toàn trường võ giả cảm giác đến trong lòng mát lạnh, phía sau dùng mình. Đúng lúc này, một đạo lăng liệt đao khí phóng lên tận trời, thẳng tắp liền hướng phía kia bị quái vật cho tập kích hiệp khách một đao chém tới. Lồng ngực đã bị xuyên qua, cái này chính là liền xem như thần tiên tới đều cứu không trở lại chí mệnh thương thế, ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, người này đã là một bộ không có sinh mệnh thi thể. Tất nhiên là có thể tùy ý công kích. Hai trượng đao khí trong chốc lát từ đầu người này đỉnh một bổ mà xuống, trong khoảnh khắc đem chém làm hai nửa. TT. Ở vào người này lồng ngực chỗ bùn đen mặt người miệng phun quái thành, trực tiếp liền bị Tần Nguyệt Sinh đao khí cho chặt thành hai nửa, nhưng dù cho dạng này, nó nhưng không có nhận ảnh hưởng gì, ngược lại nhanh chóng dung hợp đến cùng một chỗ, thẳng tắp hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhảy lên bay tới. Tần Nguyệt Sinh không sợ nhất chính là tà ma chủ động chính tìm tới, lúc này hắn điều động đan điền nội lực, trực tiếp đưa tay một trưởng liền đối kia tà ma bắt tới. Có trừ tà năng lực huyền thiên nội lực đều phụ thuộc vào Tần Nguyệt Sinh toàn thân, đồng thời còn có nguyên khí phụ trợ. Khi Tần Nguyệt Sinh bàn tay bắt lấy bùn đen mặt người nháy mắt, cái này đồ vật lập tức tựa như là một đoàn tuyết cầu rơi tại nóng hổi trên miếng sắt, trực tiếp vang lên thiêu đốt tiếng vang. Mặc kệ là huyền thiên nội lực vẫn là nguyên khí, đều là đối với tà ma đến nói cực kỳ có khắc chế tính đồ vật, Tần Nguyệt Sinh có hai cái này hộ thể, tự nhiên là không sợ cái quỷ gì tùy yêu dị. Tấm kia mặt người bị đốt tê tê rung động, lúc này miệng một trường, liền định đối Tần Nguyệt Sinh bàn tay tắt tới. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp mở ra phân giải công năng. Là không, phân giải ký sinh tà ma. Phân giải xác suất thành công, 30%. Phải. Phân giải thất bại. Thấy cái này tà ma sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền đem thiên ma tà nhận một thanh cắm vào mặt đất, song quyền đối lấy ký sinh tà ma chính là hành hung một trận. Tại huyền thiên nội lực cùng nguyên khí song trọng phong tỏa phía dưới. Cái đồ chơi này căn bản trốn không thoát Tần Nguyệt Sinh lòng bàn tay, không có mấy quyền xuống tới liền đã trở nên thoi thoát, lúc này Tần Nguyệt Sinh lại mở ra phân giải công năng, nháy mắt liền dễ như trở bàn tay đem cho phân giải sạch sẽ, trên mặt đất nhiều hơn hai viên giống như trân châu đen viên châu. Tần Nguyệt Sinh đánh giết ký sinh tà ma bất quá là ngắn ngủi mấy cái chớp mắt sự tình, khi người bên ngoài kịp phản ứng lúc, hắn đã hết thể đều kết thúc, giải quyết xong chiến đấu. Người kia là ai a, giết yêu vật kia lại giống như uống nước, dễ như trở bàn tay. Không quá rõ ràng, trước kia chưa bao giờ thấy qua hình dạng của hắn. À, cái này tựa như là Giang Nam Bách binh bảng bên trên thứ 99 vị, Hắc La Sắt Tần Nguyệt Sinh. Nhặt lên hai viên viên châu, theo siêu cấp máy phụ trợ chỗ bày ra, cái đồ chơi này là có thể ăn, có tăng trưởng thể nội lực công hiệu. Điểm ấy ngoài định mức nhạc đệm lại là không có để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy yên tâm, ngược lại còn làm hắn càng thêm lo lắng. Trước đó kia phong tử trên thân tư đồ tinh tìm ra tới thư mời bên trên. Thu thủy người ta liền nói từng tới, lần này chi cho nên sẽ tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội, là bởi vì có người trong ma giáo đi vào Giang Nam, dự định mưu đoạt Bạch Nhạc Kiếm Thánh Kiếm chủng mật tàng. Vì cái này đồ vật, Giang Nam Võ Lâm mới có thể tại thu thủy người ta hiệu triệu hạ thống nhất tập hợp, và hôm nay xuất hiện tại thu thủy người ta. Mà bây giờ, tại Giang Nam Võ Lâm Đại hội triệu khai ngày này sáng sớm, Thu Thủy người ta bị người cho đổ cả nhà, đây không thể nghi ngờ là đối Giang Nam Võ Lâm một loại lớn lao châm trọng. Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Sinh còn nghĩ tới một việc, đó chính là sớm tại Thu Thủy người ta chuẩn bị tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại hội trước đó, Giang Nam từng cái thế lực, môn phái, đều phát sinh qua đệ tử ly kỳ tử vong sự kiện. Đủ loại tình huống liên hệ đến cùng một chỗ, Tần Nguyệt Sinh trong đầu nháy mắt liền nổi lên mấy cái từ mấu chốt. Ma giáo, tà ma, kiếm chủng mật tàng. Ba cái này ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời liên lụy liên quan. Thu Thủy người ta chuẩn bị hiệu triệu toàn bộ Giang Nam Võ Lâm cùng nhau đối kháng ma giáo, không cho bọn hắn có cơ hội thu hoạch được kiếm chủng mật tàng, mà ma giáo biết được việc này về sau, liền xuất thủ nhổ Thu Thủy người ta con dê đầu đàn này, ngược lại là hợp tình hợp lý, chỉ bất quá vấn đề là, nhìn cái này ma giáo tựa hồ trong tay nắm giữ khống chế tà ma phương pháp, lúc này mới dựa vào tà ma lực lượng, trong vòng một đêm dẹp yên toàn bộ Thu Thủy người ta. Tần Nguyệt Sinh nghĩ ra chút đầu mối về sau, lập tức đi ra chủ đường. Đã vấn đề xuất hiện ở ma giáo phía trên, vậy mình dưới mắt liền phải tìm mấy cái đường tắt đi tìm hiểu một chút có quan hệ tại ma giáo sự tình, mà tại Giang Nam địa khu, muốn nói nhất quen thuộc người của ma giáo, còn được là mấy cái kia cùng Thu Thủy người ta ngang nhau địa vị đỉnh tiêm thế lực. Ở bên ngoài hiệp khách còn tại chen chúc xâm nhập Thu Thủy người ta thời điểm, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đi ngược chiều, đi đầu quay trở về phủ Dương Châu. Mà tại hắn rời đi nửa nén hương về sau, từ phủ Dương Châu phương hướng mới tới một chi quân đội, bọn quan binh trực tiếp đem chọn tòa Thu Thủy người ta cho trùng điệp đem khống. Giang Nam Võ Lâm, một mực có một môn một tông một trang mà nói. Chỉ chính là Lôi Quyền môn, Đao Kiếm tông cùng Thu Thủy người ta. Lần này Giang Nam Võ Lâm đại hội, tuy nói là từ Thu Thủy người ta dẫn đầu, nhưng trên thực tế Lôi Quyền môn cùng Đao Kiếm tông cũng là ở sau lưng xuất lực ra người, Thu Thủy người ta một đêm tiêu vong, đối với bọn hắn đến nói, bị rung động không thể nghi ngờ là lớn nhất. Dương Châu khách sạn. Một người trung niên hai tay đặt phía sau, đứng tại bên cửa sổ, nhìn phương xa phủ Dương Châu cao lớn tường thành. Trong phòng cái bàn bên cạnh, ba tên thanh niên chính một mặt u ám nghe tiếng uống trà. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai tên đầu đầy mồ hôi thiếu niên liền thở hồng hộc xông vào. Tam sứ bá, mấy vị sư huynh, quan phủ đã đem Thu Thủy người ta cho đem khống đi lên, tất cả giang hồ nhân sĩ đều bị thét ra lệnh đuổi ra, hai người chúng ta cũng không cách nào tránh. Trung niên nhân xoay đầu lại, kia đồ vật nhưng có tìm tới. Chúng ta tìm khắp cả toàn trang, cũng không có phát hiện tam sư bá ngươi nói cái kia cái dương. Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh hai người trên thân các ngươi kiểm tra qua không có. Sơ qua, nhưng là cái gì cũng không có á tam sư bá. Trung niên nhân thở dài, xem ra kia phần tàn đồ đã bị ma giáo cho lấy đi, ta thật sự là coi thường bọn hắn đám người này điên cuồng trình độ. Một uống trà thanh niên lập tức nói ra, tam sư bá, Thu Thủy người ta trong tay đảm bảo kia phần tàn đồ bị ma giáo có được. Bọn hắn chẳng phải là khoảng cách kiếm trùng mật tàng lại tới gần một bước. Sợ chính là cái này, người người đều biết Giang Nam có Bạch Nhạc kiếm thánh kiếm trùng mật tàng, nhưng nếu không góp đủ 4 phần tàn đồ, căn bản là không cách nào chính xác tìm tới kiếm trùng chỗ. Những cái kia người trong ma giáo trước đó 4 phía đồ sắt các môn phái đệ tử, chắc hẳn chính là tại điều tra tìm kiếm tàn đồ, mà Thu Thủy người ta có được một phần sự tình, lại là không biết tại sao lại bị bọn hắn cho điều tra đến. Thanh niên lập tức sững sờ, tam sư bá. Vậy chúng ta Lôi Quyền môn chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Ít nói lời vô ích, theo ta nhanh chóng khởi hành, chúng ta bây giờ liền phải rời đi phủ Dương Châu, về Lôi Quyền môn báo cáo việc này. Theo trung niên nhân thấp giọng quát đạo, bên trong căn phòng mọi người lập tức nhao nhao khởi hành, bắt đầu thu thập lại mình hành lý cùng cần mang lên đồ vật. Rất nhanh bọn hắn một nhóm liền nhanh chóng rời đi khách sạn. Đợi bọn này Lôi Quyền môn người rời phòng không bao lâu về sau, từ vách tường bên trong đột nhiên bay ra một đạo mang theo màu đen mũ rộng vành, mặc áo bào đen, đen áo choàng thân ảnh. Hắn hình thể vô cùng khô gầy thon dài, nhìn xem tựa như là một cây cây gậy trúc, trên mặt quấn lấy đại lượng màu đen vải, chỉ còn lại hai viên huyết hồng con ngươi còn bại lộ bên ngoài. Người đã không có ở đây, nhìn mùi vừa đi không lâu, hẳn là còn đuổi được. Người này lẩm bẩm nói, đông nhiên lại một chân bước vào vách tường bên trong, ai cũng không biết hắn đã từng tới. Chương 172, ngươi nói cái này người trong ma giáo, hắn nguy hiểm không? Lôi Quyền môn khoảng cách phủ Dương Châu tương đối xa, chỉ dựa vào đi bộ, liền xem như khinh công gia trì, cũng phải gặp phải số lượng thiên tài có thể đến. Mà ở cái này thế đạo bên trên, là sẽ rất ít có người dựa vào nhục thân cùng khinh công đi đường, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, khinh công đi đường tốc độ còn lâu mới có được cưỡi ngựa nhanh, đồng thời người nội lực cùng thể lực đều không chịu được nổi. Dù sao không phải ai đều giống như Tần Nguyệt Sinh biến thái, nhanh nhẹn thêm đến, tại khinh công gia trì phía dưới từng bước nhảy lên hơn 10 trượng, hơn 20 trượng, dù là không mượn nhờ khinh công, nhục thân tốc độ cũng là nhanh không được, viễn siêu tuấn mã. lại càng không cần phải nói cao đến thể lực, để hắn sức chịu đựng như sông dài cuồn cuộn, liên miên không ngừng, cho đến nay, Tần Nguyệt Sinh còn căn bản đều không biết kiệt lực là một loại gì thể nghiệm, có thể thấy được nhục thân thể phách chi cường đại, đoán chừng đã đạt đến người bình thường đỉnh phong. Cốc cốc cốc. Lôi Quyền Môn một đoàn người cưỡi riêng phần mình ngựa xông ra phủ Dương Châu, nhanh chóng chạy lên phía Bắc Quan Đạo, ngựa không ngừng vó cực tốc phi nước đại. Tại nhóm người này rời đi nửa nén hương về sau, không có người chú ý tới, một đạo hắc ảnh trên đường người đi đường chiếu rọi ở trên mặt đất cái bóng ở trong không ngừng chuyển di, bất luận cái gì có bóng dáng địa phương đều trở thành hắn chạm đất điểm. Tựa như là truy tung, bóng đen này lại tinh chuẩn hướng phía Lôi Quyền Môn một đoàn người rời đi phương hướng đổi tới. Rời đi phủ Dương Châu cửa thành, trên đường tảng đá cái bóng, bên đường đại thụ cái bóng, đều trở thành hắn hoàn toàn mới bàn đạp. Tuấn mã lao vùng vụt, quan đạo hai bên cảnh sắc đều như phim đèn chiếu rút lui mà đi, Lôi Quyền Môn một đoàn người cốt đều một mặt nghiêm túc, giờ phút này không có một người chủ động nói chuyện. Lôi Bạo chính là Lôi Quyền Môn đệ tử, năm nay 26 tuổi, ngoại rèn viên mãn thực lực, tại Lôi Quyền Môn bên trong chính là cựu sư huynh, trừ Lôi Vũ người trung niên này bên ngoài, cái khác Lôi Quyền Môn đệ tử đều là sư đệ của hắn. Lần này thu thủy người ta tổ chức Giang Nam Võ Lâm Đại Hội, trong môn liền phái bọn hắn một nhóm tới tham gia. Lúc đầu tối hôm qua Thủy Thương Sinh là có mời bọn hắn ở đến thu thủy người trong nhà, nhưng Lôi Vũ nói khéo từ chối, vẫn như cũ dẫn đầu bọn hắn trở lại Dương Châu khách sạn ở lại, trời xui đất khiến phía dưới, lại là may mắn nhặt về một cái mạng trở về. Không phải liền Song Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh hai cái này nội lực cảnh ngũ trọng cao thủ đều theo thu thủy người ta trên dưới toàn trang ly kỳ bị giết, bọn hắn những này ngay cả nội lực cảnh đều không phải võ giả, lại làm sao có thể tại tối hôm qua sống được xuống tới. Lôi Bạo lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn về phía hậu phương, chờ lần này về đến Lôi Quyền Môn, hắn nhất định phải xin bế quan, hảo hảo tu luyện Lôi Quyền Môn nội công tâm pháp Lôi Đình Phích Lịch Công, tranh thủ sớm ngày có thể bước vào nội lực cảnh, trở thành nội lực cao thủ. Ngay tại Lôi Bạo liếc mắt nhìn liền định thu hồi ánh mắt lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy ngoài mấy trượng quan đạo mặt đường bên trên, tựa hồ có một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, nhưng là rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lôi Bạo vội vàng mở to hai mắt, nhưng là nơi đó cái gì cũng không có, phảng phất vừa mới là mình bị hoa mắt. Mặc dù như thế, nhưng Lôi Bạo còn có ý định đem việc này cùng Lôi Vũ sư bá nói một chút, để đối phương tới bắt quyết định, dù sao mình lịch duyệt quá ít, không đủ kinh nghiệm phong phú, vạn nhất sơ sẩy rơi vấn đề gì liền phiền toái. Lôi Vũ sư bá, ta vừa mới xem đến phần sau mặt đường bên trên hiện lên một cái bóng. Lôi Bạo hô. Tuấn mã tốc độ quá nhanh, kia gió tựa như là đao đồng dạng từ phía trước trà sát tới, Lôi Bạo không có nội lực chắn gió. Nếu là thanh âm hô nhỏ người bên ngoài liền khó mà nghe thấy, cho nên hắn cái này một cuống họng lại là hướng lớn tiếng nói. Cái bóng. Lôi Vũ nghe được nhắc nhở về sau, lúc này quay đầu nhìn lại, hắn dẫn đầu nhìn về phía bầu trời, bởi vì quan đạo rộng rãi, nếu như trên mặt đất có bóng dáng, khẳng định là từ trên trời bắn ra xuống tới, có thể là chim bay loại hình đồ vật. Nhưng giờ phút này trên bầu trời giông tuyết, vạn dặm không mây, trên cơ bản không thể lại xuất hiện cái bóng. Đều tăng thêm tốc độ. Lại chạy cái 10 dặm chúng ta liền nghỉ ngơi. Lôi Vũ quát. Nào biết khi hắn vừa dứt lời thời khắc, liền thấy cưỡi ngựa rơi vào phía sau cùng tên kia Lôi Quyền Môn đệ tử sau lưng, đột nhiên liền xuất hiện một đạo bóng người. Hắn mang theo màu đen mũ rộng vành, hoàn toàn là trống rông toát ra, giống như quỷ mị. Mà tên kia Lôi Quyền Môn đệ tử chính chuyên tâm khống chế ngựa, hoàn toàn không có phát hiện đến phía sau mình trên lưng ngựa đã lặng yên thêm ra đến một người. Nguy hiểm. Lôi Vũ lập tức quát, nhưng là đã tới đã không kịp. Kia áo bào đen mũ rộng vành người giơ tay phải lên, ba cây màu đen gai sắc nháy mắt từ hắn ống tay áo ở trong kéo dài, tinh chuẩn đâm vào tên kia Lôi Quyền Môn đệ tử cái hót. Thử! 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 Ba cây gai đen từ hắn trước mặt đâm ra, nháy mắt liền cướp đi tính mạng của hắn. Ẩm! Người áo đen hời hợt giết người, lặng yên im ắng biến mất. Lôi Quyền Môn đệ tử lại không cách nào duy trì được thân thể của mình, trực tiếp liền từ trên lưng ngựa toàn bộ đánh xuống đi, nhưng bởi vì hắn chân phải cắm ở bàn đạp bên trong. Dù cho sau khi hạ xuống vẫn như cũ bị lao vùn vụ tuấn mã mang theo chạy vọt về phía trước chạy. Không khỏi cả khuôn mặt liền túi tại trên mặt đất, theo cao tốc ma sát, nháy mắt trở nên máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Kia quan đạo trên mặt đất, cũng là trong chớp mắt liền xuất hiện một đầu chính không ngừng tại dài ra vết máu. Trong chớp mắt, kia người áo đen liền lại xuất hiện ở một tên khác Lôi Quyền Môn đệ tử sau lưng, cắm xuống lấy đi hắn tính mệnh. Lẽ nào lại như vậy? Lôi Vũ nhìn muốn rách cả mí mắt, lập tức một tay tại trên lưng ngựa vỗ. Cả người liền hướng phía bên kia bay đi. Thử Lôi Vạn Quân. Lôi Vũ toàn trên thân hạ đống nhiên bộc phát ra đại lượng tử sắc lôi đỉnh, nương theo lấy hắn một trưởng đều hướng kia người áo đen trên thân chấn áp tới. Đại lượng tử sắc lôi đỉnh lúc này bao phủ lại tuấn mã chỗ khu vực, bốn phía năm bước bên trong, cô đều nhận lôi đỉnh không khác biệt oanh tạc. Nhưng mà lôi đỉnh trung tâm, hay là muốn làm thuộc lôi vũ bản nhân, bàn tay của hắn tại lúc này hóa thành một đạo tử quang nguyên cực, chói mắt huyến mắt. Vâng! Người áo đen thân ảnh nháy mắt tiêu tán, cả con tuấn mã ngửa đầu rên rỉ một tiếng, phần eo nháy mắt liền lôi vũ một trường phía dưới chặn ngang cắt đứt. Suy! 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 Lôi bạo bọn người thấy cái này trong nháy mắt biến hóa, lúc này liền kịp phản ứng, nhao nhao giữ chặt dây cương đem tọa hạ tuấn mã cho uống ngừng xuống tới, trở lại không hiểu nhìn xem bạo khởi động thủ giết ngựa lôi vũ. Đều cho ta từ lập tức xuống tới, mau lại đây bên cạnh ta. Lôi vũ song trưởng tử sắc lôi đình đại tác, cả người giống như lôi thần lôi đình bản thân, rất là thần dị. Nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là thật lôi đình, mà là từ lôi quyền môn bản môn nội công tâm pháp lôi đình phích lịch công chỗ tu luyện ra được nội lực. Nghe được lôi vũ sư bá mệnh lệnh, lại nhìn thấy hai tên chẳng biết lúc nào chết đi sư huynh đệ, lôi bạo bọn người chỗ nào còn không biết dưới mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lập tức liền nhảy xuống ngựa, tranh thủ thời gian chạy đến lôi vũ bên người, sợ tốc độ chậm mình liền muốn xảy ra chuyện. Bốn phía vô cùng an tĩnh, ngay cả phong thanh đều không có. Nhưng ở loại này yên tĩnh đến quỷ dị bầu không khí bên trong, lôi vũ lại cảm thấy mình trên thân xuất hiện vô cùng nặng nề áp lực. Hắn không biết cái kia người áo đen là cái gì đồ vật. Không hề nghi ngờ đây là hắn xông xáo giang hồ từng ấy năm tới nay như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải địch nhân. Nói tên kia là người, nhưng lại có được tan biến tại trong không khí năng lực, cái này hiển nhiên không phải người có thể làm được, liền xem như cho dù tốt khinh công cũng không thể có loại này xuất hiện tốc độ, lại tăng thêm quan đạo rộng rãi, tuyệt đối không tồn tại lấy có tới vô ảnh đi vô tung, mình lại phát hiện không đến tình huống. Nói tên kia là tà ma, nhưng dưới mắt thế nhưng là vừa sáng sớm a, ánh nắng tươi sáng. Trên quan đạo còn không có chút nào che bóng vật có thể nói. Trong lúc nhất thời, lôi vũ trên trán không khỏi rịn ra từng khỏa mồ hôi lạnh. Hiện tại lôi quyền môn một đoàn người tình cảnh, rất là xấu hổ a. Lôi vũ sư bá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Địch nhân ở đâu? Lôi bạo rút ra chính mình kiếm, khẩn trương hỏi. Đối phương có thể vô thanh vô tức đánh chết hắn hai vị sư đệ, còn để thân là nội lực võ giả lôi vũ sư bá biểu hiện như thế cẩn thận khẩn trương. Tất nhiên cũng là nội lực cảnh cao thủ không thể nghi ngờ. Chớ quấy rầy, đều an tĩnh điểm, gia hỏa này có chút khó giải quyết, chính các ngươi cẩn thận một chút. Lôi vũ nhắc nhở. Đột nhiên, một cái tay lặng yên từ một lôi quyền môn đệ tử cái bóng bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp một phát bắt được. A, không đợi mọi người phản ứng, liền thấy tên này lôi quyền môn đệ tử đùi phải đã bị chặt đứt, từ đoạn trên miệng đến xem, tựa hồ là bị cái gì lợi khí cho trực tiếp chặt xuống tới. Đáng chết. Lôi vũ một quyền hướng xuống đất đánh tới, lập tức hắn nội lực điên cuồng rót vào dưới mặt đất, chấn động đến lòng đất oanh minh rung động, chịu đủ lôi vũ nội lực tứ ngược, nhưng lớn như thế động tĩnh, cũng không có hiệu quả gì, tên kia người áo đen vẫn như cũ là không có xuất hiện. Sư đệ ngươi chống đỡ a. Lôi bạo vội vàng kéo xuống y phục của mình, để dùng cho vị sư đệ này vết thương băng bó. Nhưng khiến người hoàn toàn không có nghĩ tới là, không đợi lôi bạo xoay người, lập tức liền có ba cây gai sắt từ vị sư đệ này phần dưới bụng đâm ra. Lại là có người từ hắn tỉ gù dưới đáy phát khởi tập kích. A, nhìn xem mình trên người cái này ba cây gai sắt, tổn thương càng thêm tổn thương lôi quyền môn đệ tử nhịn không được gào khóc giống to, trên mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt vô cùng, không có chút nào huyết sắc. Đem hắn đỡ đến trên lưng ngựa đi. Lôi vũ vội vàng hô. Hắn xem như đã nhìn ra, tên kia cũng không trốn ở phụ cận bốn phía, mà là giấu ở dưới mặt đất. Cái này có thể là người. Nhóm người mình lần này sợ thật sự là gặp được cái gì tà ma. Một đạo hàn mang hướng thẳng đến lôi vũ hai chân chém tới, nhưng lôi vũ thân là nội lực cao thủ, một thân nội lực hộ thể, tự nhiên sẽ không giống là những cái kia chỉ có ngoại rèn thực lực đệ tử đồng dạng, tại chỗ thụ thương. Hắn một cước đá ra, liền cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Lén lén lút lút, không phải là cống ngầm chuột không thành, cút ra đây cho ta. Lôi vũ nội lực chấn động, trực tiếp một phát bắt được đối phương vũ khí, dùng sức liền đem nó hướng trên trời kéo một cái. Chỉ thấy kia người áo đen nháy mắt liền từ lôi vũ cái bóng bên trong chui ra, ba cây gai sắt thẳng tắp đâm hướng lôi vũ đỉnh đầu. Từng đạo hắc khí từ bàn tay của hắn ở trong chảy ra, bao khỏa tại gai sắt phía trên, khiến cho vũ khí này trở nên càng thêm bén nhọn, thon dài, lại cũng là nội lực cao thủ. Thử lôi hoanh. Lôi vũ song quyền đánh ra, trên nắm tay lôi đỉnh đại tác, không sợ hãi chút nào đối phương đối diện mà đi. Xì xì xì. Khi ba cây gai nhọn cùng song quyền giao xúc nháy mắt, lôi vũ cả người lập tức chấn động, lúc này nhịn không được phun lớn một búng máu. Người này nội lực bàng bạc, hơn mình xa. Người áo đen huyết hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lôi vũ, hai tay nhanh như thiểm điện phát động tập kích. Lôi vũ mới đầu còn có thể ngăn cản một hai, nhưng mười cái hiệp kiên trì xuống tới, lại là cảm thấy càng thêm không còn chút sức lực nào, thậm chí có một chiêu còn suýt nữa bị đối phương cho đâm xuyên qua mắt phải, có thể nói là hiểm lại càng hiểm. Nhưng mà cuối cùng vẫn là cờ kém một bậc, người áo đen gai sắt đâm vào Lôi Vũ cánh tay, tay trái mau lẹ một phát bắt được cổ họng của hắn, dùng cực kỳ khàn khàn tiếng nói trầm giọng nói, các ngươi Lôi Quyền môn, có phải là cũng có được một khối tàn đồ? Ngươi là ma giáo? Lôi Vũ nháy mắt tỉnh ngộ. Nếu là ngươi có thể hiệp trợ ta đem tàn đồ chắp tay nhường ra, ta sẽ bảo trụ các ngươi Lôi Quyền môn khỏi bị giống Thu Thủy người ta kết cục như vậy. Ngươi nằm mơ. Ta Lôi Vũ thể sống chết cũng sẽ không hướng ma giáo các ngươi thỏa hiệp. Ta chỉ là cho ngươi một cái có thể để các ngươi Lôi Quyền môn sống xuống tới cơ hội, coi như ngươi không đáp ứng, đối giáo ta kế hoạch cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáng tiếc ngươi không phải một cái người biết chuyện, kia đồ vật các ngươi không giữ được, lưu tại trên tay sẽ chỉ là khoai lang bỏng tay, làm gì xính cường đâu. Người áo đen dùng sức bóp, ý đồ cắt đứt Lôi Vũ huyết hầu, nhưng là Lôi Vũ thân là nội lực võ giả, trong ngoài thân thể đều sẽ có nội lực bảo hộ, muốn cắt đứt cổ của hắn, lại là không có dễ dàng như vậy. Bất quá người áo đen khí lực xa so với Lôi Vũ càng lớn, hắn căn bản là không cách nào tránh thoát, nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, liền xem như Lôi Vũ có nội lực hộ thể cũng vô dụng, sớm muộn sẽ có chết ở đây người trong tay cái kia thời điểm. Tần Nguyên Sinh từ Thu Thủy người ta rời đi về sau, lợi dụng lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía phủ Dương Châu tiến đến, nhưng khi trải qua quan đạo thời điểm, hắn đột nhiên liền nhìn đến một bộ phi thường kỳ quái hình tượng. Một cái người áo đen cùng một người trung niên giao thủ, hai người đánh chính là tương đối kịch liệt, nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng trung niên nhân kia thực lực chênh lệch một chút, bại vào người áo đen thủ hạ. Người giang hồ tùy thời tùy chỗ, bất luận cái gì trường hợp cũng có thể lại bởi vì một chút tranh chấp mà phát sinh tranh chấp ẩu đả, đây là phi thường thường gặp, mà thân là người bên ngoài, ngươi căn bản không phát minh bạch đến cùng là ai đối với người nào sai, hoặc là hai bên đều có lỗi. Cho nên gặp được loại chuyện này trên cơ bản liền không có cái gì tốt quản, thẳng mình rời đi là được. Lôi Vũ ngay lập tức liền phát hiện đến Tần Nguyệt Sinh, tại mình cái này nguy cơ sinh tử khẩn yếu con đầu, hắn không đành lòng người bên ngoài ngộ hại, trực tiếp giống to, tiểu huynh đệ đi mau. Người này là người trong ma giáo, Thu Thủy người ta thảm án chính là bọn hắn làm, ngươi nhanh lên đi phủ Dương Châu báo tin. Người áo đen lặng lẽ nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh, trong nội tâm nháy mắt liền cho hắn định ra tất sát lệnh. Lôi Vũ không giống không sao, Tần Nguyệt Sinh lúc đầu đều cũng định đi, nhưng khi nghe được Lôi Vũ thanh âm, hắn cả người lập tức liền cưỡng ép rẽ ngoặt hướng phía hai người bên này chạy đi qua. Ngươi nói thế nhưng là thật. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc hỏi. Cái này thật đúng là xảo a, muốn đánh ngủ gật lúc liền có người lập tức đem gối đầu cho đưa tới. Hắn vốn chỉ muốn về phủ Dương Châu điều tra ma giáo tình huống. Cái này tới một cái có sẵn ma giáo thành viên. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh vậy mà trực tiếp chạy tới, Lôi Vũ cái này trong lòng lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi có phải hay không có hiểu rõ dưới mắt thế của ta? Mau trốn, hắn là người trong ma giáo a. Tần Nguyệt Sinh dừng lại bước chân nhìn xem người áo đen hỏi, ngươi nói cái này người trong ma giáo, hắn rất nguy hiểm không? Hắn không phải nguy không nguy hiểm vấn đề, hắn là thật sẽ giết ngươi. Ờ. Tần Nguyệt Sinh cơ mình cầm thiên ma tà nhận, kia không có việc gì. Ta vừa vặn liền có việc muốn tìm người trong ma giáo, đa tạ ngươi nhiệt tâm nhắc nhở a, vị đại thúc này. Chương 173, đánh tơi bời cảnh cáo. A. Lôi Vũ sững sờ. Không có lầm đi, ngươi cảm tạ ta. Muốn chết. Người áo đen huyết hồng hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, đối phương làm người chứng kiến, mình vốn cũng không khả năng thả hắn rời đi, nhưng lúc này đối phương không chỉ có không có chạy, ngược lại còn chủ động tới gần tới, người áo đen tự nhiên không có lý do bỏ qua. Liên gặp hắn dẫn theo Lôi Vũ liền hướng Tần Nguyệt Sinh đánh tới, đưa tay đã một quyền đánh về phía mặt của đối phương bộ. Nội lực võ giả một quyền vốn là hung mãnh, lại tăng thêm nội lực phụ trợ, nháy mắt đánh nổ một cái nội lực cảnh trở xuống võ giả đầu không có vấn đề chút nào. Nhìn Tần Nguyệt Sinh tuổi trẻ không lớn, người áo đen lại là không có đem hắn đặt ở trong mắt, coi thành chuyện gì to tát. Thấy người này vậy mà chủ động đánh tới, Tần Nguyệt Sinh lập tức vui vẻ. Ngay cả thiên ma tà nhận đều không cần, hắn trực tiếp chiếu vào người áo đen năm đấm chụp tới. Tại đối phương khinh thường trong ánh mắt, Tần Nguyệt Sinh đã bắt lại hắn. Kết quả là... ầm. Theo Tần Nguyệt Sinh trong tay khí lực cuồng bạo phát tiết, người áo đen căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp liền cùng Lôi Vũ cùng nhau bị Tần Nguyệt Sinh cho dùng sức nện đến mặt đất. Cái này một đập thanh thế nhưng không nhỏ, mặt đất nháy mắt băng liệt, vang lên một tiếng cự minh. Khục. Dù cho trên mặt bao vây lấy vải, vẫn như cũ có đại lượng huyết dịch bị hắn từ trong miệng phun ra, nháy mắt thấm ướt cả khuôn mặt. Tần Nguyệt Sinh một đao chém xuống, lập tức liền chặt đoạn mất người áo đen bắt lấy Lôi Vũ cánh tay kia, Lôi Vũ chỉ cảm thấy trên cổ chợt nhẹ, cả người hô hấp lập tức liền trở nên thoải mái. A. Người áo đen bỗng nhiên gãy một cánh tay, không khỏi phát ra thống khổ hô gào, đồng thời hai mắt cực kỳ khó có thể tin nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. muốn biết nội lực võ giả là có nội lực hộ thể, bình thường công kích muốn đánh trúng nội lực võ giả thân thể, đầu tiên được phá vỡ nội lực mới được, người áo đen tự tin lấy mình thực lực, liền xem như gặp được thực lực cao hơn chính mình võ giả, đối phương cũng không có khả năng nháy mắt chính phá vỡ nội lực hộ thể. Mà vừa mới một cách kia, Tần Nguyệt Sinh rõ ràng tuyệt không sử dụng nội lực, nói cách khác, vấn đề hẳn là xuất hiện ở cây đào kia bên trên. Tuyệt thế thần binh. Người áo đen mở to hai mắt nhìn, chỉ có tuyệt thế thần binh mới có thể làm được không nhìn nội lực, trực tiếp cho nội lực võ giả mang đến chí mạng thương hại. Người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, vậy mà lại có được một thanh tuyệt thế thần binh. Tần Nguyệt Sinh nhưng không biết người áo đen suy nghĩ cái gì, nhưng bắt được đối phương ép hỏi ra có quan hệ tại ma giáo lần này tới Giang Nam tình huống, lại là hắn này lại muốn làm. Kết quả là hắn trực tiếp đưa tay trộn một cái, nằm dưới đất người áo đen liền bị trích tinh thủ cho hút đến Tần Nguyệt Sinh trong tay. Nhưng vào lúc này, dị biến đột phát. Toàn bộ người áo đen trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Ừm. Tần Nguyệt Sinh bắt hụt, đây là hắn học được trích tinh thủ đến nay, lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này. Người đâu? Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút bốn phía, giữa ban ngày, có một người không hiểu thấu liền biến mất tại trước mắt mình, loại tốc độ này đã hoàn toàn không thể dùng khinh công để hình dung, quả thực chính là gặp quỷ. Thiếu hiệp cẩn thận, người này tựa hồ có được có thể ẩn nút tại cái bóng ở trong năng lực. Lôi Vũ thấy Tần Nguyệt Sinh một cái chớp mắt liền làm đến đoạn người áo đen một tay, tất nhiên là minh bạch đối phương tại sao lại có chủ động tiến lên đây ỷ vào. Thấy người áo đen biến mất, hắn sợ Tần Nguyệt Sinh dẫm vào vết xe đổ của mình, tự nhiên là tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà vừa dứt lời, Tần Nguyệt Sinh liền thấy mình dưới chân cái bóng bên trong, có một đạo hắc ảnh đột nhiên chuyển di đến Lôi Vũ cái bóng bên trong. Quả nhiên như Lôi Vũ nói, cái này người trong ma giáo thật có thể tại cái bóng ở trong tiềm hành. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, trực tiếp liền đem Lôi Vũ cả người cho cao cao ném đến giữa không trung. Theo một cái vật thể cách xa mặt đất càng xa, như vậy cái bóng của hắn tự nhiên sẽ trở nên càng nhỏ. Tần Nguyệt Sinh như thế hành vi phía dưới, Lôi Vũ cái bóng nháy mắt liền trở nên chỉ còn lại nhàn nhạt một tầng, người bên ngoài có thể rất thấy rõ ràng, tại Lôi Vũ cái bóng bên trong, vậy mà co do một người, chính là kia áo bào đen ra hỏa. Thấy Tần Nguyệt Sinh phát hiện chính đến, người áo đen lập tức liền dự định lần nữa chuyển di. Nhưng Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội này, trực tiếp đeo lên kiểm chế hết hầu, đối cái bóng chuyển di lộ tuyến chính là một phát sớm dự phán đãng hồn hống. Oeng. Toàn bộ mặt đất lúc này bị tạc bùn đất vẩy ra, một thân ảnh giống như vải rách bao tải từ dưới đất bay lên cao cao, lập tức lại vô lực ném xuống đất. Khu khu khu. Lần này hắn phun máu lượng thế nhưng là xa so với vừa mới càng thêm phong phú. Làm sao có thể? Người áo đen khó có thể tin che ngực, mình tiềm ảnh chưa hề thất thủ qua, võ giả nắm đấm cùng nội lực trên cơ bản đều không thể đối tiềm ảnh bên trong mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là làm hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại đãng hồn hống loại sóng âm này công, cái này vừa vặn chính là nhất khắc chế đãng hồn hống thủ đoạn. Dù cho nội lực võ giả bị đãng hồn hống chính diện đánh trúng, kia hạ chàng cũng là không dễ chịu, trọng thương người áo đen muốn bò lên, nhưng giờ phút này thân thể của hắn thương thế lại không cho phép hắn làm như thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh mình. Ma giáo các ngươi lần này đến cùng tới Giang Nam bao nhiêu người, thành thật khai báo. Không muốn nói. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đi. Chỉ gặp hắn trực tiếp bẻ gãy người áo đen hai chân, kể từ đó liền xem như đối phương lại dùng tiềm ảnh, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Tần Nguyệt Sinh đối đám kia Lôi Quyền môn đệ tử phất phất tay nói, các vị đều mời đi theo đi, giúp tại hạ một vấn đề nhỏ. Lôi Bạo bọn người không khỏi có chút do dự. Vẫn là bình ổn rơi xuống đất Lôi Vũ quát, nhăn nhăn nhó nhó thành bộ dáng gì, còn không tranh thủ thời gian tới cho vị thiếu hiệp kia phụ một tay. Người áo đen thực lực trên mình, mà thiếu niên trước mắt này lại dễ như trở bàn tay đánh bại người áo đen, cái này rất hiển nhiên đối phương thực lực xa vượt xa quá mình, làm nhóm người mình nhân cứu mạng, Lôi Vũ tự nhiên là sẽ phối hợp Tần Nguyệt Sinh hành động. Tại Tam Sư Ba quát lớn hạ, đám kia Lôi Quyền môn đệ tử mới đi tới, Lôi Bạo buồn bực hỏi, thiếu hiệp, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt cười nói không phải cái gì đại sự, cho ta sử xuất các ngươi toàn bộ sức mạnh đánh tơi bởi cái này người trong ma giáo là được, lớn bao nhiêu dùng bao nhiêu lực, điều kiện tiên quyết là đừng đem hắn cho đánh chết là được. Lôi Bạo một đoàn người lập tức hai mắt tỏa sáng, cái này người áo đen giết bọn hắn hai vị đồng môn sư huynh đệ, thù này bọn hắn vừa vặn không có địa phương đi báo đâu, Tần Nguyệt Sinh tiểu nói này lại là cho bọn hắn phát tiết lửa giận cơ hội. Kết quả là một đám Lôi Quyền môn đệ tử nhao nhao đi đến người áo đen bên người. Đối hắn chính là một trận đấm đá. Mới đầu người áo đen còn có thể dùng nội lực ngăn cản một hai, nhưng trở ngại trọng thương quan hệ, rất nhanh liền không cách nào lại điều động nội lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này ngày bình thường ở trong mắt chính mình giống như sâu kiến ra hỏa đối với mình bạo lực đánh đập. Trong lúc nhất thời thật sự là vô cùng thê thảm, khó mà diễn tả bằng lời. Sau nửa canh giờ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Một nén hương sau, người áo đen đã bị đánh mặt mũi bầm dập, thoi thóp. Ngươi bây giờ dự định nói sao? Tần Nguyên Sinh thăm dò tới hỏi. Thời gian dài chịu đủ tàn phá, người áo đen liền xem như nội lực võ giả cũng chịu không được, lúc này liên tục gật đầu. Ta nói. Hắn một tay bị Tần Nguyệt Sinh chặt đứt, hai chân bị Tần Nguyệt Sinh đánh gãy, lại tăng thêm trọng thương, chỗ nào còn có thể có phản kháng chỗ trống, liền đem mình chỗ biết đến sự tình đều cho thổ lộ ra. Lần này đi vào Giang Nam, dưới đây người biết, tính đến chính hắn, tổng cộng có 10 người, tất cả đều là nội lực cao thủ. Bọn hắn từ cấp trên nơi đó đạt được nhiệm vụ, chính là tìm ra tiến về kiếm chủng mật tàng địa đồ. Phần này địa đồ tại trăm năm trước bị người cho chia ra làm 4. Trong đó một phần trùng hợp bị ma giáo đắc thủ, lúc này mới có ma giáo phái dưới người Giang Nam tìm kiếm kiếm chủng mật tàng một chuyện. Mà theo bọn hắn trong bóng tối điều tra, còn lại 3 phần vô cùng có khả năng tại Giang Nam tam đại nổi danh thế lực, Thu Thủy Nhà, Lôi Quyền Môn, Đao Kiếm Tông trong tay. Hôm qua vãn Thu Thủy Nhân nhà chi cho nên sẽ bị hủy diệt, chính là ma giáo 10 người một hơi xuất động 5 cái trôi qua thành quả, tại 5 tên nội lực cao thủ trước mặt, cho dù là tiếng tăm lừng lây Thu Thủy Nhà cũng gặp không ngừng. Nghe xong người áo đen nói, Tần Nguyệt Sinh trong lòng nghi hoặc lập tức liền giải khai hơn phân nửa, nhưng một cái vấn đề rất lớn nhưng như cũ bồi hồi tại hắn trong đầu. Ngươi những cái kia đồng bọn đồ Thu Thủy Nhà cả nhà, sử dụng thủ đoạn hẳn không phải là võ công đi. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Không phải, những cái kia đều là tôn giả dạy cho chúng ta bí thuật, cùng võ công có khác nhau rất lớn. Lôi Vũ một mặt ngưng trọng, không nghĩ tới lần này ma giáo vậy mà tới 10 tên nội lực cao thủ. Muốn biết nội lực cao thủ thế nhưng là phi thường hiếm thấy, dù sao 10 năm tập võ. Mấy chục năm ngoại rèn, luyện công không chịu khó người, thậm chí liền ngoại rèn viên mãn cũng khó khăn, càng đừng nói bước vào nội lực cảnh. Lại tăng thêm nội công tâm pháp hiếm thấy lại thưa thớt, bị giang hồ thế lực cầm giữ, dẫn đến một chút đã đạt tới ngoại rèn viên mãn võ giả chỉ có thể biệt khuất tại cái này một bước thẻ bên trên rất nhiều năm, trước đó Tần Nguyệt Sinh gặp phải Vương Bá, Vương Mạnh Hạng người chính là như thế. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh lúc trước may mắn được đến Huyền Thiên Bảo Giám, chỉ sợ vì cái này nội công tâm pháp cũng phải bỏ ra tới không ít công phu. Lôi Quyền Môn có nội lực cao thủ 6 tên, nếu như những này ma giáo người giống như là đối phó Thu Thủy Nhà như thế đến đối phó Lôi Quyền Môn, chỉ sợ Lôi Quyền Môn cũng chỉ sẽ đi vào Thu Thủy Nhà theo gót. Vị thiếu hiệp kia, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Lôi Vũ hỏi. Tần Nguyệt Sinh chắp tay một cái, tại hạ Tần Nguyệt Sinh. Tần thiếu hiệp, hôm nay đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ngày khác nếu ngươi có thể đến Lôi Quyền Môn, lão phu nhất định nhiệt tình khoản đãi, nhưng cái này ma giáo sự tình nghiêm trọng. Lão phu được tranh thủ thời gian chạy về trong môn bẩm báo môn chủ, không thể ở đây ở lâu. Lôi Vũ ôm quyền nói cảm ơn. Lôi đại hiệp không cần khách khí, tiện tay mà thôi, các ngươi cứ việc rời đi, cái thứ này cứ giao cho ta đến thiện hậu. Theo Lôi Vũ dẫn đầu chúng đệ tử đối Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói cảm ơn, bọn hắn liền mang lên chết đi đệ tử thi thể, ngồi lên sai nha nhanh dọc theo quan đạo rời đi nơi đây. Lập tức nguyên địa liền chỉ còn lại có Tần Nguyệt Sinh cùng cái kia nửa chết nửa sống người áo đen. Gia hỏa này cũng biết Tần Nguyệt Sinh sẽ không bỏ qua mình, lại là sớm đã làm đến bị diệt khẩu chuẩn bị, nhưng nào biết Tần Nguyệt Sinh cũng không có lấy lên hắn cái kia thanh thần binh, mà là đưa bàn tay chậm rãi đặt tại người áo đen ngực. Phân giải thành công, thu hoạch được nội lực đan ít 5 tà ý cực công ít 1. Nhìn xem trong tay 5 khỏa màu trắng đan hoàn, cùng trên mặt đất một viên bạch đoàn, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đưa tay vồ nát, lập tức liền lĩnh ngộ đến trong đó tà ý cực công. Đây là một loại nội công tâm pháp, cũng không phải là người áo đen kia tiềm ẩn bí thuật. Ngược lại để Tần Nguyệt Sinh hơi cảm thấy có chút tiếc nuối, không có đem cái này đồ vật cho tuân ra tới. Bất quá có thể có được một phần nội công tâm pháp cũng coi là không sai, về sau bao nhiêu có thể dùng đến cùng người khác trao đổi đồ vật, dù sao nội công tâm pháp vẫn là rất có giá trị. Mà kia 5 khỏa nội lực đan, tên như ý nghĩa chính là ăn về sau có thể tăng trưởng trong cơ thể mình nội lực đan hoàn, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp như ăn tươi nuốt sống nhét vào trong miệng phục dụng, nháy mắt một dòng nước nóng trực tiếp rót vào đan điền bên trong. Đem đan điển cho chống căng phồng. Tần Nguyệt Sinh đánh giá một chút, chiếu trước mắt cái này nội lực trình độ, mình lại tu luyện cái 5-6 ngày hẳn là liền có thể đối kế tiếp nạp khí đại huyệt khởi sướng đánh sâu vào. Làm xong đây hết thảy, Tần Nguyệt Sinh liền một lần nữa khởi hành, hướng phía Phủ Dương Châu phương hướng chạy đi. Bởi vì Thu Thủy Nhà một chuyện, vốn là tụ tập Phủ Dương Châu dự định tham gia Giang Nam Võ Lâm Đại hội Đông đảo giang hồ nhân sĩ nhóm lập tức cũng chỉ có thể toàn bộ lui về Phủ Dương Châu bên trong, hoặc là chuẩn bị trở về nhà. Hoặc là đợi tại nơi đây, tiếp tục thám thính tiếp xuống tới hưng gió. Làm Giang Nam đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn tự nhiên là phi thường tò mò Thu Thủy nhà đến cùng là bị người nào làm hại, có thể hủy diệt đột nhiên như thế. Trong lúc nhất thời phủ Dương Châu bên trong rồng rắn lẫn lộn, quả nhiên là sóng ngầm phun trào. Tần Nguyệt Sinh trở lại Di Tâm tiểu cư, mới vừa vào cửa liền thấy một áo trắng nữ hiệp chính tiêu sái đứng trong viện vạc nước bên cạnh rửa tay, nhìn nàng xinh đẹp mỹ mạo, khí khái hào hùng mười phần, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trước đó, hắn còn chưa bao giờ thấy qua này chủng loại hình nữ tử. Nghe được tiếng bước chân, áo trắng nữ hiệp lập tức quay đầu trông lại, bất quá rất nhanh liền lại đem đầu cho chuyển trở về. A Châu tỷ tỷ, cho ngươi. Lam Tiểu Nguyên một đường chạy chậm từ đá cội chặng đường chạy ra, đem một tấm vải đưa cho vị kia áo trắng nữ hiệp, nghe được nàng tiếng gọi này, Tần Nguyệt Sinh lập tức giật mình. Nguyên lai nàng này chính là Di Tâm tiểu cư chủ nhân, Lam Tiểu Nguyên trước đó đề cập với hắn Chu Châu cô nương. A, Tần công tử ngươi từ Thu Thủy nhà bên kia trở về nha. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh, Lam Tiểu Nguyên cũng là lập tức lên tiếng cùng hắn chào hỏi. Ừm. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, không có bao nhiêu nói, liền trực tiếp đi vào đá cội tiểu đạo. Nhìn hắn bóng lưng, Chu Châu dùng vải xóa sát hai tay hỏi, Tiểu Nguyên, cái này ở khách giao bao nhiêu tiền? 100 lượng. Ngày mai bắt đầu tăng giá, 10 kim một ngày. A. Lam Tiểu Nguyên giật mình. Lúc đầu ngũ kim một ngày liền không có người đến ở, cái này trực tiếp lại thêm một lần, chẳng phải là trực tiếp muốn đem duy nhất khách nhân đều cho đuổi ra ngoài. Nghe ta không sai, gần nhất phủ Dương Châu phải trở nên náo nhiệt, không cần lo lắng khách nhân vấn đề, thêm tiền ngược lại có thể đem những cái kia thô lỗ dung tục hạng người ngăn ở ngoài cửa. Chu Châu lạnh nhạt nói. Úc, Tiểu Nguyên biết. Phủ Dương Châu, Kim Ngân Long Phượng Lâu. Vương Đào ngồi tại trong thư phòng của mình, lặng lặng nhìn trong tay thư tịch. Trên mặt bàn trưng bày đàn hương, khói xanh thuận ngoài cửa sổ thổi tới gió chậm rãi nổi lên sáng ngang. Vương chấp sự, Thu Thủy nhà bên kia xảy ra chuyện. Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh đều chết hết. Một cái nam nhân đẩy cửa từ bên ngoài đi vào nói. Vương Đào buông xuống trong tay sách, đem chúng ta người đều điều đi giám thị Lôi Quyền Môn cùng Đao Kiếm Tông, tiếp chuyện kế tiếp khẳng định phải phát sinh ở bọn hắn trên thân. Phải. Chương 174, nổi danh, thượng. Kiếm trùng mật tàng, một mực là Giang Nam Võ Lâm ở trong một cái tin đồn. Nhiều năm trước, một đời kiếm khách Bạch Nhạc Hoành không xuất thế, hắn kiếm pháp mờ mịt, mới ra đời liền bại lúc ấy giang hồ thứ nhất quyền vương. Lập tức danh tiếng vang xa, chính là chân chính thiên kiêu. Nếu không phải khi đó cũng còn chưa ra cái gì bách binh bảng, Bạch Nhạc tất nhiên sẽ trở thành giang nam đệ nhất kiếm. Nhưng bực này vinh hạnh đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là Bạch Nhạc bắt đầu, người này si kiếm trầm mê, không gần nữ sắc, một lòng chỉ nghĩ đến để cho mình kiếm đạo, kiếm thuật cao hơn một bậc, liền bốn phía du lịch, khiêu chiến những cái kia thành danh nhiều năm tiền bối, cự phách. Mới đầu sẽ còn truyền ra thua trận, nhưng theo Bạch Nhạc không ngừng tiến bộ. 10 năm xuống tới liền đã là giang nam không người có thể địch, đồng thời kiếm pháp như thần, chỉ dựa vào một cây tiện tay nhặt được nhánh cây, một viên tiện tay lấy xuống cỏ lau liền có thể làm kiếm. Rốt cục, tại hắn 28 tuổi năm đó, hắn nội lực cảnh thập trọng lại tiến một bước, chân chính bước vào vô số võ giả đời này đều khó mà chạm đến nội lực cảnh điểm cuối cùng. Tông sư chi cảnh. Từ đó, mọi người không còn gọi hắn là Bạch Đại Hiệp, mà là Bạch Nhạc Kiếm Thánh. Đánh vậy sau này, Bạch Nhạc liền biến mất. Trên giang hồ tin tức hoàn toàn không có. Có người nói hắn đi xa xôi đại đường phương Bắc, những cái kia không người khu vực. Có người nói hắn đụng phải lôi kiếp, lao thiên gia không cho phép như thế yêu nghiệt người tồn tại, liền đem hắn đánh chết. Có người nói hắn bại bởi ma giáo giáo chủ. Tóm lại thuyết pháp ngàn vạn, nhưng không có một cái là đáng tin. Bất quá trừ Bạch Nhạc nguyên nhân cái chết bên ngoài, có một chuyện lý do thoái thác lại là tại Giang Nam tương đương thống nhất. Đó chính là Bạch Nhạc tại Giang Nam nơi nào đó lưu xuống tới kiếm chủng mật tàng. Bên trong trưng bày 10 khối bia đá, phía trên ghi chép Bạch Nhạc những năm gần đây kiếm đạo tâm đắc cùng hắn sở học kiếm thức, nội lực công pháp. Đồng thời còn có Bạch Nhạc đã dùng qua tất cả bảo kiếm. Trong đó có phổ thông luyện tập kiếm sát, cũng có thần binh lợi khí, đây đều là vô giới chi bảo, chính là kiếm khách nhóm tha thiết ước mơ đều muốn đi địa phương. Cho nên cho tới nay đều có rất nhiều người tại Giang Nam các nơi kiên trì tìm kiếm lấy kiếm chủng mật tàng chỗ, nhưng vẫn luôn không có cái gì kết quả. Bọn hắn cũng không biết. Kỳ thật muốn tìm đến kiếm trùng mật tàng chỗ, là có dấu vết mà lần theo. Đó chính là nghi là Bạch Nhạc kiếm thánh còn sót lại xuống tới một phần đồ lục, phía trên ghi lại rất nhiều khiến người xem không hiểu đồ án cùng văn tự. Năm đó có hai tên từ Trung Nguyên tới hiệp khách, vì tranh đoạt phần này đồ lục, đánh chính là túi bụi, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, đồ lục bị chia ra làm bốn, triệt để liền lưu lạc đến giang hồ bên trong, không biết bị ai đoạt được. Chuyện này cho tới nay, đều là một cái rất ít người biết đến bí mật. Làm trong tay đều có được một phần tàn đồ thế lực, Thu Thủy Nhà, Lôi Quyền Môn, Đao Kiếm Tông những năm gần đây một mực đều đem bí mật này bảo thủ phi thường chặt chẽ, đồng thời còn hợp lực lén lút ngầm tìm kiếm lấy thứ tư phần tàn đồ hạ lạc. Nhưng là để người không có nghĩ tới là, nhiều năm bình tĩnh, bởi vì ma giáo đến mà bị đánh vỡ. Thu thủy nhà một đêm bị diệt, tin tức này tựa như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Lôi Quyền môn môn chủ cùng Đao Kiếm tông tông chủ trong lòng bên trên, làm bọn hắn như ngồi bàn trông, sợ hãi bất an. Thu thủy nhà mặc dù chỉ có Thu Trọng cùng Thủy Thương Sinh hai cái này nội lực cao thủ tọa chấn, nhưng thực lực cũng là không yếu, để Lôi Quyền môn cùng Đao Kiếm tông đến, tổng thể thực lực cũng liền so Thu thủy nhà mạnh lên một chút, vạn nhất lần này một cái gặp nạn đối tượng liền chính đi vào trên đầu, tình huống liền vô cùng phiền phức. Kết quả là, nhận được tin tức Lôi Quyền môn cùng Đao Kiếm tông lập tức nhao nhao liền làm ra mình ứng phó đối sách, đúng là lạ thường nhất trí. Nghe nói không? Bạch Nhạc Kiếm Thánh năm đó lưu truyền hạ một phần ghi lại như thế nào tìm đến kiếm chủng mật tàng đồ lục, sau bị người cho cắt thành 4 phần, hiện tại có 2 phần tàn đồ ngay tại phủ Dương Châu bên trong. Nghe nói, bất quá loại chuyện này đáng tin tại sao, trước kia nhưng từ chưa nghe nói qua có loại chuyện này. Tất cả mọi người đang nói, cũng không có thể là giả đi, nghe nói Thu thủy nhà cũng là bởi vì cất giấu một phần tàn đồ, mới bị người trong ma giáo tới cửa diệt sát đoạt đồ. Trà lâu bên trong, ngồi phần lớn đều là người trong giang hồ. Xem bọn hắn từng cái đeo kiếm cầm đao, cùng còn có rất nhiều mang theo các loại binh khí, liếc nhìn lại không khỏi lộ ra có chút dò người, rất nhiều bình dân bách tính cũng không dám lại đi vào uống trà. Tần Nguyệt Sinh một mình một người ngồi tại lầu 2, này tầng là nhã gian chỗ, mỗi cái nhã gian đều ạ dịch ngọc môn màn cách cản trở, xa so với lầu 1 hoàn cảnh thanh nhã có phong cách. Hai cái này thế lực một chiêu này làm ngược lại là cơ linh A, trực tiếp đem mục tiêu cho rời đi. Bất quá ma giáo những người kia đến cùng có thể hay không tin tưởng cái này lời đồn, ngược lại là một cái vấn đề không nhỏ. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem dưới lầu thầm nghĩ. Ngắn ngủi một ngày thời gian, phủ Dương Châu bên trong giang hồ nhân sĩ số lượng bạo tăng, rõ ràng Giang Nam Võ Lâm Đại hội đều tổ chức không thành, đi vào phủ Dương Châu nhân số lại ngược lại so trước đó càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, càng lộ vẻ thế cục phức tạp. Đúng lúc này, phía dưới trà lâu đại đường, chợt có một đám cách gan mặc cực kỳ dễ thấy người từ ngoài cửa lớn đi đến. Nhóm người này từng cái mặc hoa lệ, mà vì thủ cái kia công tử ca, càng là một thân lộng lẫy, xem xét liền biết thân phận không phổ thông. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, hắn huy động cây quạt đi lên lầu 2. Cái này hình như là Giang Nam Bách binh bảng bên trên thứ 56 vị, Tiêu Diêu Phiến Mộ Dung Tô. Giống như đích thật là hắn. Chuyện lần này thật sự là càng ngày càng thú vị, ta cái này vài ngày đến đã thấy thật nhiều vị Bách binh bảng bên trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đây coi là cái gì thú vị? Bọn hắn nếu là có thể đánh nhau một trận, luận bàn 1-2, kia mới gọi thú vị. Thế nhưng là bại một lần liền sẽ ảnh hưởng đến tháng sau trên bách binh bảng xếp hạng, bọn hắn hẳn là sẽ không tại đại đỉnh Quảng Chi hạ giao thủ đi. Đúng lúc này, một đầu chọc tráng hán đột nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên, ôm ôm đối với cách đó không xa, ngồi tại mặt khác một cái bản cái khác thanh niên nói ra, tại Hạ Dương Cương Sơn Lâm Chí Thành, Uyên Ương Đao Quách Kiến, ta muốn tại nhiều như vậy giang hồ hiệp khách trước mặt hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cái này đột nhiên động tĩnh, tự nhiên là hấp dẫn đến trong trà lâu chú ý của mọi người. Dương Cương Sơn Lâm Chí Thành là ai bọn hắn không biết, nhưng Nguyên Ương Đao Quách Kiến đại danh không ít người thế nhưng là phải nhớ rõ rõ ràng sở. Người này lâu dài tại Giang Nam Bách Binh Bảng bên trên 90 đến 97 vị ở giữa lưu động, chưa hề rơi ra qua Bách Binh Bảng, có thể nói là một vị lao giang hồ. Quách Kiến thiện làm một đôi loan đao, bởi vì một thanh xanh thảm, một thanh xích hồng, liền bị Thiên Cơ Thành bên kia lấy cái Nguyên Ương Đao tên hiệu. Quách Kiến buông xuống chén trà trong tay, nhàn nhạt nói ra, khiêu chiến có thể, nhưng ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, ngươi thắng ta, liền có thể thay thế vị trí của ta, ta thắng ngươi, lại không có chút nào đoạt được, ngươi được cho trận này khiêu chiến thêm chút tặng thưởng. Ta ra 300 lượng bạc khiêu chiến, ngươi thắng ta, liền có thể lấy đi. Lâm Chí Thành đáp, đều là lăn lộn giang hồ, điểm ấy bạc còn chưa đủ, như vậy đi, liền lại tăng thêm ngươi dùng căn này cây gậy. Quách Kiến một chỉ Lâm Chí Thành bày ở bên cạnh bàn một cây đồng côn nói. Người trong giang hồ, binh khí như mạng, nếu là bởi vì đánh thua mà ném đi binh khí của mình, kia không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Lâm Chí Thành biểu lộ hơi đổi, bất quá vẫn là rất nhanh đáp ứng đến, được. Xung quanh các khách uống trà nhau nhau động thủ đem mình ngồi cái bàn đẩy ra, vì hai người này đưa ra một mảnh có thể hoạt động sân bãi. Mỗi khi gặp Giang Nam Bách binh bảng bên trên sẽ phát sinh thứ tự biến hóa thời điểm. Chính là người bên ngoài kích động nhất thời điểm. Những này người tập võ, phần lớn tầm nhìn cũng là vì trở nên nổi bật, danh dương thiên hạ, mà Thiên Cơ Thành ra san, chỉ có 100 tên giang nam bách binh bảng, đối với mỗi một vị giang hồ hiệp khách đến nói, có thể lên bảng không thể nghi ngờ đều là một kiện tương đương có lực hấp dẫn sự tình. Cho nên tại trên bảng kia 100 người, trừ là người người biết rõ giang hồ danh nhân, vẫn là một khối thời thời khắc khắc đều tại bị người khác mơ ước thịt mỡ. Nếu như ngươi thực lực không thể tiếp tục tiến bộ, sớm muộn sẽ có bị người cho kéo xuống tới thủ tiêu một ngày. Liên như là Tần Nguyệt Sinh chính mình cũng không biết mình là cái gì thời điểm lên Giang Nam Bách Binh Bảng. Có người luận bàn, cái này tự nhiên là so nghe những người kể chuyện kia kể chuyện xưa còn muốn chuyện thú vị, ngồi tại chỗ cao người kể chuyện lập tức liền ngừng thanh âm của mình, đồng thời trong trà lâu khúc nghệ các nhạc sĩ cũng là lập tức liền đổi một bài âm vang túc sắt từ khúc, trong lúc nhất thời không khỏi cho trận này luận bàn thêm vào một phần rất hợp với tình hình BGM. Võ giả luận bàn, ngay tại nháy mắt, Lâm Chí Thành dẫn đầu cầm côn vung vẩy mà ra, một cây đồng côn tại hắn trong tay lập tức liền trở nên côn ảnh liên tục, trực tiếp chuyển thành vòng. Hoa này bên trong hồ trạm canh gác dáng vẻ ở trong mắt người thường khẳng định lộ ra ngưu bức, nhưng theo Tần Nguyệt Sinh, lại là sơ hở nhiều lắm, côn pháp có hoa không quả. Kia Quách Kiến ngược lại là trầm ổn, từ sau hông trong vỏ đao rút ra mình hai thanh loan đao, hậu phát chế nhân nhảy ra, cùng kia Lâm Chí Thành đồng côn giao xúc. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Câu nói này tại hai người này trên thân ngược lại là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hai người ngươi tới ta đi, chỉ chốc lát sau liền đã chiến đấu hơn 10 hiệp, khó mà phân ra thắng bại. Không có nội lực ngoại rèn võ giả, đánh nhau lên trận thế lại là quá phổ thông, không có nội lực võ giả như vậy hoa lệ, hoàn toàn là binh khí cùng binh khí ở giữa giao phòng, ngẫu nhiên kèm thêm một chút quyền cước tương ra. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem không thú vị, lầu một trong đại đường đám người kia ngược lại là thấy từ từ có vị, thỉnh thoảng sẽ còn hô quát vài tiếng. Tiếng la tốt loại hình lời nói. Công lâu phía dưới, nguyên bản đao pháp hùng hổ dọa người Quách Kiến lại là lộ ra có chút đổi phế xuống tới, thế công rõ ràng chậm dần, mà Lâm Chí Thành tựa như là một tòa tháp sắt giống như đứng giữ nguyên địa, vung vẩy lấy đồng côn đem mình quanh thân cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, cùng cái vòng bảo hộ giống như. Mà hắn sức chịu đựng rất rõ ràng cũng ở xa Quách Kiến phía trên, nếu là lâu đấu xuống tới, Quách Kiến thua không nghi ngờ, điểm ấy rất nhiều người đều đã cho rằng như thế. Quả nhiên dám khiêu chiến người đều là có chút bản lĩnh à, nhìn cái này Lâm Chí Thành côn pháp liên miên không ngừng, nói không chừng hôm nay Quách Kiến bảng vị thật sự muốn bị cái này mới ra đời ra hỏa cho cướp đi. Cái này thú vị, Quách Kiến thế nhưng là bách binh bảng bên trên khách quen, cái này Lâm Chí Thành nếu là thắng chi, nhất định có thể một trận chiến thành danh à. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Quách Kiến trên trán không khỏi dịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Chính hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, lần này là thật không ổn. Chương 175, nổi danh, hạ. Tại trước mắt bao người, Quách Kiến sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, lúc này Lâm Chí Thành côn pháp đã đạt đến cực hạn, côn ảnh như là cái lồng đem hắn cho bao khỏa nước tắt không lọt, rất hiển nhiên người này sở học côn pháp khuynh hướng phòng ngự, nếu là không thể đem côn pháp phá vỡ, như vậy chắc chắn sẽ bị hắn tươi sống mà chết. Lâm Chí Thành mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn đã có thể xác định đối phương không cách nào đánh vỡ phòng ngự của mình, mà tiếp tục như vậy, chiến thế chắc chắn sẽ lấy thắng lợi của mình mà kết thúc. Người bên ngoài bao nhiêu cũng là nhìn ra chút vấn đề, Tần Nguyệt Sinh đối với Lâm Chí Thành cái này côn pháp không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái này đơn thuần là xác rùa đen đấu pháp A. Đột nhiên, Quách Kiến một cái bạo trùng, song đao vung đẩy, cả người liền giống như chớp giật vọt tới Lâm Chí Thành vô số côn ảnh bên trong. Cùng lúc trước khác biệt, Quách Kiến hai tay kiệt lực ngăn cản côn ảnh, ngược lại để hắn thành công gần sát Lâm Chí Thành quanh thân, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lâm Chí Thành lập tức xem thời cơ biến chiêu. Tinh diệu côn pháp đổ ập xuống liền đối Quách Kiến mà đi. Quách Kiến sớm đã kiệt lực, liên tiếp ngăn cản mấy côn, lại là một cái sơ sẩy, bị Lâm Chí Thành một côn đánh tới hướng đầu. Nô! Mọi người thấy chiêu này, nhao nhao kinh hô. Nhưng ngay tại sắp đập trúng Quách Kiến lúc, Lâm Chí Thành lại bỗng nhiên thu chiêu tán lực, ngạnh sinh sinh đem đồng côn tại Quách Kiến trước chán ngừng xuống tới, miệng hắn tránh đi một nạn. Loại hành vi này là phi thường tổn thương thu lực người bản nhân thân thể, nếu như dùng sức quá mạnh lại cưỡng ép thu lực. Rất dễ dàng sẽ biệt xuất nội thương, nhưng Lâm Chí Thành vì phòng ngừa làm bị thương Quách Kiến, vẫn là lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà lúc này, thừa dịp Lâm Chí Thành thu lực đứng không, Quách Kiến đột nhiên bỗng nhiên ra chiêu, song đao thẳng tắp phá hướng Lâm Chí Thành lồng ngực. Bạch! Hai đạo vết máu nháy mắt liền tại Lâm Chí Thành trước ngực hiện hiện, vết thương nhìn xem còn không cạn a, Quách Kiến đây là không lưu dư lực xuất đao. Lập tức toàn trường xôn xao. Hèn hạ a đây là. Lúc đầu nếu như Lâm Chí Thành không thu tay lại, Quách Kiến đã sớm bể đầu chảy máu bại, nhưng mà Lâm Chí Thành lưu tình, nhưng không có đổi lấy Quách Kiến tự động nhận thua, ngược lại còn hùng hổ dọa người không ngừng xuất kích, khoảnh khắc liền để Lâm Chí Thành lâm vào hạ phong. Có lẽ người giang hồ tại nguy nan lúc đều sẽ lựa chọn lợi mình, nhưng nhìn thấy loại này hèn hạ hành vi, bọn hắn vẫn là chọn vì công đạo lên tiếng. Tiểu nhân hèn hạ. Ngươi đã thua, còn không mau tranh thủ thời gian nhận thua. Thua không nổi a, người khác để ngươi, ngươi còn không hiểu được nội bộ, ta nhổ vào. Cái gì huyên đương đao, chính là một cái phế vật, tiểu nhân. Trong lúc nhất thời bốn phía nhao nhao vang lên phỉ nhổ ngữ điệu, những âm thanh này không khỏi liền để Quách Kiến cảm giác đến càng thêm áp lực cực lớn. Dù sao hèn hạ sự tình đều đã làm, vậy liền không cách nào lại quay đầu, hôm nay nhất định phải đem trận này luận bàn cho đánh thắng. Ngay tại Lâm Chí Thành thụ thương, Quách Kiến nhanh chóng xuất đao áp chế hắn lúc, trà lâu tầng 2 đột nhiên chuyển đến một tiếng hô quát. Giang hồ luận bàn, điểm đến là rừng. Một cây quạt lượn vòng bay tới, chính giữa Quách Kiến trong tay một cây đao, trực tiếp đem hắn trong tay đao đánh rơi, tiếp theo cây quạt lại lần nữa bay trở về. Đột nhiên như thế tình huống, lại là để Quách Kiến thế công vì một trong đống nhiên, Lâm Chí Thành có thể có một tia cơ hội thở dốc. Hắn một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Quách Kiến quát, ngươi đã thua, còn phải lại thua không nổi à? Quách Kiến nhìn xem trên đất đao, lại nhìn một chút người xung quanh, lập tức trong lòng là vừa tức vừa buồn bực, lần này thật là về sau thanh danh liền muốn biến xấu. Hai vị, Giang Nam Bách Binh Bảng tuy nói lấy thắng bại phân kết quả, nhưng nếu vì một điểm danh lợi liền làm cho ngươi chết ta sống, lại là không đẹp, hôm nay hai người các ngươi chỉ tới đây thôi, tình huống cụ thể như thế nào, tự sẽ từ Thiên Cơ Thành bên kia phụ trách phán đoán. Mọi người tìm danh vọng đi, liền thấy tầng 2, một công tử áo gấm đang đứng tại bên cửa sổ. Đong đưa trong tay quạt xếp một mặt ý cười nhìn xem phía dưới mọi người. Chính là kia Tiêu Diêu Phiến Mộ Dung Tô. Quách Kiến nhìn đối phương một chút, mặc dù tâm hận đối phương chính đánh gãy thế công, nhưng trở ngại Mộ Dung Tô thực lực ở xa lúc trước hắn, liền đành phải cắn răng nghiến lợi nhanh chóng thoát đi khách sạn. Thanh danh này đã hỏng, lại đợi tại nơi đây sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, làm cho người ta xem thường. Lâm Chí Thành vội vàng đi lên đi nói cảm tạ, đa tạ Mộ Dung thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Không cần khách khí. Vốn chính là ngươi khiêm nhượng trước đây, vị kia nếu là thắng, cũng là thắng mà không võ, bản nhân tuyệt không tán thành hắn xếp hạng. Mộ Dung Tô dứt khoát quyết nhiên nói. Hắn lời nói này lại là lập tức liền hấp dẫn đến mọi người gọi tốt, trong lúc nhất thời cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, tất cả đều là đang nói Mộ Dung Tô hiệp nghĩa hành vi. Nhìn Tần Nguyệt Sinh không khỏi im lặng lắc đầu, người này giả bộ một tay tốt bức. Theo Lâm Chí Thành khiêu chiến thành công, trong lúc nhất thời tựa như là đốt lên thuốc nổ, để trong đại đường rất nhiều người ngao ngoe muốn động. Khó được có một cái nhiều như vậy bách binh bảng bên trên cao thủ đều mây tụ tại phủ Dương Châu bên trong, đây chính là khiêu chiến bọn hắn, đến kiểm nghiệm mình thực lực đến tuột cùng như thế nào cơ hội tốt. Đợi Mộ Dung Tô nói dứt lời, lập tức liền có một tướng mạo phổ thông tên nhỏ con đi ra đám người, đối tầng 2 la lớn, Hắc La Sắt Tần Nguyệt Sinh, ta biết ngươi còn tại tầng 2 uống trà, ta Tiểu Châu đảo Diệp Thức muốn khiêu chiến ngươi. Cái này một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên, nghe được lại có người muốn khiêu chiến Giang Nam bách binh bảng xếp hạng. Sở hữu người lập tức đều hưng phấn lên, lại có trò hay có thể nhìn. Mà nghe Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh cái danh này, không ít người mới đầu nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút lạ lẫm. Đợi bọn hắn xuất ra mình mang theo người bách binh bảng xem xét về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời không khỏi có chút thất vọng. Một cái 99 vị A, thật thấp. Rất nhiều người đều rõ ràng, Giang Nam bách binh bảng sau 40 vị trên cơ bản đều là ngoại rèn võ giả, đánh nhau cùng vừa rồi Lâm Chí Thành cùng Quách Kiến. Không có cái gì quá lớn hoa văn, nhiều lắm là cũng chính là nhìn cái náo nhiệt. Mà ở tầng 2 cái nào đó trong gian phòng trang nhã, một mực nhắm mắt thưởng thức trà Liên Bách Sơn đột nhiên mở mắt, hơi hơi kinh ngạc lẩm bẩm, Tần Nguyệt Sinh. Không nghĩ tới hắn cũng tại nơi này, có chút ý tứ. Nói xong, Liên Bách Sơn lập tức đứng dậy đi đến bên cửa sổ chờ, muốn nhìn một chút Tần Nguyệt Sinh có thể đáp ứng hay không ứng chiến. Người khác không biết Tần Nguyệt Sinh thực lực, Liên Bách Sơn lại là biết đến khá nhiều một chút, không hề nghi ngờ. Người trẻ tuổi này nhất định là một vị nội lực võ giả, cụ thể là cái gì cảnh giới Liên Bách Sơn không rõ ràng, nhưng hắn minh bạch Tần Nguyệt Sinh thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Trẻ tuổi như vậy niên kỷ liền có được bực này thực lực, Tần Nguyệt Sinh tương lai quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghe được có người lại muốn chính khiêu chiến, Tần Nguyệt Sinh hơi kinh ngạc. Hắn đi đến bên cửa sổ, vừa vặn nhìn đến cái kia nói muốn chính khiêu chiến ra hỏa. Đối phương đứng ở dưới lầu không ngừng hét lớn, Tần Nguyệt Sinh, ta ra 500 lượng bạc. Ngươi nếu là có gan liền ra ứng chiến. Người bên ngoài cũng là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, nhao nhao phụ hòa nói, Tần Thiếu Hiệp ngươi liền ra đi. Tần Thiếu Hiệp ra đi, ứng hắn. Tần Nguyệt Sinh im ắng cười một tiếng, trực tiếp đơn trưởng đánh ra, một đạo trưởng ấn liền đã đối nào dám hướng mình khiêu chiến người đánh qua. Cái này trưởng ấn tốc độ nhanh chóng, người bên ngoài căn bản phản ứng không kịp, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, liền thấy gọi là làm Diệp Thức người khiêu chiến trước ngực đống nhiên trúng chiêu, cả người nháy mắt bay ngược mà ra. Thế ra mấy trượng xa. Theo hắn không bỏ dậy nổi miệng phun bọt máu, mang ý nghĩa trận này khiêu chiến, chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Toàn trường yên lặng, lặng ngắt như tờ. Vốn là ý cười đầy mặt Mộ Dung Tô lập tức tiếu dung cứng đờ, trong tay giao phiến động tác cũng là lập tức ngừng xuống tới. Một trường này, cho dù ai đến đều có thể nhìn ra trong đó bất phàm. một trường phía dưới, viễn trình bại địch. Cái này tất nhiên là nội lực cao thủ a. Còn được là loại kia nội lực thâm hậu cao thủ. Mộ Dung Tô tự nhận chính mình cũng làm không được đánh bại Diệp Thức một trường này trình độ. Xuất thủ người này thực lực, hơn mình xa. Nội lực phía dưới, không cùng ta giao thủ tư cách, cút đi. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Hắn thanh âm này chính là dùng nội lực hô lên, mặc dù không có rất dùng sức hô lên, nhưng lại để ở đây mỗi người đều nghe được thanh rõ ràng sở. Mọi người lúc này mới giật mình, nguyên lai cái này ra chiêu cao thủ lại chính là kia Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh. Hắn là nội lực cao thủ. Nội lực cao thủ làm sao lại mới tại thứ 99 vị, thiên cơ thành đây là huyên náo cái gì yêu thiêu thân à, cái này ai dám khiêu chiến hắn ai không may. Thật là đáng sợ một trường, ta cảm giác bên trên ta cũng ngăn không được. Nội lực cao thủ trước mặt, nội lực phía dưới đều là heo chó. Tần Nguyệt Sinh chưa ra mặt, liền đã chấn nhiếp đến sở hữu người. Bọn hắn có lẽ không biết Tần Nguyệt Sinh bộ dáng, nhưng về sau tuyệt đối sẽ biết Tần Nguyệt Sinh thực lực. Liên Bách Sơn tựa ở bên cửa sổ cười cười, ngược lại là dứt khoát. Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, tựa như là một dội nước lạnh đồng dạng, trực tiếp tới lên trong đại đường bọn này giống như than lửa buồn giang hồ hiệp khách trên thân, để bọn hắn nháy mắt liền tỉnh táo xuống tới, cũng không ai còn dám lên tiếng khiêu chiến người khác. Bọn hắn giờ phút này, chỉ muốn yên lặng uống trà. Liếc nhìn lại, cả một bộ nhu thuận. G và G. Mộ Dung Tô mắt nhìn vừa rồi cái kia đạo trưởng ấn bay ra ngoài phương hướng, biểu lộ lâm vào do dự. Hắn kẹt tại nội lực cảnh tam trọng đã có thời gian mấy năm, một mực không cách nào đột phá. Liền xem như nội lực tu luyện đến đem đan điền cho chống bạ mãn, hắn vẫn là đau khổ không cách nào xông phá cái thứ tư nạp khí đại huyệt. Nghe một vị tiền bối nói, cái này gọi là bình cảnh, nếu là có thể cùng ngang nhau thực lực cao thủ giao thủ một trận, có lẽ có thể có trợ giúp đột phá hiệu quả. Mộ Dung Tô tìm hồi lâu, nhưng giang hồ nói đại không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nội lực cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy đụng phải, dưới mắt chính là một cái cơ hội thật tốt. Đến Mộ Dung Tô loại này thực lực, cái gì thứ tự cái gì bảng bọn hắn kỳ thật đã hoàn toàn không thèm để ý, dù sao thực lực tại, ai cũng sẽ không quên bọn hắn, mà đối với nội lực cao thủ đến nói, chuyện quan trọng nhất chính là không ngừng đột phá, không ngừng đề cao thực lực, thẳng đến có một ngày có thể chạm đến kia huyền chi lại huyền, xa không thể chạm võ đạo cực hạn. Tông sư chi cảnh. Nháy mắt, Mộ Dung Tô trực tiếp phiêu giật từ trong gian phòng trang nhã nhảy lên mà ra, vững vàng rơi vào lầu một đại đường. Tại hạ Tiêu Diêu phiến Mộ Dung Tô, muốn khiêu chiến Tần Thiếu Hiệp. Còn xin Tần Thiếu Hiệp chỉ giáo. Mộ Dung Tô lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Cái gì? Mộ Dung Đại Hiệp muốn xuất thủ rồi. Hắn vậy mà chủ động khiêu chiến người khác. Trời, lần này dễ nhìn, hai tên nội lực cao thủ luật bản, chúng ta may mắn à, nếu là có thể từ đó lĩnh hội một hai, nhất định thu hoạch không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh còn chưa hiện thân, liền đã trở thành toàn trường tiêu điểm, khiến người chú mục tồn tại. Chỉ giáo không khó, trước tiếp ta ba trường. Có việc ba trưởng sau lại nói. Tần Nguyệt Sinh quát, đầu một lần hưởng thụ được loại tình huống này, nội tâm của hắn ngược lại là có chút sảng khoái, tập võ đến nay, hắn còn chưa hề tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra qua mình thực lực. Như vậy hôm nay, liền một tiếng hót lên làm kinh người tốt. Ẩm. Đưa tay ở giữa, Tần Nguyệt Sinh đã là một trưởng vô ra ngoài. Một trường này toàn bằng nội lực, cũng vô chiêu thức. Không phải Tần Nguyệt Sinh khoát lác, nếu là hắn đem thiên thủ hóa Phật cho sử dụng ra, đừng nói so tài. Đến thời điểm nơi đây đoán chừng muốn trở thành cỡ lớn tàn sát tu la chàng. Cảm nhận được một cỗ trưởng phong vọt tới, Mộ Dung Tô lúc này tụ khí ngưng thần, đánh lên 12 phần lực chú ý, liền tranh thủ mình nội lực rót vào trong tay quạt xếp bên trong, nhanh chóng hướng phía trước vẽ ra ngoài. Hắn chi cho nên bị thiên cơ thành xưng là Tiêu Diêu phiến, không thể nghi ngờ là cái này một tay công phu đều tại cái này một cái quạt xếp phía trên. Mộ Dung Tô cây quạt bất phàm, chính là dùng chân quý biển sâu hàn thiết chế tạo. Lúc công kích tự mang hàn kình, thường thường có thể cho đối thủ mang đến không tưởng tượng được trọng thương. Mọi người liền thấy một đạo hàn quang như trăng khuyết sáng lên, nháy mắt liền cùng một đạo trường ấn đụng vào nhau. Ầm. Trường ấn nháy mắt tiêu tán, nhưng Mộ Dung Tô lại là khó mà khống chế đại lui mấy bước, lúc này mới đem thân thể cho ổn định xuống tới. Chơi, một trường liền đem Mộ Dung Thiếu Hiệp bức cho thành dạng này, cái này Hắc La Sát Tần Nguyệt Sinh thật là chơi đào sao. Mộ Dung Tô vừa đứng vững thân hình. Liền thấy Tần Nguyệt Sinh trô nhã gian lại là một trưởng đánh tới, cùng thứ nhất chỉ tay so, cái này thứ hai trưởng ẩn chứa nội lực rõ ràng muốn càng cường đại. Mộ Dung Tô biểu lộ càng thêm ngưng trọng, trong tay quạt sắt chập chờn, phiến khí bay tán loạn. Ẩm. Thứ hai dưới lòng bàn tay, Mộ Dung Tô lần nữa lui nhanh mấy bước, có thể nhìn thấy hai cánh tay của hắn cũng hơi run rẩy lên, lại là rõ ràng không địch lại. Tần Nguyệt Sinh cùng Mộ Dung Tô cùng là nội lực cảnh tam trọng thực lực, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại có thể dựa vào nội lực áp chế hắn. Đây chính là nội công tâm pháp ở giữa trên lệch chỗ. Thứ ba trưởng, ngươi còn muốn tiếp? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Xin chỉ giáo. Mộ Dung Tô kiên định nói. Như thế thích tìm thai vạ sao? Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực, bất quá đã người khác yêu cầu, hắn tự nhiên không hiểu ý mềm, trực tiếp chính là thứ ba trưởng vùng lên đánh ra. Một trường này, Tần Nguyệt Sinh nhưng không có lưu tình, dám chính khiêu chiến, liền phải làm tốt muốn chết chuẩn bị tâm lý, không phải vạn nhất người khác nhìn mình tính tốt, không hạ tử thủ, lấy hậu thiên trời không có chuyện làm liền đến chính khiêu chiến làm sao bây giờ, cái này chẳng phải là quá phiền toái. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền quyết định chủ ý, muốn cho cái này cái gì Tiêu Diêu Phiến nếm chút khổ sở. Mắt thấy thứ ba trưởng càng ngày càng gần, Mộ Dung Tô toàn thân áo bào đều tại vù vù run run, tóc bay lên. Hắn đều như thế, bốn phía những cái kia giang hồ hiệp khách tự nhiên là càng thêm gặp không ngừng, từng cái chỉ là cảm nhận được kia nội lực, đều cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại buôn bán, có chút người thực lực hơi yếu, càng là khỏe miệng cũng không khỏi tự chủ chảy ra tơ máu. Mộ Dung Tô hai mắt trợn to, đồng nhiên liền thấy đạo trưởng ấn này đằng sau tựa hồ đứng sừng sững lấy một vị bóng người cao lớn. Hắn bệ nghệ thiên hạ, khí thế như tiên, chỉ là một thân ảnh đứng lặng tại nơi đó, cũng đủ để cho người cảm thấy toàn thân nặng nề, giống như một tòa đại sơn đè ép xuống tới. Phúc! Mộ Dung Tô nháy mắt đại thổ một ngụm, cả người trực tiếp giống như đạn pháo đụng bay ra trà lâu, trong lúc nhất thời sinh tử chưa biết. Tất cả mọi người nhịn không được há to miệng, lại nói không nên lời một chữ tới. Chương 176, ma giáo điểm dừng chân. Ngay cả bản thân đều không cần xuất hiện, liền ba trưởng đánh bại Giang Nam Bách binh bảng bên trên thứ 56 vị, đây là cỡ nào thực lực. Toàn trường người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ nhã gian, ý đồ thấy vị này không có chút nào danh khí cao thủ. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh nhưng lại không có muốn hiện thân lộ diện ý tứ, toàn bộ trong trà lâu lập tức tiếng vọng lên thanh âm của hắn. Từ hôm nay về sau, thực lực thấp hơn nội lực cảnh tứ trọng chớ tìm Tần Mộ khiêu chiến, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tuy chỉ là một câu rất bình thản, nhưng lại để ở đây mỗi người đều cảm giác đến chấn động toàn thân. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngắn ngủi một câu liền bao gồm giang hồ ở trong không biết bao nhiêu võ giả. Bất quá đối với Tần Nguyệt Sinh cảnh cáo, bọn hắn cũng không có phản bác lực lượng, dù sao giang hồ bên trong, thực lực vi tôn, Tần Nguyệt Sinh thực lực đã sáng loáng bày ra đến trên mặt bàn tới, trừ phi có người cảm thấy mình mạnh hơn Mộ Dung Tô, nếu không ai đi đối đầu Tần Nguyệt Sinh đều là một cái bại chữ. Mộ Dung Tô đám kia thủ hạ nhanh chóng chạy ra trà lâu, đem nằm trên mặt đất khó mà đứng dậy Mộ Dung Tô cho đỡ lên. Công tử ngươi không sao chứ? Mộ Dung Tô một mặt sự ý, sắc mặt rất là trắng bệnh, ngược lại không có gì đáng ngại, lần này thật sự là đụng tới đối thủ, các ngươi dìu ta về khách sạn nghỉ ngơi, để Tô Di giúp ta chữa thương. Phải. Mọi người nhao nhao đỡ lấy Mộ Dung Tô, liền dẫn hắn hướng xe ngựa đi đến. Mộ Dung Tô vừa đi, trong trà lâu lập tức liền an tĩnh xuống tới, lại là rốt cuộc không ai dám nói khiêu chiến sự tình. Người người đều biết này trà lâu bên trong tồn tại một vị nội lực cao thủ, trong lúc nhất thời không khỏi lặng lẽ sờ sờ vụng trộm nghị luận. Nội dung tất cả đều là cái này Hắc La Sắt Tần Nguyệt Sinh ba trưởng bại Mộ Dung Tô về sau, hắn thực lực tại Giang Nam Bách binh bảng bên trên đến tột cùng có thể sắp xếp trước mấy. Có thể suy ra chính là, tháng sau mới một san Giang Nam Bách binh bảng sau khi ra ngoài, Tần Nguyệt Sinh khẳng định sẽ có được một cái khá cao thứ tự. Bức rèm che đột nhiên động một cái, Tần Nguyệt Sinh dương mắt nhìn lên, liền thấy một người trực tiếp từ ngoài cửa đi đến. Nếu là không biết người, Tần Nguyệt Sinh lúc này khẳng định liền muốn đem đối phương cho đánh ra. Nhưng khi hắn nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức không khỏi cười nói, nguyên lai là Liên Đại Hiệp, thật là đúng dịp. La xảo, không nghĩ tới ngươi cũng tại nơi này uống trà. Liên Bách Sơn đi đến Tần Nguyệt Sinh đối diện, Tần Thiếu Hiệp đối với ma giáo cùng những cái kia tàn đồ tin tức, đánh nghe được bao nhiêu tình báo. Hổ thẹn, ta không thu được gì. Tần Thiếu Hiệp nhưng có ý nguyện cùng ta hợp tác. Liên Bách Sơn thấp giọng cực kỳ thần bí nói. Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng, tự nhiên là lại vui lòng bất quá. Không biết Liên Đại Hiệp đều giải đến thứ gì. Phủ Dương Châu Dương gia, hẳn là ma giáo đệ tử, chúng ta có lẽ có thể từ cái này địa phương đạt được càng nhiều manh mối. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, Liên Đại Hiệp, việc này đáng tin cậy sao? Phủ Dương Châu chính là Giang Nam thủ phủ, chúng ta không tốt tại nơi này gây chuyện. Tin ta không sai, Thu Thủy nhà bị hủy diệt về sau, ta vẫn luôn trong bóng tối điều tra, ngươi biết không biết ma giáo lần này phái 10 tên nội lực cao thủ đi vào Giang Nam? Liên Bách Sơn hỏi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Ừm. Giang Nam chi lớn, liền xem như 10 tên nội lực cao thủ, nếu như không có đầy đủ hậu cần cùng tình báo, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng tại Giang Nam lật ra hoa đến, cho nên ma giáo đã sớm đã tại Giang Nam âm thầm phát triển ra mình hạ tuyến thế lực, bọn hắn núp trong bóng tối, chuyên môn vì ma giáo điều tra tình báo, cùng cho ma giáo cao thủ làm hậu cần chi viện. Kia Dương gia chính là như vậy tồn tại. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Liên Bách Sơn gật gật đầu,
ừm.
Trải qua hắn kiểu nói này, Tần Nguyệt Sinh lại cảm thấy thật đúng là cái này đạo lý, tàn đồ tại Thu Thủy nhà, lôi quyền môn những thế lực này trên tay, đây nhất định là được trải qua điều tra mới có thể biết được, mà ở xa phương Bắc Ma giáo tự nhiên không có khả năng đem bàn tay đến xa như vậy đến, cho nên trước kia tại Giang Nam an bài đâm xuống mình người, như vậy liền thành chuyện tất nhiên.
Tốt, Liên Đại Hiệp, vậy chúng ta cái gì thời điểm động thủ?
Liên đêm nay, hiện tại Phủ Dương Châu bên trong vụn trộm khắp nơi lưu truyền còn thừa hai phần tàn đồ đều tại Phủ Dương Châu thuyết pháp, vô luận thật giả, những cái kia ma giáo cao thủ khẳng định đều sẽ đi đón đầu điểm giải một chút tình huống, chúng ta đêm nay trôi qua nói không chừng vừa vặn liền có thể bắt được chân tướng, đêm nay vào đêm về sau, chúng ta tại trong thành Ương Thập Tự Nhai nơi đó gặp mặt, lại cùng nhau hành động.
Tần Nguyên Sinh nói, được.
Cho chuyện hoàn tất, Liên Bách Sơn liền lập tức đi ra nhã gian.
Nhìn hắn bóng lưng, Tần Nguyệt Sinh trong lòng ý nghĩ ngàn vạn.
Mình cùng Liên Bách Sơn chỉ có gặp mặt một lần, cũng không biết cái này người lai lịch chân chính, đối phương đến cùng là tốt là xấu, là cần phải có người trợ giúp mới chính tìm tới, vẫn là có mục đích riêng.
Những này Tần Nguyệt Sinh đều không biết, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mặc kệ đối phương tầm nhìn như thế nào, đến thời điểm đi qua nhìn một chút liền biết.
Nếu là Liên Bách Sơn nói tới là thật, như vậy Tần Nguyệt Sinh liền có thể hủy diệt những cái kia ma giáo cao thủ.
Nhưng nếu Liên Bách Sơn là có khác tầm nhìn đang lừa gạt mình, Tần Nguyệt Sinh không ngại xuất ra toàn bộ thực lực cùng hắn hảo hảo đùa giỡn một chút, để hắn biết cái gì gọi là chân chính thực lực.
Đem mấy khối bạc vụn phóng tới trên bàn, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền từ trà lâu cửa sau lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây.
Vốn nghĩ đi vào trà lâu loại tin tức này lưu thông thật nhanh địa phương nghe ngóng một chút sẽ có hay không có người trong ma giáo hạ lạc cùng manh mối loại hình, hiện tại có Liên Bách Sơn chủ động cung cấp, lại là không cần phiền toái như vậy.
Ban đêm, Thập Tự Nhai ở vào Phủ Dương Châu thành trì chính trung ương, chính là một đầu thông hướng tứ phía bắc phương, cũng cùng trong thành đại lộ tương giao sở địa phương.
Tần Nguyệt Sinh mặc một thân vừa mua dạ hành phục tùng đường đi bên cạnh trên nóc nhà nhảy dựng, liền phát hiện Liên Bách Sơn sớm đã đứng tại nơi này chờ.
Tới đủ sớm a Liên Đại Hiệp.
Tần Nguyệt Sinh thấp giọng nói.
Quen thuộc, chúng ta đi thôi.
Liên Bách Sơn đem che mặt vải hướng trên mũi kéo một phát, lập tức liền che lại hắn nửa gương mặt, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Hai người lập tức liền hướng phía bắc chạy vội tới.
Tần Nguyệt Sinh là không biết đường, toàn bộ hành trình chủ yếu dựa vào Liên Bách Sơn dẫn đầu, rất nhanh hai người liền đi vào một chỗ chiếm diện tích không nhỏ phủ trạch bên ngoài.
Cái này phủ trạch ở bề ngoài nhìn cực kỳ khí phái, nhìn lên liền biết là đại hộ nhân gia.
Liên Bách Sơn không do dự, trực tiếp liền nhảy lên lộn vòng vào trong tường.
Làm nội lực cao thủ, có thời điểm thật là có không hiểu tự tin, Tần Nguyệt Sinh xuất ra linh hồ tâm nhãn xem xét một phen. Liền thấy Dương phủ trên không ẩn ẩn phiêu tán một cỗ hắc khí, mặc dù rất nhạt, nhưng Tần Nguyệt Sinh nương tựa theo nghịch thiên thị lực vẫn là nhìn đến.
Lần này hắn mới tin tưởng Liên Bách Sơn nói lời, nơi đây hẳn là thật cùng ma giáo có liên quan.
Đeo lên hoàng kim mặt nạ, Tần Nguyệt Sinh lập tức cũng nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên vô tức nhảy vào trong viện.
Tần thiếu hiệp, cái này Dương phủ không nhỏ, vì nắm chặt thời gian, ta đề nghị tách ra điều tra.
Liên Bách Sơn từ trong ngực xuất ra một con cứng ngắc hồ điệp đưa cho Tần Nguyệt Sinh, cho ngươi.
Đây là
song sinh bướm, một con nếu là chết rồi, mặt khác một con liền sẽ lòng có cảm ứng tự sát, hai chúng ta nếu người nào đụng đến không thích hợp tình huống, liền bóp chết mình trong tay hồ điệp truyền lại tin tức, mặt khác một người liền có thể biết.
Còn có loại này đồ vật.
Tần Nguyệt Sinh hiếu kỳ tiếp nhận hồ điệp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại này đồ vật.
Việc này không nên chậm trễ, ta liền phụ trách điều tra cái này phương hướng.
Liên Bách Sơn chỉ vào bên trái nói, lập tức xuống ra, rất nhanh liền trốn vào bóng đêm ở trong.
Như thế vô cùng lo lắng sao?
Tần Nguyệt Sinh đem hồ điệp nhét vào trong ngực, liền hướng phía bên phải phương hướng chạy tới, cùng Liên Bách Sơn đi ngược lại.
Dương phủ phi thường yên tĩnh, một đường đi tới, Tần Nguyệt Sinh lại không có đụng phải một cái hộ viện nha hoàn, điều này không khỏi làm hắn cảm giác phi thường kỳ quái.
Theo lý mà nói, giống Dương phủ như thế lớn một cái phủ đệ, ban đêm không nên không có người gác đêm à?
Ông!
Thiên ma eo trong túi trừ tà con cóc đột nhiên vang lên một tiếng rung động, Tần Nguyệt Sinh vội vàng xuất ra xem xét. Liền thấy trừ tà còn cóc trên lưng lưu ly trong âm, lệ khí giá trị lặng yên đạt đến 200.
Có chút nghiêm trọng.
Tần Nguyệt Sinh thu hồi trừ tà còn cóc, nhìn đến chính mình lần này thật là đến đối địa phương, tại cái này Dương phủ bên trong có vấn đề lớn.
Xuất ra linh hồ tâm nhãn, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đối hắc khí nhất nồng đậm phương hướng chạy tới.
Một gian rất sạch sẽ sân nhỏ, nhưng lại không hiểu hiện ra lấy một cỗ cực kỳ quỷ dị khí tức.
Màu trắng mặt đất, màu trắng tường viện, màu trắng phòng ốc vách tường. Cơ hồ ngươi liếc nhìn lại bất kỳ cái gì sự vật đều là tuyết trắng một mảnh.
Một bộ đen nhánh quan tài đoan đoan chính chính bày ra tại sân nhỏ chính trung ương, tại quan tài bốn nơi hẻo lánh, bốn cái đỏ ngọn nến tản ra nơi đây duy nhất nguồn sáng. Tần Nguyệt Sinh đứng tại tường viện bên trên không có nhảy đi xuống, liền hắn dùng linh hồ tâm nhãn quan sát đến xem, cái này sân nhỏ phát tán ra hắc khí là nhất nồng đậm, trình độ có thể so với Tần Nguyệt Sinh trước đó đi qua tòa nào Hàn Sơn tự. Đại lượng hắc khí từ trong quan tài tràn lan, tựa hồ bên trong giấu vào lấy cái gì rất nguy hiểm đồ vật. Không có cái khác đồ vật tồn tại, vấn đề ngay tại cái này trong quan tài. Tần Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng, lập tức trích tinh thủ trực tiếp cầm ra, muốn đem kia trên quan tài vách quan tài cho cả khối kéo xuống tới. Đến Tần Nguyệt Sinh dạng này nội lực cảnh giới, dùng trích tinh thủ trên cơ bản mấy trăm cân trong vòng đồ vật là tùy tiện bắt, dưới tình huống bình thường, đừng nói là một khối vách quan tài, liền xem như nguyên một bộ quan tài hắn đều có thể ngạnh sinh sinh bắt đến trước người tới. Nhưng lần này lại là tao ngộ đến ngoài ý muốn, chỉ thấy kia vách quan tài không nhúc nhích tí nào, căn bản không có nhận Tần Nguyệt Sinh trích tinh thủ ảnh hưởng. Ồ! Tần Nguyệt Sinh không khỏi nhíu mày, xem ra sự tình xa viễn siêu ra bản thân tưởng tượng a. Kết quả là hắn cũng không còn quan sát, trực tiếp nhảy xuống tường viện, từ phía sau lưng lấy ra thiên ma tà nhận, trực tiếp liền hướng phía bộ kia quan tài đi tới. Càng đến gần quan tài, liền có thể cảm nhận được một áp lực trầm trọng đập vào mặt, mới đầu Tần Nguyệt Sinh còn có thể làm được không nhìn, nhưng theo tới gần 5 bước bên trong về sau, kia áp lực nháy mắt liền làm lớn ra không chỉ gấp đôi, giống như núi lớn nặng nề đặt ở đầu vai của hắn, làm hắn nhịn không được liền muốn hai đầu gối như nhũn ra, hướng phía trên mặt đất cong đi. Muốn biết Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là có gần như 10 mã chi lực, ngay cả như vậy cái này đáng sợ áp lực vẫn như cũ để hắn sắp không thở nổi, có thể thấy được áp lực này đến cùng đến cỡ nào nặng nề. Ầm. Tần Nguyệt Sinh lập tức toàn lực điều động thể nội huyền thiên nội lực cùng nguyên khí, lập tức cái này hai cô đối với tà ma có siêu cường khắc chế hiệu quả lực lượng liền từ Tần Nguyệt Sinh thể nội bộc phát, trực tiếp để hắn trên người áp lực nháy mắt thanh không. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là cái gì đồ vật. Tần Nguyệt Sinh một đao cắm vào quan tài tấm khe hở bên trong, chính là dùng sức một nảy ra. Nháy mắt cả khối vách quan tài liền bị Tần Nguyệt Sinh dùng thiên ma tà nhận cho đòn khiêng lên, lộ ra một cái khe hở. Hô! 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 Trong chốc lát, đại lượng hắc khí từ trong quan tài tràn ra, điên cuồng ở trong viện bốn phía phiêu đãng, kia bốn cái đỏ ngọn nến bên trên chỗ thiêu đốt lên ngọn lửa, tại hắc phong ở trong chập chờn đông đưa, ẩn ẩn có muốn dập tắt tư thế. Những hắc khí này cũng không phải là vật bình thường, lại có được không nên xem nhẹ hàn khí, thiên ma tà nhận vẹn vẹn tới tiếp xúc mấy hơi, mặt đao bên trên trực tiếp liền đông kết ra một tầng hắc băng. Tần Nguyệt Sinh dùng nội lực chấn động, những này hắc băng bỗng nhiên nứt ra rơi đầy đất. Lên cho ta. Thầm quát một tiếng, theo thiên ma tà nhận lấy 100 độ trở lên nghiêng nghiêng, lập tức cả khối vách quan tài liền bị Tần Nguyệt Sinh cho cao cao nảy ra lên, đồng thời khống chế không nổi trượt xuống đến trên mặt đất. Đã mất đi vách quan tài áp chế, trong quan tài những hắc khí kia liền rốt cuộc hạn chế không ngừng, toàn bộ một mạch từ quan tài bên trong điên cuồng tuôn ra, Tần Nguyệt Sinh sao có thể để loại chuyện này phát sinh, trực tiếp khống chế nguyên khí toàn lực bộc phát, cái này nguyên khí tựa như là liệt nhật, mà những hắc khí kia thì là bạo chiếu tại dưới ánh mặt trời tuyết trắng. Không có mấy cái chớp mắt liền nhao nhao tiêu tán tan rã, rất nhanh liền biến mất không còn, nguyên địa rốt cuộc không nhìn thấy một tia hắc khí. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới có rảnh đem ánh mắt nhìn về phía quan tài nội bộ, nháy mắt liền thấy một bộ toàn thân tuyết trắng nữ thi bại lộ tại trong mắt. Nàng tựa hồ không chết đi bao lâu, làn da còn vô cùng bình thường, không có mọc ra thi ban những này dọa người đồ chơi. Nàng mái đầu bạc trắng, toàn thân áo trắng, tiểu liền giày đều là bạch, trên đầu mang theo một đỉnh bạch quan. Phối hợp bên trên nữ thi kia trắng bệnh đến đều có thể xuyên thấu qua màu da nhìn thấy mạch máu làn da, không khỏi lộ ra có chút quỷ dị. Những này ma giáo khiến cho cái quỷ gì, vậy mà tại cái này trong viện bày như thế một bộ nữ thi. Tần Nguyệt Sinh buồn bực nói. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài nội bộ lúc, hắn không có chú ý tới, kia bốn cái bày ra tại quan tài bên cạnh bốn cái đỏ chót ngọn nến, một nháy mắt đột nhiên toàn bộ dập tắt. Bốn sợi khói trắng chậm rãi phiêu khởi. Tuyên cáo nơi đây cuối cùng một sợi nguồn sáng tiêu tán. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên mi tâm mắt lạnh, phảng phất có người đang dùng bén nhọn đồ vật chống đỡ lông mày của mình, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác lập tức tại hắn trong đầu bao phủ. Không có bất cứ chút do dự nào, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp nhanh lùi lại, liền định rời đi quan tài phụ cận. Nhưng ngay tại cùng trong lúc nhất thời, cô kia một mực không nhúc nhích nữ thi đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai viên đen nhánh thâm thúy trong đồng tử không có chút nào sinh khí, tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, nàng thẳng tắp liền từ trong quan tài đứng lên, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh chỗ. Sát ý. Một cỗ khí lạnh nháy mắt liền từ Tần Nguyệt Sinh cái hót trực tiếp dưới đường đi rót đến thắt lưng, làm hắn lạnh cả người vô cùng, phảng phất trong thân thể có cỗ ý lạnh ngay tại từ bên trong đối ngoại phát ra. Hi hi, hi hi, hi hi. Nữ thi mặt không biểu tình, nhưng là trong miệng lại phát ra cực kỳ dùng mình cười trộm âm thanh. Hi hi, hi hi, hi hi. Nàng từ trong quan tài nhảy ra, hai tay cứng ngắc giơ lên, lập tức toàn thân đều vang lên đại lượng giống như gãy xương thanh thúy thanh vang. Ngươi là Nô gia tướng công sao? Chương 177, người trong ma giáo hiện thân. Hi hi, hi hi. Ngươi là Nô gia tướng công à? Thanh âm này từ trước mắt cố này nữ thi trong miệng truyền ra, lại là lộ ra khá quỷ dị khiếp người. Tần Nguyệt Sinh nhìn nàng kia cười tủm tỉm, từ đó hai cái khỏe mắt đều rủ xuống thành tuyến con mắt, cùng khỏe miệng con cong cung lên trắng bệch bờ môi, lúc này liền là một đao chém ra ngoài. Hai trượng đao khí rất là cuồng bạo, nữ thi không tránh không né, trực tiếp liền cứng rắn chịu Tần Nguyệt Sinh một đao. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, cái này đao khí chạm tại nữ thi trên thân vậy mà một chút hiệu quả đều không có, ngược lại Tần Nguyệt Sinh phụ thuộc trên thiên ma tả nhận nội lực còn bị nàng cho lặng yên hấp thu trôi qua. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh đây là lần thứ nhất đụng phải có thể hấp thu người khác nội lực tồn tại, từ nữ thi này trên thân một điểm tổn thương vết tích đến xem, thân thể lại có được vượt qua thường nhân tưởng tượng cứng rắn. Ẩm. Nữ thi đưa tay chính là hướng thiên ma tả nhận vung lên vung gỗ, nhìn như hời hợt một trường, lại có tương đương lực lượng kinh khủng, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác hai tay chấn động, cả thanh đao nháy mắt liền chuyển chết đi ra. Một trường về sau, nữ thi hai chân không động, cả người lại giống như bình di trượt đến Tần Nguyệt Sinh trước người, hai tay thẳng tắp liền hướng phía cổ của hắn bắt tới. Nhìn nàng móng tay trắng bệch dài nhọn, ẩn ẩn có bạch khí lợ lờ, như thế công kích cũng không phải là phổ thông, Tần Nguyệt Sinh lúc này bàn tay trái lấy nguyên khí bao khỏa, dùng sức liền đối nữ thi hai tay nạo ra ngoài. Muốn nói Tần Nguyệt Sinh bàn tay cũng không phải thứ bình thường, tại nguyên khí ra chỉ phía dưới, càng là uy lực vô tận. Cả hai một khi va chạm, lập tức một cỗ khí lãng nổ tung, trực tiếp đem kia quan tài cho nổ cái bốn phần năm nát. Nữ thi hai tay nháy mắt ra chóc thịt bong, đốt ngón tay chỗ thậm chí có thể nhìn thấy dưới da bạch cốt. Tần Nguyệt Sinh hung hăng bóp, lập tức nữ thi này mười cái xương ngón tay đều đứt gãy, vẩy xuống đến đầy đất. A. Nữ thi nháy mắt gầm nhẹ một tiếng, cả trương trên mặt rốt cục xuất hiện biểu tình biến hóa, trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nàng trên thân áo trắng đống nhiên không gió mà bay, một đạo màu trắng gió xoáy trực tiếp ngay tại nữ thi quanh thân xoay tròn. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ nghiêm túc, dù không biết nữ thi này lại là đang làm cái quỷ gì, nhưng lại thanh thế nhìn lại là tương đương không thể khinh thường. Mấy hơi công phu, những cái kia màu trắng gió xoáy trực tiếp phiêu chuyển phù thăng, tại nữ thi sau lưng liền ngưng tụ thành một tôn cự đại pháp tướng, đúng là một cái to lớn màu đen hài cốt. Hốc mắt của nó ở trong lóng lánh lú lánh ngọn lửa xanh lục, hai con xương cánh tay trôi nổi tại hải cốt phía dưới. Nha! Tần Nguyệt Sinh trong lòng giật mình. Ngươi không phải Nô gia tướng công, Nô gia có thể giết ngươi. Nữ thi hung tợn nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, trong ánh mắt tràn đầy độc ác. Nàng lời còn chưa dứt, kia pháp tướng liền đã một tay hướng phía Tần Nguyệt Sinh đập xuống tới, thế chi khủng bố, không khỏi khiến người cảm giác có một chút ngạt thở. Tần Nguyệt Sinh không chút nào hư, khoảng thời gian này đến nay, hắn giết qua yêu, chém qua tà, thành thanh dương bên trong đấu thắng quỷ, cái gì chàng diện chưa từng gặp qua, liền xem như bị người khác nói lợi hại như vậy đại quỷ tôn, cũng bị Tần Nguyệt Sinh cho giết không muốn không muốn. Nội lực điên cuồng điều động, Tần Nguyệt Sinh hai tay nắm chặt thiên ma tà nhận, đối hướng trên đỉnh đầu chính là một đao bổ ra. Cuồng bạo đao khí gào thét mà ra, nháy mắt liền cùng xương tay va chạm đến cùng một chỗ. Lăng liệt đao khí phóng lên tận trời, trực tiếp chém qua xương tay, tại trên bàn tay của nó chém ra một đầu mấy thước dài không ấn. Cùng lúc đó, đen xương pháp tướng mặt khác một tay nắm cũng đập đi qua, chưa tới gần Tần Nguyệt Sinh lúc, bàn tay này bên trên liền bắn ra ngọn lửa màu vàng, im ắng thiêu đốt. Mặc dù chưa từng cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại rất rõ ràng cảm giác đến một cỗ uy hiếp cực lớn, hắn lập tức để nhiếp hồn ma biến thành nhiếp hồn thủ, tay trái nắm chặt một quyền liền đối xương tay đánh ra ngoài. Chỉ thấy nhiếp hồn thủ lên mặt bàng vô số, gương mặt vô tận. Vạn hoa thành chủ, vạn hoa nương nương, những cái kia bị nhiếp hồn ma nuốt đại quỷ tôn. Cho đến nay, tất cả chết tại Tần Nguyệt Sinh dưới tay người khuôn mặt tất cả đều xuất hiện ở nhiếp hồn thủ bên trên, một chút nhìn lên trên số lượng lít nha lít nhít, lớn nhỏ khuôn mặt im ắng há mồm kêu rên. Nếu nói ta, nữ thi cũng không kịp đầu này nhiếp hồn thủ tà môn. Vâng anh!